Chương 453, lắc lư quẻ chương 453, lắc lư quẻ cực kỳ chuyện quan trọng. Hắc Ngục Ma Hoàng lúc này động dung, bốn con mắt cùng nhau lộ ra kinh ngạc cùng vẻ tò mò. Lại không biết Ma Tôn đại nhân bàn giao như thế nào trọng yếu sự tình. Tàn Nguyệt Lao Quái nhìn xung quanh, vẻ mặt thần bí. Ma Tôn đại nhân lời nhắn nhủ chuyện, tự nhiên là không so trọng yếu, há có thể ở loại địa phương này liền tùy ý cáo chi. Hắc Nguyên Ma Hoàng lúc này hiểu ý vậy thì xin tiền bối nhập ma thành một lần. Như thế rất tốt. Mời. Tàn Nguyệt Lao Quái muốn chính là cái này hiệu quả, hắn lần này tại Mạnh Vân Chu bức bách phía dưới, kiên trì đến đây tìm hiểu Tam Đại Ma Hoàng bí ẩn. Nếu là liền cái này Hoang Cốt Ma Thành còn không thể nào vào được, vậy thì đồng nghĩa với là đi một chuyến uổng công. Trước trà trộn vào đi, lại bằng vào Lao Phu Túc Trí Đa Mưu cùng ba tấc không nát miệng lưỡi, đủ để đem những này ma tộc lửa gạt xoay quanh. Đến lúc đó cái này Tam Đại Ma Hoàng đến cùng có bí ẩn gì, tại Tàn Nguyệt Lao Tổ trước mặt đều muốn không chỗ che thân. Đương nhiên, Tàn Nguyệt Lao Quái cũng sẽ không thái quá đắc ý quyền hình. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều vì chính mình nghĩ kỹ đường lui. Liền xem như tiến vào cái này Hoang Cốt Ma Thành, một khi có cái gì tình huống đột phát, hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Trừ phi là cái này Hắc Nguyên Ma Hoàng sớm liền bố trí trận pháp ở đây, mới có thể giữ lại được Tàn Nguyệt Lao Quái. Bất quá điểm này Tàn Nguyệt Lao Quái cũng không thế nào lo lắng. Ma tộc đối với trận pháp cái này một khối vô cùng kéo hông, cơ hồ không sẽ sử dụng trận pháp loại thủ đoạn này. Nhưng tương ứng, nhân tộc trận pháp đối với ma tộc sinh linh hiệu quả cũng không tốt. Trừ phi là phi thường mạnh mẽ trận pháp, nếu không bình thường trận pháp đối ma tộc thậm chí đều không được cái tác dụng gì. Cho nên Tàn Nguyệt Lao Quái cũng không lo lắng cái này mà thành bên trong sẽ có pháp trận tồn tại. Lập tức, Tàn Nguyệt Lao Quái tại Hắc Ngục Ma Hoàng dẫn dắt phía dưới tiến vào cái này Hoang Cốt Ma Thành. Đồng thời rất nhanh liền đi tới một chỗ hơi có vẻ kiểm chế âm trầm ma điện bên trong, còn chưa đi vào thời điểm, Tàn Nguyệt Lao Quái trong đầu liền không khỏi hơi hồi hộp một chút. Ân, nơi này đầu thế nào còn có hai cỗ cường thịnh như vậy ma khí? Hoàn toàn không tại cái này Hắc Ngục Ma Hoàng phía dưới nha. Chẳng lẽ lại, cái này Hoang Cốt Ma Thành bên trong còn cất giấu hai cái không kém gì Hắc Ngục Ma Hoàng ma tộc cường giả? Nghĩ đến đây, Tàn Nguyệt Lao Quái cố ý bước chân dừng lại, ánh mắt tùy ý nhìn về phía Hắc Ngục Ma Hoàng. Nhìn tới nơi đây, cũng là Tàng Long Ngọa Hổ nha. Hắc Ngục Ma Hoàng cười ha ha một tiếng. Tiền bối không hổ là ngày xưa có thể đi theo Ma Tôn đại nhân cường giả, xem ra quả nhiên là không thể gạt được tiền bối. Cùng lúc đó, hai thân ảnh theo ma điện bên trong đi ra. Một cái thân mặc tinh hồng áo choàng, thân thể thướt tha xinh đẹp nữ tử. Cả người hình thấp bé, đầu lớn như cái đấu, sinh ra song mặt đồng tử. Chính là Xích Nguyên Ma Hoàng cùng Kim Khuê Ma Hoàng. Tàn Nguyệt Lao Quái tuy nói chưa từng thấy qua hai vị khác ma hoàng, nhưng vừa nhìn thấy hai cái này ma tộc cường giả bộ dáng, trong lòng liền đã đoán được mấy phần. Nghĩ đến, hai vị này hẳn là Xích Nguyên Ma Hoàng cùng Kim Khuê Ma Hoàng. Tàn Nguyệt Lao Quái trực tiếp điểm phá thân phận của hai người, còn cố ý lộ ra mấy phần tiền bối xem kỹ hậu bối dáng vẻ. Không tệ, không tệ, ma tộc các ngươi có ba vị nhân tài mới nổi, quả nhiên là ma tộc may mắn. Thái độ như thế, nhường Xích Nguyên, Kim Khuê hai đại ma hoàng hai mặt nhìn nhau. Hắc Ngục, ngươi vì sao đem cái này nhân tộc tu sĩ dẫn vào? Xích Nguyên Ma Hoàng lạnh giọng hỏi. Kim Khuê Ma Hoàng càng là nhìn từ trên xuống dưới Tàn Nguyệt Lao Quái, đầu trước sau hai tấm trên mặt đều là hiện ra tàn nhẫn nụ cười. Cái này nhân tộc tu sĩ mặc dù tuổi già, nhưng tu vi quả thực không kém, đem nó nuốt ăn cũng có thể tăng trưởng không ít lực lượng. Tàn Nguyệt Lao Quái lạnh hừ một tiếng. Làm càn. Bản lao tổ chính là các ngươi tiền bối, các ngươi không quỳ lạy hành lễ đã là rất là bất kính, còn dám như vậy ngôn ngữ. Kim Khuê Ma Hoàng, Xích Nguyên Ma Hoàng cùng nhau khẽ giật mình. Mà một bên Hắc Ngục Ma Hoàng thì tranh thủ thời gian mở miệng, vị này cũng không tầm thường nhân tộc tu sĩ, mà là ngày xưa Ma Tôn đại nhân dưới trướng thập đại chiến tướng một trong Tàn Nguyệt lão tổ. Tàn Nguyệt lão tổ? Kim Khuê Ma Hoàng, Xích Nguyên Ma Hoàng nghe vậy kinh ngạc. Phản ứng cũng cùng trước đó Hắc Ngục Ma Hoàng như thế, đối với Tàn Nguyệt lão quái thân phận tương đối hoài nghi. Tàn Nguyệt lão quái cũng không cần nhiều lời, trực tiếp lại lấy ra vạn ma lệnh, liền để cái này hai đại ma hoàng có chỗ kính sợ. Lại trải qua từ Tàn Nguyệt lão quái một phen cố làm ra vẻ, Xích Nguyên, Kim Khuê hai đại ma hoàng cũng đều đã tin 8 phần. Nói cho cùng, Tàn Nguyệt Lao Quái thân phận cũng không có giả. Thật sự là hắn là Ma Tôn dưới trướng thập đại chiến tướng một trong, vạn ma lệnh cũng là hàng thật giá thật. Tam đại ma hoàng lại há có thể từ trên người hắn tìm tới sơ hở. Tàn Nguyệt Lao Quái trong lòng thầm hô may mắn, trong lòng cũng nắm chắc. Cái này tam đại ma hoàng khí tức đều 10 phần cường hành, nhưng bàn luận trí tuệ. Ba cái này ma hoàng chỉ ở sàn sàn với nhau. Biết được Tàn Nguyệt Lao Quái thân phận sau, tam đại ma hoàng cùng một chỗ đem Tàn Nguyệt Lao Quái đón vào ma điện bên trong. Mà Tàn Nguyệt Lao Quái cũng là không chút khách khí, chắp tay sau lưng ngẩng đầu đi tại tam đại ma hoàng trước đó. Dường như hắn mới là cái này ma điện chủ nhân, tam đại ma hoàng chẳng qua là hắn tiểu lão đệ mà thôi. Tam đại ma hoàng tuy nói cảm giác có chút là lạ, nhưng cũng đều không nói thêm gì. Tàn Nguyệt Lao Quái đứng tại ma điện bên trong, ngắm nhìn một phía, thần sắc động dung, trong mắt có nồng đậm hồi ức chi sắc. Trông thấy nơi đây, ngược là nhớ tới năm đó đi theo Ma Tôn đại nhân, thân ở ma cùng Tuế Nguyệt. Nghe xong lời này, tam đại ma hoàng đều là tiểu hỏa nhi đứng nghiêm. Tàn Nguyệt Lao Quái lúc này thao thao bất tuyệt lên. Năm đó Ma Tôn đại nhân tịch quyển thiên hạ, uy thế vô song, lão hủ cũng là bị Ma Tôn đại nhân uy nghiêm khí phách chết phục. Chủ động đi theo Ma Tôn đại nhân tả hữu, là Ma Tôn đại nhân xông pha khói lửa vượt mọi chông gai. Tuy nói lão hủ thực lực tại thập đại ma tướng bên trong cũng không phải là mạnh nhất, nhưng lão hủ trung tâm không hai, mỗi giờ mỗi khắc đều đang vì Ma Tôn đại nhân phân ưu, cho nên thập đại ma tướng bên trong, Ma Tôn đại nhân tín nhiệm nhất chính là lão hủ. Tàn Nguyệt Lao Quái nói chứng chặt đảng hoàng sát có việc, thần sắc ở giữa càng là mang theo tình chân ý thiết. Một bên tam đại ma hoàng nghe được sửng sốt một chút, nhất là nghe được Tàn Nguyệt Lao Quái nói mình thụ nhất Ma Tôn tín nhiệm thời điểm, Cái này Tam đại ma hoàng thần sắc bên trong kính ý càng là nhiều hơn mấy phần. Nói ra thật xấu hổ, năm đó kia Chu Ma Ngũ Thánh đánh lên ma cung lúc, lão hủ xung phong đi đầu ra sức lên chiến, dốc hết toàn lực cũng không có thể ngăn cản kia Chu Ma Ngũ Thánh đánh vào ma cung. Nếu không phải Ma Tôn đại nhân xuất thủ cứu giúp, lão hủ sợ là sớm đã vẫn lạc tại kia Chu Ma Ngũ Thánh chi thủ. Hắn quay người nhìn về phía Tam đại ma hoàng, một đôi tang thương lão mắt vậy mà bao hàm nhiệt lệ. Ngày đó tình hình, bây giờ nghĩ đến cũng là đau thấu tim gan, lão hủ hận không thể có thể cùng Ma Tôn đại nhân cùng nhau phân chiến đến chết. Có thể cùng Ma Tôn đại nhân cùng nhau chiến tử, đây là vô thượng bình quang a. Tam đại ma hoàng nghe được liên tục gật đầu, còn không hiểu thấu có chút đốt lên rồi. Đây chính là thế hệ trước Ma Tôn chiến tướng trung tâm cùng nhiệt huyết a. Quả nhiên là làm cho người kính nể. Chỉ hận chính mình ba người chưa từng sinh vào niên đại đó, nếu không tất nhiên có càng sâu trải nghiệm. Thật là lão hủ không thể chết. Tàn Nguyệt lao quái đột nhiên lời nói xoay chuyển, thần sắc cũng theo bi thống, nhớ lại, thương cảm bên trong rút ra, đổi lại một bộ kiên định bộ dáng. Tại Ma Cung tồn vong trước mắt, Ma Tôn đại nhân đối lão hủ làm sao cùng nhắc nhở, nhường lão hủ nhất định phải sống sót. Chỉ cần lão hủ còn tại, chỉ cần ma tộc còn tại, Ma Cung huy hoàng liền có thể tái hiện thiên địa, Ma Tôn đại nhân quang mang liền có thể tái nhập hoàn vũ. Tàn Nguyệt lao quái cao giọng nói, cả người tinh khí thần cũng không giống nhau. Các ngươi ba vị cũng nghe cho kỹ, chuyện này can hệ trọng đại, cũng chỉ có các ngươi ba vị có tư cách biết được. Lời vừa nói ra, Tam đại ma hoàng cùng nhau biến nghiêm túc lên. Tiền bối thỉnh giảng. Tàn Nguyệt lao quái hít sâu một hơi, vẻ mặt bí ẩn mà trịnh trọng, thanh âm đều giảm thấp xuống rất nhiều. Kỳ thật, Ma Tôn đại nhân cũng không chân chính chết đi. Cái gì? Tam đại ma hoàng cùng nhau kinh hô. Tàn Nguyệt lao quái thì rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói vậy. Cái này kỳ thật đều là Ma Tôn đại nhân như kế, hắn sớm đã cùng Chu Ma Ngũ Thánh bên trong vị kia võ đạo thánh nhân có cộng đồng nhu đồ. Đánh lên ma cung cũng tốt, Ma Tôn đại nhân vẫn lạc cũng được, đều là tại kế hoạch bên trong. Kỳ thực, chính là mượn cơ hội này hoàn toàn chu diệt đối Ma Tôn lớn người trong lòng người bất mãn, cùng diệt trừ ma cung bên trong phản đồ. Mà hiện nay, Ma Tôn kế hoạch của đại nhân tương đối thành công, chỉ muốn tiếp tục dựa theo Ma Tôn phân phó của đại nhân làm việc, không lâu sau đó Ma Tôn đại nhân liền có thể trở về. Lời này vừa nói ra, Tam đại ma hoàng vẻ mặt cùng nhau kỳ biến, đều là dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Tàn Nguyệt lão quái. Ma Tôn đại nhân, thật không chết. Tiêu nhân tộc võ thánh mạnh Vân Chu, vậy mà cùng Ma Tôn đại nhân có như thế quan hệ mật thiết. Đây hết thảy, hẳn là đều là Ma Tôn đại nhân an bài. Chương 454, áo bào đen hòa thượng. Chương 454, áo bào đen hòa thượng. Nhìn xem cái này Tam đại ma hoàng một cái so một cái kinh ngạc hoảng sợ phản ứng, Tàn Nguyệt lão quái mặt ngoài vững như lão cẩu, trong đầu thì là tương đối khó kéo căng. Cái này bà thật đúng là tin. Tàn Nguyệt lão quái cũng không nghĩ tới, chính mình một trận này nói bậy thật đúng là có thể có hiệu quả, đem cái này Tam đại ma hoàng lừa dối sửng sốt một chút. Bất quá có thể có hiệu quả như thế, ngoại trừ ma tộc bản thân tính tình tương đối thẳng bên ngoài, càng bởi vì hắn Tàn Nguyệt lão quái thân phận bày ở chỗ này, cầm trong tay vạn ma lệnh, lại có Ma Tôn dưới trướng thập đại chiến tướng thân phận. Đây đã là rất có sức thuyết phục. Lại thêm hắn Tàn Nguyệt lão quái tinh diệu tuyệt luân, tự nhiên mà thành tinh xảo diễn kỹ, cái này Tam đại ma hoàng còn không phải bị giao độc quẻ. Dù sao Ma Tôn không có ở đây, thập đại chiến tướng bây giờ cũng liền chỉ còn lại hắn Tàn Nguyệt lão quái còn sống thật tốt, bọn hắn Tam đại ma hoàng cũng tìm không thấy người nào đi chứng minh Tàn Nguyệt lão quái lời nói. Tự nhiên là Tàn Nguyệt lão quái nói cái gì chính là cái đó. Ma Tôn đại nhân, thật không chết sao? Xích Nguyên ma hoàng giọng nói có chút run rẩy mà hỏi, cái khác hai vị ma hoàng cũng đều là cùng nhau nhìn về phía Tàn Nguyệt lão quái. So sánh cái khác, Ma Tôn sinh tử mới là những này ma tộc cường giả để ý nhất chuyện. Tàn Nguyệt lão quái bước bước sợi râu, mang trên mặt mấy phần cao thâm mặt chắc. Ma Tôn đại nhân công tham tạo hóa, và năm tuế nguyệt vô địch thủ, dùng siêu phàm nhập thánh đều không cách nào hình dung Ma Tôn đại nhân cường đại. Thời khắc sinh tử huyền diệu, Ma Tôn đại nhân tự nhiên cũng đã khám phá, chỉ có điều, Ma Tôn đại nhân nhất định phải kinh nghiệm lần này, nguyên do trong đó cho dù là lão phu cũng khó mà nói rõ. Có lẽ đến tương lai Ma Tôn đại nhân trở về sau, các ngươi ba vị liền có thể minh bạch Ma Tôn đại nhân sâu xa dụng ý. Tàn Nguyệt lão quái nói đến mập mờ suy đoán, nhưng ở cái này Tam đại ma hoàng nghe liền rất rõ ràng. Ma Tôn chết, nhưng không hoàn toàn chết, còn có một lần nữa trở về ngày đó. Minh bạch điểm này như vậy đủ rồi. Ta liền biết. Ma Tôn đại nhân vô địch thiên hạ, như thế nào chết ở đằng kia Chu Ma Ngũ Thánh chi thủ? Ha 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 ha. Ma Tôn đại nhân trở về ngày, chính là ta ma tộc chân chính quét sạch thiên địa thời điểm. Thì ra đây hết thảy đều là Ma Tôn đại nhân an bài. Nhìn xem cái này ba ma hoàng vui vẻ dáng vẻ, Tàn Nguyệt lão quái trong lòng trùng vui, mặt ngoài thì là liên tục gật đầu, dường như hắn cùng những này ma tộc cường giả thân như một nhà. Cứ như vậy, Tàn Nguyệt lão quái xem như thành công xâm nhập vào cái này Hoàng Cốt Ma Thành, còn trở thành Tam đại ma hoàng thượng khách, nhận lấy Tam đại ma hoàng lễ đãi. Càng lúc trước bối đến xưng hô Tàn Nguyệt lão quái, bài diện tương đối chí lớn. Đồng thời chuyên môn tại Ma Thành bên trong là Tàn Nguyệt lão quái chuẩn bị một chỗ thanh tu chi địa, còn có thông minh tháo vát ma tộc cao thủ ngày đêm nghe theo Tàn Nguyệt lão quái phân phó. Tàn Nguyệt lão quái như thế nào khôn khéo thay động, vì chính mình chuẩn bị thanh tu chi địa, còn có 10 cái ma tộc cao thủ ngày đêm trông coi chính mình. Cái này thoạt nhìn như là ưu đãi, nhưng trên thực tế lại là đang giám thị cùng đề phòng chính mình. Xem ra cái này Tam đại ma hoàng cũng không có như vậy ngu ngơ, vẫn có chút đầu óc. Nhìn ra điểm này, Tàn Nguyệt lão quái cũng không thèm để ý, 10 phần thản nhiên lưu tại Hoàng Cốt Ma Thành. Chỉ cần không đánh nhau, Tàn Nguyệt lão quái tự tin lấy trí tuệ của mình đủ để ứng phó cái này Tam đại ma hoàng. Đương nhiên đánh nhau cũng không sợ, cùng lắm thì chính là chạy. Thu xếp tốt Tàn Nguyệt lão quái về sau, Tam đại ma hoàng lại lần nữa tụ tại ma điện bên trong. Ba cái ma hoàng ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, thần sắc đều có vẻ hơi quái dị. Hai vị cảm thấy, cái này nhân tộc lao đầu lĩnh lời nói tin được không? Xích Nguyên Ma Hoàng nhẹ nói. Hắc Ngục Ma Hoàng sờ lên đầu của mình, bốn cái ánh mắt một hồi đi dạo, vạn ma lệnh không giả, công pháp của hắn cũng cùng trong truyền thuyết Tàn Nguyệt lao quái không khác nhau chút nào, thân phận hẳn là cũng không vấn đề. Kim Quê Ma Hoàng gật gật đầu. Hơn nữa hắn đối Ma Tôn đại nhân càng trung tâm, không giống như là giả vờ. Điểm này đạt được hai vị khác ma hoàng tán đồng. Bọn hắn đối Tàn Nguyệt lao quái ôm lấy hoài nghi, duy chỉ có đối Ma Tôn trung thành tuyệt đối cái này cùng một chỗ, cũng là không có cái gì hoài nghi. Thật sự là Tàn Nguyệt lao quái diễn rất giống chuyện như vậy. Đối với ma tộc loại này sinh ra ngay thẳng sinh linh mà nói, Tàn Nguyệt lao quái tinh xảo diễn kỹ quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích. Như là dựa theo hắn nói tới, Ma Tôn đại nhân coi là thật không chết, vậy chúng ta trước đó mưu đồ chẳng phải là muốn có thay đổi? Xích Nguyên Ma Hoàng trong giọng nói mang theo một vẻ lo lắng. Đương nhiên, tất cả lấy Ma Tôn đại nhân làm trọng. Hắc Ngục Ma Hoàng lập tức tỏ thái độ, hơn nữa ngữ khí tương đối kiên quyết. Kim Khuê Ma Hoàng cũng nhẹ gật đầu. Nếu như Ma Tôn đại nhân trở về, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn lấy Ma Tôn đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng chỉ có Ma Tôn đại nhân mới có thể thống lĩnh chúng ta. Cái này Tam Đại Ma Hoàng tuy nói riêng phần mình thống ngự một phương ma tộc, nhưng một chính là đối Ma Tôn trung tâm không hai. Bất quá, kia Tàn Nguyệt lao quái lời nói vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng, hắn biến mất hơn 200 năm vô âm tin, bây giờ bỗng nhiên hiện thân nơi này, quả thực là có chút kỳ quặc, nên dò xét một phen mới được. Nói đến đây, Kim Quê Ma Hoàng nhìn về phía hai vị khác ma hoàng. Không bằng liên mời vị kia ra mặt, đi tìm một chút cái này Tàn Nguyệt lao quái ý đồ đến. Nếu là có thể dò ra sơ hở, chúng ta liền trực tiếp độc thủ, đem lao quái này giết chính là. Hắc Ngục Ma Hoàng, Xích Nguyên Ma Hoàng cùng nhau gật đầu. Vậy thì như thế làm việc. Mấy ngày sau, một cái lai lịch bí ẩn người áo đen tại mấy cái ma tộc cao thủ dẫn dắt phía dưới, tự trong gió tuyết đi tới Hoang Cốt Ma Thành. Đồng thời tại vào thành về sau liền nhận lấy Tam Đại Ma Hoàng triệu kiến. Không lâu về sau, Tàn Nguyệt lao quái cũng bị Tam Đại Ma Hoàng mời đến ma điện bên trong. Làm Tàn Nguyệt lao quái khí định thần nhàn, ung dung không đội đi vào ma điện lúc, liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ma điện phía trên Tam Đại Ma Hoàng. Cùng một cái đứng tại Tam Đại Ma Hoàng dưới tay chỗ người áo đen. Tàn Nguyệt lao quái nhập điện thời điểm, Hắc bào nhân này cũng chậm rãi quay người nhìn về phía Tàn Nguyệt lão quái. Một trương càng tinh xảo khuôn mặt, ngũ quan tuấn mỹ, môi hồng răng trắng, một đôi tròng mắt càng là mang theo thâm thúy. Dù là Tàn Nguyệt lão quái kiến thức rộng rãi, tại nhìn thấy người này tướng mạo lần đầu tiên trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Gia hỏa này nam hay nữ vậy? Như thế nào có chút thư hùng khó phân biệt? Hơn nữa người này rõ ràng không phải ma tộc, mà là hàng thật giá thật nhân tộc. Xem ra cùng Tam Đại Ma Hoàng quan hệ cũng không tầm thường, a người này là thân phận gì? Tàn Nguyệt lão quái trong lòng một nháy mắt liền lướt qua rất nhiều suy đoán, nhưng mặt ngoài vẫn như cũng là mây trôi nước chảy. Tam Đại Ma Hoàng đã đứng dậy, hướng phía Tàn Nguyệt lao quái hành lễ. Tàn Nguyệt tiền bối. Tàn Nguyệt lao quái gật gật đầu, một bên xem kỹ lấy người áo đen kia một bên đi tới gần. Mà người áo đen kia một đôi mắt cũng đang nhìn chăm chú Tàn Nguyệt lao quái, trong đôi mắt đúng là hiện ra nhàn nhạt kim mang. Ba vị ma hoàng, mời lao phu đến đây là có chuyện gì không? Tàn Nguyệt lao quái mở miệng hỏi. Tam Đại Ma Hoàng cũng không nói chuyện, mà người áo đen kia thì là một bước tiến lên, đứng ở Tàn Nguyệt lao quái đối diện. Tiền bối liền là năm đó Ma Tôn đại nhân dưới trướng, thập đại chiến tướng một trong Tàn Nguyệt lão tổ. Người áo đen mặt lộ vẻ mỉm cười, ngôn ngữ bình hòa, trong thanh âm lộ ra tuổi trẻ. Tàn Nguyệt lao quái không có đáp lại, ngược lại là trên dưới xét lại một phen hắc bào nhân này, lập tức lạnh lùng cười một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt. Tây vực Phật môn tăng nhân, vậy mà cũng dám chất vấn bản tọa. Như ngươi cái loại này Phật môn hòa thượng, bản tọa năm đó đi theo Ma Tôn đại nhân thời điểm, không biết từng giết bao nhiêu. Viên kia quả đầu chọc trồng chất thành sơn, rất là hùng vĩ. Lại không biết năm đó những cái kia đầu chọc bên trong, nhưng có sư môn trưởng bối của ngươi. Chương 455, vạn tội Phật hương. Chương 455, vạn tội Phật hương. Tàn Nguyệt lao quái đến cùng là kiến thức rộng rãi hạng người, lịch duyệt, nhã lực, nhạy bén, xảo trá tại đường kim tu hành giới đều không có bao nhiêu người có thể so ra mà vượt. Chỉ là nhìn nhiều mấy lần, Tàn Nguyệt lao quái liền đã nhìn ra hắc bảo nhân này xuất thân Tây vực Phật môn. Trên người Phật môn khí tức lại như thế nào ẩn dấu, cũng chạy không thoát Tàn Nguyệt lao quái này đôi độc ác vô cùng ánh mắt. Hơn nữa Tàn Nguyệt lao quái cũng có thể cảm nhận được hắc bảo nhân này tại dùng Phật môn thần thông nhìn trộm chính mình, cho nên Tàn Nguyệt lao quái không lưu tình chút nào. Một câu nói tỏ ra, mắt thấy Tàn Nguyệt lao quái khám phá lai lịch của mình, người áo đen trong mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc, nhưng cũng chưa có cái gì bối rối. Tiền bối nhãn lực hơn người quả thực bất phàm, tại hạ cũng liền không ẩn giấu cái gì. Trong lúc nói chuyện, hắc bào nhân này chủ động mang trên đầu mũ trùm hai xuống, lộ ra cái kia sáng loáng một quả đầu trọc. Bóng loáng, nhưng quang trên đầu cũng không có bình thường Phật môn hòa thượng giới điểm hương xẹo, mà là một đạo màu đen vạn tự Phật ấn. Nhìn có chút kỳ dị. Tàn Nguyệt lao quái ánh mắt nhìn chăm chú cái kia đạo màu đen vạn tự Phật ấn, lông mày hơi động một chút, trong lòng càng vì hơn không sai. Hắn gặp qua loại này màu đen vạn tự Phật ấn, cũng càng thêm đoán được cái này cái trẻ tuổi tăng nhân địa vị. Nhưng Tàn Nguyệt lao quái cũng không nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía thượng thủ ngồi ngay ngắn Tam Đại Ma Hoàng. Ba vị ma hoàng, lại không biết vị này Phật môn cao tăng cùng ta ma tộc là quan hệ như thế nào. Hắc Ngục Ma Hoàng, Kim Khuê Ma Hoàng đều là không nói gì, mà Xích Nguyên Ma Hoàng thì là đứng dậy, kia xinh đẹp khuôn mặt bên trên nổi lên vẻ tươi cười. Tiền bối có chỗ không biết, vị này chính là ta ma tộc khách khanh, ta ma tộc có thể tại hơn 10 năm trước lại lần nữa quật khởi, cũng nhiều dựa vào vị này. A, nghe thấy lời ấy, Tàn Nguyệt lao quái nhìn về phía cái này trẻ tuổi tăng nhân ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Vậy lao phu cũng là càng thêm tò mò, lại không biết vị này cao tăng pháp hiệu xưng hô như thế nào. sư thừa Tây vực Phật môn tòa nào chùa miếu? Lời này vừa nói ra, Tam đại ma hoàng vẻ mặt khẽ biến. Trẻ tuổi hòa thượng cũng là ánh mắt có hơi hơi ngưng. Vốn là muốn biết rõ ràng Tàn Nguyệt lão quái ý đồ, không nghĩ tới bây giờ lại là Tàn Nguyệt lão quái đạo khách thành chủ, trực tiếp tìm hiểu lên cái này trẻ tuổi hòa thượng bắt nguồn. A Di Đà Phật, bần tăng chỉ là Phật môn một giới bừa bãi vô danh tán tu mà thôi, không phải là xuất từ Tây vực bất kỳ chùa miếu. Về phần pháp hiệu, càng là không đáng giá nhắc tới, tiền bối có thể xưng hô bần tăng nhập trần. Tuổi trẻ hòa thượng chắp tay trước ngực, lạnh nhạt mở miệng, trong thanh âm mang theo một sợi Phật môn phản âm, khiến cho làm cái thanh âm quanh quẩn tại ma điện bên trong. Đúng là hiện lộ ra hắn cực kỳ thâm hậu Phật môn tu vi, đã là một đời cao tăng cấp độ, ít ra có thể so với tu sĩ bên trong độ kiếp cảnh tam tư trọng đại tu sĩ. Nhưng Tàn Nguyệt lão quái lại là những mày. Cái này phản âm bên trong tuy có cao thâm tu vi, nhưng lại không giống Phật môn chính đạo, càng mang theo vài phần vị dị khó lường cảm giác. Nếu không phải Tàn Nguyệt lão quái kiến thức rộng rãi tu vi sâu xa, còn chưa hẳn có thể nghe được. Nghiệm Trần. A a a. Tàn Nguyệt lão quái lắc đầu cười khẽ. Phật môn tăng người, chính là người xuất gia, vô dục vô cầu không có dính dáng gì, càng sẽ không tham niệm phạm trần tục thế. Đại sư lại là như thế pháp hiệu, sợ là tâm tính không chừng, Phật pháp không thuần a. Đối mặt Tàn Nguyệt lão quái chế nhạo, cái này pháp hiệu Niệm Trần tuổi trẻ tăng nhân chỉ là lắc đầu cười nhạt, cũng không có nửa điểm để ý, nhưng trong hai mắt ám kim quang hoa lại là càng thêm nồng đậm, đã là không còn che giấu tại nhìn thẳng Tàn Nguyệt lão quái. Mà Tam đại ma hoàng giờ phút này cũng đều không nói lời nào, hiển nhiên là tại bỏ mặc cái này Niệm Trần hòa thượng hành vi. Tiên bối tự xưng Tàn Nguyệt lão tổ, nhưng theo bần tăng biết Tàn Nguyệt lão tổ tại hơn 200 năm trước ma cung một trận chiến đã vất lạc. Cho dù tiền bối quả nhiên là Tàn Nguyệt lão tổ, lại không biết năm đó là như thế nào may mắn còn sống sót. Hôm nay hiện thân nơi này, đến tột cùng để làm gì ý? Thằng nhược tiền bối không đem những này nói rõ ràng, nghĩ đến ba vị ma hoàng đại nhân cũng khó có thể dễ tin tiền bối. Niệm Trần hòa thượng tay trái vừa lật, một cái kỳ dị vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Tựa hồ là dùng bạch cốt điêu khắc thành một cái hạt châu. Vật này có thể phân rõ lòng người, tiền bối lời nói là thật là giả, cũng khó khăn trốn bảo vật này khám nghiệm. Nghe xong lời này, Tàn Nguyệt lão quái trong đầu hơi hồi hộp một chút. Nhìn về phía Niệm Trần hòa thượng trong tay cái này mai bạch cốt châu tử cũng nhiều một vẻ tiên kỵ. Khá lắm, còn có loại vật này. Nếu thật là giống hắn nói có như thế hiệu lực, vậy mình tới đây mục đích sợ là thật muốn bại lộ. Không thích hợp. Vật này mang theo một tia tà khí, không giống như là Phật môn bảo vật. Tàn Nguyệt lão quái trong lòng âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ vững như lão cẩu, không thấy chút nào vẻ bối rối. Đây chính là thế hệ trước ma tôn chiến tướng tỉnh táo cùng trầm ổn. Chỉ thấy Tàn Nguyệt lão quái vung tay háo một cái, mặt lộ vẻ lạnh lùng chi sắc, quanh thân nguyệt mang càng là ngưng là thật chất trong nháy mắt ép hướng kia Niệm Trần hòa thượng. Niệm Trần hòa thượng giật mình, lập tức vận khởi quanh thân Phật quang ngăn cản. Ông. Trong lúc nhất thời, ngân sắc nguyệt mang, kim sắc Phật quang đúng là tại cái này ma điện bên trong tranh phong lên. Nhưng rõ ràng là Tàn Nguyệt lão quái muốn cường hãn rất nhiều, nguyệt mang như nước thủy triều ép tới kia Niệm Trần hòa thượng quanh thân Phật quang không ngừng thích chặt, càng làm cho Niệm Trần hòa thượng không được lui lại, trên mặt nổi lên gian nan chi sắc. Tam đại ma hoàng thấy thế nhưng cũng không có ra tay ngăn cản, chỉ là đối đãi Tàn Nguyệt lão quái ánh mắt càng có kinh ngạc. Tàn Nguyệt lão quái dù sao cũng là ngày xưa ma tôn chiến tướng một trong, trừ phi là đối đầu chân chính lục địa tiên nhân cùng võ đạo thánh nhân, nếu không đi tới chỗ nào đều là có thể chấn được. Hơn nữa hắn thân phụ Hạo Nguyệt chân tiên một mạch truyền thừa, am hiểu cơ hồ đều là thái cổ thần thông, không thể coi thường. Ngươi cho rằng bản tọa nhìn không ra ngươi hòa thượng này địa vị sao? Tàn Nguyệt lão quái quanh thân nguyệt mang lóa mắt, tiếng như hồng lữ trung lớn, càng mang theo một cỗ thâm trầm uy áp. Năm đó uy danh hiển hách lục trọng tà hoàng nguy hại Phật môn, lấy yêu dị Phật pháp làm cho Tây vực Phật môn đại loạn, xuất hiện rất nhiều làm hại thế gian ác tăng tà tu. Cái này lục trọng tà hoàng tự kiềm chế tà công cái thế, tung hoành Tây vực vô địch thủ, liền gan to bằng trời muốn khiêu chiến ma tôn đại nhân uy nghiêm. Kết quả tự nhiên là bị ma tôn đại nhân chỗ chú sát, trận chiến này càng là bản tọa tận mắt nhìn thấy. Nhưng cái này lục trọng tà hoàng dù chết, nhưng cũng tại Tây vực Phật môn lưu lại rất nhiều làm hại người, làm cho Phật môn một lần thế nhỏ, cho đến kia Tu Di Phật chủ Tu Vi đại thành, lấy sức một mình chấn áp tất cả ác tăng tà tu. Những này ác tăng tà tu đều là bị Tu Di Phật chủ chấn đặt ở một chỗ tên là Vạn Tội Phật Hương cấm địa bên trong, đồng thời tất cả bị chấn áp ở đây ác tăng tà tu đều bị đánh lên đặc biệt tân ký. Tàn Nguyệt lao quái một chỉ niệm Trần Hòa thượng đầu, người trên đỉnh đầu màu đen vạn tự Phật ấn chính là người xuất thân Vạn Tội Phật Hương chứng minh. Lời vừa nói ra, Niệm Trần Hòa thượng sắc mặt kỳ biến, trong mắt càng là xuất hiện vẻ bối rối. Tàn Nguyệt lao quái lạnh hừ một tiếng, uy thế càng lớn, quanh thân nguyệt mang càng thêm nồng đậm kinh người, trực tiếp cho cái này Niệm Trần Hòa thượng áp lực kéo căng. Một cái may mắn theo Vạn Tội Phật Hương trốn tới Phật môn tội nhân mà thôi, thế mà thành ta ma tộc thượng khách. Tàn Nguyệt lao quái trực tiếp nhìn về phía kia Tam Đại Ma Hoàng, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Xem ra cái này ma tộc cũng là sa đoạn. Cùng lúc đó, Hoang Cốt Ma Thành bên ngoài, Bắc Phương Tuyết Phong phía trên, một đạo cao đại niên khinh thân ảnh nhìn Hoang Cốt Ma Thành phương hướng. Một cái màu xanh biết đưa tin ngọc giản phiêu động trước người. Tây vực Phật môn, Vạn Tội Phật Hương sao? Ma điện bên trong tất cả mọi người đối thoại đều thông qua cái này bích lục ngọc giản từng cái truyền đến, bị Mạnh Vân Chu tình tưởng nghe được. Mà nghe tới cái này cái gọi là Vạn Tội Phật Hương thời điểm, Mạnh Vân Chu đạm mạc gương mặt phía trên nổi lên một tia hồi ức chi sắc. Lão hòa thượng, ngươi năm đó cuối cùng vẫn là nhân từ nương tay, đem những này Phật môn bại hoại toàn bộ ép vào kia Vạn Tội Phật Hương, coi là có thể làm cho những này tội nhân gột rửa tội nghiệp quay đầu là bờ. Bất quá là nuôi cổ tiến hành mà thôi, tai họa chung quy là tai họa. Cũng được, bản liền định đi một chuyến Tây vực Táng Phật Quật, đã biết được việc này vậy ta liền thay ngươi đi một chuyến, thuận tay đem cái này Vạn Tội Phật Hương đổ. giúp ngươi độ hóa những ngày tai họa. Chương 456, đặt chân Tây vực. Chương 456, đặt chân Tây vực. Chủ nhân, chúng ta trực tiếp liền đi Tây vực Phật môn sao? Huệ Linh Nhi kinh ngạc thanh âm tại Mạnh Vân Chu bên tai vang lên. Ân. Mạnh Vân Chu hời hợt lên tiếng, dường như đi một chuyến Tây vực Phật môn liền cùng đi ra ngoài tản bộ như thế, tùy ý chúng ta không cần phải để ý đến Tàn Nguyệt lão quái sao? Đem một mình hắn giữ lại ở chỗ này. Không sao. Mạnh Vân Chu đem ánh mắt theo kia Hoang Cốt Ma Thành thu hồi lại, kia Bích Lục Ngọc Giản cũng bị cầm trong tay. Lão gia hỏa này năng lực rất lớn, năm đó Ma Tôn lúc còn sống hắn có thể đều lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi. Chỉ là Tam Đại Ma Hoàng mà thôi, Tàn Nguyệt lão giả này vẫn có thể ứng phó. Nói xong, Mạnh Vân Chu chính là thả người nhảy lên. Trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở cái này tuyết phong phía trên lưu lại hai cái dấu chân, nhưng cũng rất nhanh che đậy trùm lên phong tuyết phía dưới. Mà tại Ma Thành bên trong, Tàn Nguyệt lão quái nói toạc ra kia niệm Trần Hòa Thượng lai lịch về sau, tình thế đã hoàn toàn nắm giữ tại Tàn Nguyệt lão quái trong tay. Không chỉ có là niệm Trần Hòa Thượng bị Tàn Nguyệt lão quái khí thế một mực áp chế, ngay cả Tam Đại Ma Hoàng cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Khá lắm Tàn Nguyệt lão tổ, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Nhất là làm Tàn Nguyệt lão quái nói ra liền ma tộc cũng sa đọa câu nói này lúc, Tam Đại Ma Hoàng trong đầu vẫn thật là hiện ra mấy phần hổ thẹn. Mà kinh hãi nhất thuộc về niệm Trần Hòa Thượng. Hắn quả thực không nghĩ tới tại chưa từng đề cập chính mình nửa điểm lai lịch tình huống phía dưới, cái này Tàn Nguyệt lão quái lại có thể đem lai lịch của mình một câu nói toạc ra. Nói quả thật là không sai chút nào. Chỉ là phần này kiến thức rộng rãi, liền đã tương đối lợi hại. Dù sao vạn tội Phật hướng chuyện, cho dù tại đường kim Tây vực Phật môn bên trong, cũng chỉ có mấy cái cổ tự bên trong lão tăng nhóm tương đối tin tưởng. Trẻ tuổi một chút tăng nhân mấy có lẽ đã không biết. Cái này Tàn Nguyệt lão quái lại là biết đến rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, vạn tội Phật hương đầu nguồn, cũng chính là năm đó họa loạn Tây vực lục trọc tà hoàng, chết thời điểm cũng là Tàn Nguyệt lão quái chính mắt thấy. Cái này rất có lực uy hiếp. Liền các ngươi vạn tội Phật hương kẻ đầu đều, ta đều là nhìn tận mắt bị rát. Các ngươi những này nhỏ tạp lạp mét lại đáng là gì? Ghê tởm. Không nghĩ tới. Cái này đáng chết tấn ký. Niệm Trần Hòa Thượng vẻ mặt khó coi, trong lòng càng oán hận. Hắn oán hận cũng không phải Tàn Nguyệt lão quái, mà là trên đỉnh đầu của mình cái kia màu đen vạn tự Phật ấn. Đây cũng không phải là chính hắn thu được đi, mà là năm đó bị đánh nhập vạn tội Phật hương thời điểm, từ tu di Phật chủ tự tay đánh vào tất cả Phật hương tội trên thân người ấn ký. Này ấn tên là Linh Phật Tâm ấn, có gột rửa tâm thần, tiêu mất oán niệm hiệu quả. Vốn là Phật môn tăng nhân dùng để hóa giải tâm ma thủ đoạn, tu di Phật chủ đem năm đó đi theo lục trọng tà hoàng những này ác tăng tà tu đánh vào vạn tội Phật hương về sau, liền trên người bọn hắn đều lưu lại cái này Linh Phật Tâm ấn. Chỉ đợi Linh Phật Tâm ấn từ màu đen hóa thành kim sắc, liền đại biểu trong lòng bọn họ ác niệm hoàn toàn hóa giải, liền có thể đi ra vạn tội Phật hương, từ đây trở về Phật môn tiếp tục tu hành. Cái này nguyên bản là một chuyện tốt, cũng là tu di Phật chủ trong lòng còn có thiện niệm để cầu độ hóa thủ đoạn. Nhưng vật đổi sao rời, vạn tội Phật hương bên trong những cái kia ác tăng tà tu, lại là đem cái này Linh Phật Tâm ấn coi là xỉ nhục, cho rằng đây là tu di Phật chủ tận lực chèn ép phương thức của bọn hắn, muốn bọn hắn đời đời kiếp kiếp con cái này xỉ nhục ấn ký tồn sống sót, vĩnh viễn nhận Phật môn người lặng lẽ bài xích. Hết lần này tới lần khác cái này Linh Phật Tâm ấn chính là tu di Phật chủ lưu lại, bọn hắn những người này cho dù là mong muốn hóa giải mất cái này Linh Phật Tâm ấn đều làm không được. Trừ phi là một ngày nào đó tu vi của bọn hắn có thể siêu việt năm đó tu di Phật chủ, có thể cái này căn bản liền không thực tế, mà chỉ cần đầu đội lên cái này Linh Phật Tâm ấn, bọn hắn Phật hương tội nhân thân phận liền vĩnh viễn thoát khỏi không xong. Ông dưới cơn thịnh nộ, niệm Trần Hòa Thượng quanh thân Phật quang đại phóng, đối kháng Tàn Nguyệt lão quái thực hiện mà đến uy áp. A Di Đà Phật, thí chủ cho dù thật sự là Tàn Nguyệt lão tổ, lần này trở về ma tộc đến tuột cùng có mục đích gì? Phật dưới mắt, còn mời thí chủ chi tiết đưa tới. Một vòng mơ hồ Phật Đà hư ảnh thình lình xuất hiện ở niệm Trần Hòa Thượng sau lưng. Mà cái này Phật Đà hư ảnh cũng không ngũ quan, càng không có bất kỳ cái gì chùa miếu Phật tượng từ bi trang nghiêm, trên khuôn mặt chỉ có một quả quỷ dị sừng sững mắt dọc màu tím. Cái này mắt dọc màu tím tràn đầy tơ máu, ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn chăm chú Tàn Nguyệt lão quái. Càng có một loại không cách nào nói rõ quỷ dị lực lượng lan tràn ra, thẳng vào Tàn Nguyệt lão quái tâm thần ở giữa. Tàn Nguyệt lão quái lập tức cảm giác được tâm thần một hồi thất thủ, một cỗ vô hình chi lực muốn bức bách Tàn Nguyệt lão quái đem chính mình chân chính ý đồ đến nói ra, thậm chí muốn đào móc ra tiềm ẩn tại Tàn Nguyệt lão quái trên người tất cả bí ẩn. Phật môn tà pháp, quả nhiên là bất phàm. Tàn Nguyệt lão quái không dám kinh thường, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Nếu là như thế chút thủ đoạn liền có thể nhường Tàn Nguyệt lão quái khó mà ứng đối, hắn căn bản cũng không khả năng sống đến bây giờ. Chỉ là tà pháp, không quan trọng mánh khóe, cũng dám tự xưng Phật nhãn. Tàn Nguyệt lão quái cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hai tay của hắn vắt sau không nhúc nhích tí nào. Nguyệt Hoa chi lực ở sau lưng hắn cô động là một thanh cực kỳ chói mắt trường kiếm. Đi. Sau một khắc, chuôi này ánh trăng trường kiếm gào thét mà ra, trực tiếp đem cái kia quỷ dị Phật nhãn xuyên thủng. A. Phật nhãn băng tán, ngay tiếp theo Nguyệt Hoa chi lực chiếu rọi ở đằng kia niệm Trần thân thể bên trên, lập tức liền để niệm Trần Hòa Thượng như là như thiêu như đốt đồng dạng thống khổ. Quanh thân Phật lực lập tức tán loạn hơn phân nửa. Cả người càng hư nhược bị giảm xuống đất, mặt lộ vẻ trắng bệch, miệng lớn thở dốc. Tàn Nguyệt lão quái cũng tỉnh chưa tiếp tục ra tay, mà là nhìn về phía Tam Đại Ma Hoàng. Ba vị Lục Trọc Tà Hoàng năm đó bị Ma Tôn đại nhân tự tay banh sát, này yêu tăng thân làm Lục Trọc Tà Hoàng dưới trướng, bây giờ tới đây hẳn là giáp tâm hại người, mong muốn loạn ta ma tộc là Lục Trọc Tà Hoàng báo thù. Lấy bản tọa góc nhìn, nên đem nó lập tức nuốt lại, lại đem siêu hồn luyện phách. Nếu như ba vị vẫn như cũ tín nhiệm cái này yêu tăng, vậy bản tọa cũng không có chuyện gì để nói, lúc này rời đi chính là. Nhưng nếu là ngày khác Ma Tôn đại nhân trở về, biết được ba vị như thế tin vào một cái Phật môn yêu tăng chi ngôn, chỉ sợ sẽ tương đối thất vọng a. Lời này vừa nói ra, Tam đại ma hoàng cùng nhau đứng dậy, vẻ mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Hắc Ngục ma hoàng trực tiếp ra tay, một trưởng bố tại kia niệm Trần Hòa thượng trên lưng, trực tiếp đập đến niệm Trần Hòa thượng máu tươi cuồn cuộn, cả người lập tức sủi lơ trên mặt đất, dường như cả người xương cốt đều bị đập nát. Suýt nữa bị ngươi cái này yêu tăng chỗ lừa gạt, hỏng ta ma tộc đại sự. Hắc Ngục ma hoàng vẻ mặt phẫn nộ, lập tức để cho thủ hạ đem giống như chó chết niệm Trần Hòa thượng cho kéo xuống. May mắn có Tàn Nguyệt tiền bối ở đây, chúng ta mới có thể tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, có nhiều chỗ mạo phạm, mong rằng Tàn Nguyệt tiền bối không cần thiết trách móc. Chúng ta làm tất cả đều là vì ma tộc trấn hưng. Tàn Nguyệt lao quái vớt râu gật đầu. Nếu như thế, vậy lão hủ cũng bằng lòng tương trợ ba vị một chút sức lực, tại Ma Tôn đại nhân về trước khi đến thật tốt kinh doanh ma tộc. Đến lúc đó Ma Tôn đại nhân trở về, trọng chỉnh hùng đồ bá nghiệp, ba vị chính là ma tộc đại công thần. Tất nhiên lại nhận Ma Tôn đại nhân trọng thưởng. Tàn Nguyệt lao quái thân ở ma thành đấu chi đấu dũng đứng vững góp chân lúc, Mạnh Vân Chu đã bước lên tiến về Tây vực lộ trình. Thiết Đản Nhi lần này cũng không cùng theo, mà là bị Mạnh Vân Chu lưu tại trấn Hải Minh Nguyệt Các. Chờ về Nam vực thời điểm lại đem Thiết Đản Nhi mang lên. 10 ngày sau, Mạnh Vân Chu đã là đặt chân Tây vực chi địa. Nhớ kỹ lần trước đi vào Tây vực, vẫn là tại thảo phạt Ma Tôn trước đó thời điểm. Từ khi Ma Tôn bại vong, Mạnh Vân Chu liền không có lại đến qua Tây vực. Thứ nhất là Mạnh Vân Chu cảm thấy Tây vực chi địa rất không có ý nghĩa, hồ nước quá ít, Mạnh Vân Chu rất khó tìm tới một cái tốt nhất câu cá chi địa. Thứ hai, Mạnh Vân Chu luôn cảm thấy Tây vực chi địa người lại nhải, liền ngay cả phạm nhân cũng là như thế. Tại Tây vực chi địa du lịch kinh lịch, kém xa tại Nam vực cùng Đông vực. Mà lần này đặt chân Tây vực, Mạnh Vân Chu một là vì nhập táng Phật quật, hai chính là muốn thuận tay diệt kia vạn tội Phật hương. Mục tiêu rất rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Bất quá cái này hai địa phương, Mạnh Vân Chu cũng không nhận ra. Nhất là vạn tội Phật hương, nghe nói là bị giấu ở một chỗ bí cảnh chi địa, người tầm thường căn bản liền không tìm được. Chớ nói chi là Mạnh Vân Chu như thế một cái người xứ khác, không có người dẫn đường lời nói, sợ là tại Tây vực đi dạo tê cũng không tìm tới địa phương. Cho nên đến tìm người quen mới được. Mà Tây vực bên này, Mạnh Vân Chu người quen nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Thân làm tu di Phật chủ thân truyền đệ tử Tịnh Không Hòa thượng, tự nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Đồng thời Mạnh Vân Chu bên này cũng có cùng Tịnh Không Hòa thượng liên hệ đưa tin ngọc giản. Chẳng qua là khi Mạnh Vân Chu nhường Huệ Linh Nhi đưa tin cho Tịnh Không Hòa thượng về sau, nhưng lại không được đến bất kỳ đáp lại. Trong vòng một ngày, ba lần đưa tin, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ân, không phải là xảy ra chuyện gì? Chương 457, giết không tha. Chương 457, giết không tha. Liên lạc không được Tịnh Không Hòa thượng, Mạnh Vân Chu trong lòng không khỏi suy nghi. Trước đó chưa bao giờ có như tình huống như vậy, hắn không khỏi suy đoán Tịnh Không Hòa thượng có thể là xảy ra chuyện gì. Xem ra còn phải đi Thiên Thiền tự đi một chuyến. Mạnh Vân Chu cũng không chậm trễ, dựa theo trong trí nhớ Thiên Thiền tự chỗ phương vị mà đi. Tây vực Thiên Thiền tự chính là Tây vực Phật môn truyền thừa xa xưa nhất cổ tự một trong, cùng Bồ Đề Thánh viện, Thông Thiên Linh Vân tự nổi danh Tây vực. Mà cái này tam đại cổ tự, tục truyền chính là Thái Cổ Tuế Nguyệt thời kỳ cổ Phật Tam Thừa sáng tạo, đồng thời truyền thừa xuống. Về phần cái này cổ Phật Tam Thừa chính là nhân vật bậc nào, đương thời chi người đã biết rất ít, ngay cả tam đại cổ tự bên trong các loại Phật môn trong điện tịch cũng khó có thể tìm tới bao nhiêu cái trở. Càng giống là một loại truyền thuyết. Truyền thừa như thế xa xưa, tự nhiên cũng là trải qua tuế nguyệt tăng thương, lên lên xuống xuống tự không cần nhiều lời, tam đại cổ tự luôn luôn là sánh vai cùng, khi thì tuy có phân chia mạnh yếu, nhưng vẫn luôn không có người nào so với ai khác ép một đầu lời giải thích. Thẳng đến năm đó tu di Phật chủ Phật pháp đại thành tọa trấn Thiên Thiền tự, xem như nhường Thiên Thiền tự đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Phật pháp hưng thịnh, cao tăng như mây, danh tiếng hoàn toàn siêu việt một mực tới nổi danh Bồ Đề Thánh viện cùng Thông Thiên Linh Vân tự, thực lực phương diện càng là chút nào không tranh cãi Phật môn thứ nhất chùa. Dứt bỏ cái khác không nói, vẻn vẹn là tu di Phật chủ một người, cũng đủ để ép tới Phật môn tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Cổ kim đệ nhất thánh tăng chi danh, cho đến ngày nay đều là không có bất kỳ cái gì tranh cãi. Chỉ là theo tu di Phật chủ tọa hóa, cùng Thiên Thiền tự thế hệ trước tăng nhân tàn lụi, bây giờ Thiên Thiền tự nhiên là không có năm đó uy thế. Nhưng nội tình còn tại, cùng Bồ Đề Thánh viện, Thông Thiên Linh Vân tự vẫn như cũng là Tây vực Phật môn có thực lực nhất tam đại cổ tự. Chỉ là muốn ra lại một cái như năm đó tu di Phật chủ cao như vậy tăng, nghĩ đến lại không thể có thể. Phật môn trên dưới mấy ngàn năm khí vận, cũng liền ra như thế một cái tu di Phật chủ. Tây vực, Vân Thiên Thánh Phật Nham. Nơi đây chính là Tây vực một chỗ Phật môn thánh địa, kia cao vút trong mây hùng vĩ nham trên vách đá, điêu khắc từng tòa Phật đà tượng đá. Những này Phật đà tượng đá hình thái khác nhau sinh động như thật, đồng thời mỗi một vị Phật tượng đều ghi lại lai lịch cùng truyền thuyết, làm cho tất cả đến chỗ này Phật môn tín đồ đều có thể chiêm ngưỡng. Mà tại cái này Vân Thiên Thánh Phật Nham phía dưới, chính là tam đại cổ tự một trong Thiên Thiền tự chỗ. Cùng ngoại giới truyền ngôn bao la hùng vĩ, khí thế rộng rãi hoàn toàn khác biệt, cái này đại danh đỉnh đỉnh Thiên Thiền tự trên thực tế cũng không phải là cái gì hùng vĩ đại miếu. Từ bên ngoài nhìn vào lên, giống như là một chỗ rất bình thường Phật gia chùa miếu, thường thường không có gì lạ, hoàn toàn cùng trong đồn đãi Thiên Thiền tự không khớp. Nhưng chính là như thế một tòa nhìn thường thường không có gì lạ, mười phần điệu thấp chùa miếu, lại là đi ra tu di Phật chủ dạng này kinh thiên động địa Phật môn đại năng. Giờ phút này, mặt trời lặn xuống phía tây, một thân ảnh đứng tại Vân Tiên Thánh Phật Nham trước đó, ngước nhìn cái này hùng vĩ trên vách đá từng tòa Phật tượng, cũng là cùng năm đó không khác nhau chút nào, chỉ là nhiều hơn mấy phần tăng thương. Mạnh Vân Chu thì thào nói rằng, hơn 200 năm tuế nguyệt, trừ phi là dùng trận pháp hoặc là cái khác thủ đoạn đặc thù tiến hành giữ gìn, nếu không bất kỳ địa phương nào đều sẽ có tăng thương cảm giác. Bất quá cuối cùng là vật là người không phải, năm đó cùng Mạnh Vân Chu cùng một chỗ đứng tại cái này thánh Phật nham hạ chiêm ngưỡng Phật tượng lão tăng, hôm nay đã sớm không có ở đây. Mạnh Vân Chu cũng không thu liễm tự thân khí tức, cường hành vô song võ thánh cương khí sớm đã chuyển vào kia thiên thiền tự bên trong. Trong chốc lát, hai thân ảnh tự thiên thiền tự bên trong gào thét mà đến, cấp tốc rơi xuống Mạnh Vân Chu sau lưng. Hai cái thân mang kim hồng cà sa tam nhân, quanh thân đều có lấy 10 phần tinh thuần Phật môn khí tức, tu vi sâu xa. Trong đó một cái lớn tuổi tăng thương, thân hình có chút cong xuống, sợi râu tất cả đều trắng, trên thân ngoại trừ Phật khí bên ngoài còn có một vẻ không cách nào che giấu dáng vẻ giàn mua. Hiển nhiên là thọ nguyên không nhiều. Một cái khác tăng nhân yếu lược hơi trẻ tuổi một chút, nhưng cũng chỉ là cùng bên cạnh lão tăng so sánh muốn tuổi nhỏ hơn một chút, theo tướng mạo nhìn cũng giống là 6-70 tuổi lão nhân. Hai cái này hòa thượng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu, tựa hồ là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Thí chủ, ngươi không phải là tuổi già một chút hòa thượng lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Mạnh Vân Chu quay người nhìn về phía hai người. Thế nào? Hơn 200 năm không thấy, hai vị liền đã nhận không ra Mạnh Mỗ sao? Nhìn thấy Mạnh Vân Chu dung mạo, hai cái này hòa thượng đều là cả kinh thất sắc, trong mắt đều là khó có thể tin. Mạnh võ thánh, ngài vậy mà thật còn sống. Mạnh Vân Chu gật đầu, là ta, các ngươi không có nhìn lầm. Phù phù. Cái này hai hòa thượng lúc này quỳ trên mặt đất, hướng về Mạnh Vân Chu hành đại lễ, bộ dáng đều là tương đối kích động. Bần tăng bái kiến Mạnh võ thánh. Mạnh Vân Chu thụ bọn hắn cái này cúi đầu, lập tức đem bọn hắn dịu dắt đứng lên. Hắn nhận được lên lớn như thế lễ, dù sao bàn luận bối phận, Mạnh Vân Chu cùng Tu Di Phật chủ chính là cùng thế hệ luận giao, kề vai chiến đấu bằng hữu. Mà hai cái này hòa thượng đều là Tu Di Phật chủ đồ đệ. Bàn luận bối phận, Mạnh Vân Chu tự nhiên là trường bối của bọn hắn. Nhiều năm không thấy, hai người các ngươi cũng già. Hai người này đều là Tu Di Phật chủ thân truyền đệ tử, hơn nữa cùng Tịnh Không Hòa thượng loại này thay sư thu đồ đệ tử khác biệt. Hai người bọn họ đều là Tu Di Phật chủ lúc còn sống chỗ thu đệ tử. Tuổi ra một chút hòa thượng pháp hiệu Tịnh Minh, mà một cái khác hơi trẻ tuổi một chút pháp hiệu Tịnh Tâm. A Di Đà Phật, chúng ta mấy ngày trước liền nghe Mạnh Võ Thánh tại thế, không nghĩ tới hôm nay thế mà liền có thể nhìn thấy. Tịnh Tâm chắp tay trước ngực, lại lần nữa hướng phía Mạnh Vân Chu hành lễ, trong lời nói tràn đầy cảm khái. Thiện hai, Mạnh Võ Thánh phong thái giống nhau 200 năm trước cũng không có chút nào biến hóa, bần tăng trở lại đều đã già. Tịnh Minh càng là nghĩ đến cái gì, một đôi tang thương láo mắt lại có mấy phần nước mắt. Mạnh Vân Chu có chút trầm mặc, lập tức hỏi, Tu Di Thánh tăng đệ tử khác đâu? Còn có Tịnh Không, có biết hắn bây giờ người ở chỗ nào? Tịnh Tâm thần sắc biến phức tạp, mà Tịnh Minh hòa thượng cũng là thở dài. Tịnh Minh, Mạnh Võ Thánh có chỗ không biết, hai vị sư minh đã tỏa hóa, bần tăng cũng rời chỗ ngồi hóa viên tịch ngày đó không xa. Về phần Tịnh Không sư đệ, thứ không dám dâu dếm, ngay cả ta chờ cũng không biết hắn bây giờ người ở chỗ nào. Mạnh Vân Chu nghe vậy nhíu mày, cùng ta nói rõ chi tiết đến. Là, lập tức Mạnh Vân Chu liền từ Tịnh Tâm, Tịnh Minh nơi này biết được Tịnh Không chuyện. Thì ra ngay tại hơn một năm trước, Tịnh Không hòa thượng đại biểu Thiên Thiền tự đi hướng Bồ Đề Thánh viện tham gia 10 năm một lần biện kinh đại hội. Cái này biện kinh đại hội từ Tam Đại cổ tự cộng đồng cử hành thay phiên cử hành, 10 năm trước biện kinh đại hội ngay tại Bồ Đề Thánh viện. Mà Tịnh Không đi tham gia về sau, lực áp thứ nhất, cùng Bồ Đề Thánh viện vị kia bối phận rất cao đắc đạo cao tăng cũng khó phân cao thấp. Về sau biện kinh đại hội kết thúc, Tịnh Không rời đi Bồ Đề Thánh viện, nhưng lại chưa trở về Thiên Thiền tự. Cứ như vậy không biết tung tích. Thiên Thiền tự bên này phái người tìm kiếm khắp nơi không có kết quả, cũng đi Bồ Đề Thánh viện hỏi thăm tình huống, kết quả Bồ Đề Thánh viện biểu thị cũng không biết rõ tình hình. Hơn nữa rất nhanh, Bồ Đề Thánh viện liền tuyên bố phong bế chùa triền, tất cả tăng nhân đều không cùng ngoại giới tiếp xúc. Thái độ tương đối kỳ quái. Thiên Thiền tự bên này hoài nghi Bồ Đề Thánh viện biết cái gì, có thể trở ngại cùng là Tam Đại cổ tự một trong, đều là Phật môn đồng đạo, Thiên Thiền tự cũng không tốt quá mức cường ngạnh. Dù sao Tịnh Không hòa thượng là ra Bồ Đề Thánh viện mới mất tích, cũng không tại Bồ Đề Thánh viện mất tích, chuyện này hoàn toàn chính xác cũng không tốt trực tiếp tính tại Bồ Đề Thánh viện trên đầu. Thiên Thiền tự chỉ có thể tự mình bốn phía tìm kiếm, cứ như vậy một năm trôi qua đi, Tịnh Không vẫn là tung tích không rõ. Bồ Đề Thánh viện sao? Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm, trong lòng hiểu rõ. Việc này ta gặp qua hỏi, các ngươi cũng tiếp tục phái người tìm kiếm. Là, vừa dứt lời, Mạnh Vân Chu đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Tịnh Minh, Tịnh Tâm sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Mạnh Vân Chu như thế lôi lệ phong hành dáng vẻ, sư huynh đệ trong đầu đều có chút mao mao, cảm giác sẽ ra chuyện lớn. Vĩnh Húc Sơn, đây là Tây vực danh sơn một trong, chính là Tây vực ánh sáng mặt trời dài nhất lâu chi địa, mà thân làm Tây vực Tam Đại cổ tự một trong Bồ Đề Thánh viện liền ở chỗ này. Giờ phút này, một đạo cao lớn mà tuổi trẻ thân ảnh như là thiên thần hạ phàm đồng dạng, tại ánh ban mai quang huy chiếu rọi phía dưới chậm rãi dáng lâm tại Bồ Đề Thánh viện cửa sân trước đó. Tại hạ là Tịnh Không Thiền sư mất tích một chuyện mà đến, còn mời Thánh viện cao tăng có thể hiện thân gặp mặt. Mắt thấy Bồ Đề Thánh viện quả nhiên là Phật trận bao phủ đóng chặt sơn môn, Mạnh Vân Chu cũng là tương đối trực tiếp, cao giọng mở miệng. Thanh âm như trọng truy nổi trống, không nhìn Phật trận cách trở trực tiếp truyền vào Bồ Đề Thánh viện bên trong. Nhưng không ngờ, làm cản. Đây là Bồ Đề Thánh viện, bất luận ngươi là thần thánh phương nào, đều không được ở chỗ này dương ai. Như là hồng trung đồng dạng trầm thấp gầm thét thanh âm, từ cái này quang huy vạn trượng Bồ Đề Thánh viện bên trong hạo đãng mà lên. Như là Bồ Tát giận âm, lại như Phật đã trần giống. Mang theo không cho kháng cự thâm trầm Phật uy. Mạnh Vân Chu thần sắc như thường, ngược cũng không có cái gì nổi giận hơn phản ứng. Ta cũng không phải là đến dương oai, chỉ là muốn đến hỏi thăm mà thôi, làm gì như thế tức giận. Dù sao cũng là Phật môn chi địa, có lời gì không thể nói rõ ràng sao. Có thể nói ra mấy câu nói như vậy, liền đại biểu giờ phút này Mạnh Vân Chu tính tình còn tính là tương đối ôn hòa, không đến mức động một tí tiện tay đánh giết. Nếu thật là đổi lại không có tìm được Ma Tôn Di Bảo trước đó Mạnh Vân Chu, trực tiếp không cùng cái này Bồ Đề Thánh Viện nhiều bước. Đi lên liền đem cái này Bồ Đề Thánh Viện đập. Bên trong hòa thượng có một cái tính một cái, tất cả đều một cước đạp chết, đầu chọc toàn bộ đập nát. Bất quá bây giờ Mạnh Vân Chu tỷ khí thật là tốt một chút, nhưng cũng liền ngần ấy. Ít nói lời vô ích, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta Bồ Đề Thánh Viện để ngươi vĩnh viễn cũng đi không được. Nói không sai, ta Thánh Viện bên trong vừa vặn thiếu một cái thủ tháp tội nô, nếu ngươi không đi, liền để ngươi vĩnh viễn tại Bồ Đề Thánh Viện thủ tháp chịu tội. Võ phu thủ tháp, không thể tốt hơn. Mạnh Vân Chu mày nhăn lại, vốn cũng không nhiều một chút kiên nhẫn lập tức liền không có. Không còn nói nhảm, đấm ra một quyền. Oanh! Kinh khủng quyền thế, trong nháy mắt đánh nát kia Bồ Đề Thánh Viện bên ngoài Phật trận, ngay tiếp theo Thánh Viện to lớn Phật Đà đại môn cũng ầm vang sụp đổ. Bản tọa, Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu hai tay bắt sau, quanh thân khí huyết như cựu long gào thét, rung động bát phương. Ép tới toàn bộ Bồ Đề Thánh Viện Phật khí đều hề bại không chịu nổi. Bồ Đề Thánh Viện tất cả mọi người, mười hơi bên trong cho bản tọa lăn ra đây. Nếu không, giết không tha. Chương 458, người xuất gia liền thích nói một chút láo. Chương 458, người xuất gia liền thích nói một chút láo. Mạnh Vân Chu khoác lác vẫn là một cái tương đối giảng quy của người, nhưng sự kiên nhẫn của hắn tương đối ít, nhất là tại gặp phải không cùng mình thật dễ nói chuyện, còn muốn dương nhanh múa vớt ra hòa lúc, Mạnh Vân Chu kiên nhẫn liền sẽ nhanh chóng tiêu hao, ngược lại biến thành không kiên nhẫn. Mà một khi Mạnh Vân Chu không kiên nhẫn, hậu quả kia thật là khá là nghiêm trọng. Theo hắn trực tiếp tự báo thân phận liền có thể nhìn ra được, Mạnh Vân Chu đã mất đi cùng Bồ Đề Thánh Viện thật dễ nói chuyện suy nghĩ, chỉ muốn dùng nắm đấm đến trực tiếp giải quyết chuyện. Mặc dù có chút tàn bạo, nhưng không thể không thừa nhận, có đôi khi thủ đoạn tàn bạo một chút, bất luận kẻ nào đều sẽ không hiểu thấu biến thông tình đạt lý lên. Hơn nữa đạo lý này, bất luận khi nào thì đi ở đâu đều sẽ không quá muộn. Mạnh Vân Chu cũng am hiểu sâu đạo. Lời đầu tiên báo thân phận, sau đó một quyền đánh nát Phật trận cùng Thánh Viện đại môn, một bộ này chiêu liên hoàn xuống tới, trực tiếp liền đem Bồ Đề Thánh Viện bên trong các tăng nhân cho làm tê. Vừa rồi kia từng đạo hung hăng thanh âm trong nháy mắt hành quân lặng lẽ không dám lên tiếng, mà Mạnh Vân Chu lạnh lùng vô tình đếm ngược âm thanh cũng vang lên theo. 10, 9, 8. Mười hơi đếm ngược còn chưa kết thúc, Bồ Đề Thánh Viện bên trong các tăng nhân nguyên một đám lộn nhào tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy. Ngay cả chân kia chân không quá lưu loát lao hòa thượng giờ phút này biến bước đi như bay, có thể xưng ý học kỳ tích. Vừa vặn thứ 10 hơi thở, Bồ Đề Thánh Viện tất cả tăng nhân toàn bộ đều chạy ra ngoài. Nguyên một đám đầy bụi đất, thấp thỏm lo âu đứng ở nơi đó, tất cả đều cúi đầu, không dám cùng Mạnh Vân Chu có chỗ đối mặt. Mạnh Võ Thánh thứ tội. Mạnh Võ Thánh thứ tội. Một cái cầm trong tay một sắc thiền trượng áo xanh lão tăng trên mặt hổ thẹn vẻ bất an, chắp tay trước ngực đối với Mạnh Vân Chu không ngủ nghỉ lễ xin lỗi. Lão nạp quản giáo không nghiêm, nhường trong viện tăng nhân nói chuyện hành động quá chừng va chạm Mạnh Võ Thánh, khẩn cầu Mạnh Võ Thánh có thể mở một mặt lưới, tha thứ bọn hắn. Mạnh Vân Chu ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này áo xanh lão tăng. Cái sau không dám cùng Mạnh Vân Chu đối mặt, liền đội cúi đầu hành lễ, xem ra đối Mạnh Vân Chu tương đối kính sợ. Mà ở phía sau hắn, còn có 5-6 thân mang áo lam cả sa tăng nhân, càng là thần sắc căng cứng mà thấp vọng. Phật môn thánh địa, vạn năm cổ tự, đầy sân người xuất gia, nói chuyện làm việc lại dường như hào cường ác bá, ngươi cái này lao hòa thượng nào chỉ là quản giáo không nghiêm, quả thực là bại phôi Phật môn thanh tịnh chi địa thanh danh. Mạnh Vân Chu nói chuyện kia là một chút cũng không khách khí, căn bản không cho cái này lao hòa thượng cùng Bồ Đề Thánh Viện giữ lại mặt mũi, trực tiếp liền để cái này áo xanh lão tăng xấu hổ vô cùng, quang trên đầu lập tức liền đổ mồ hôi. Một đám lớn tăng nhân sợ hãi rụt rè tập hợp một chỗ, nguyên một đám cũng đều là mặt đỏ tới mang thai quấn bách xấu hổ. Nhưng còn có không ít tuổi trẻ tăng nhân mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc, hiển nhiên là không nghe được Mạnh Vân Chu như thế ngay thẳng răn dạy bọn hắn Bồ Đề Thánh Viện. Nhưng mắt thấy viện chủ đều tại vị này trước mặt người tuổi trẻ như thế nơm nớp lo sợ, bọn hắn cái này tuổi trẻ tăng nhân tự nhiên cũng không dám nói gì. Mạnh Võ Thánh dạy phải, lão nạp rất là hổ thẹn. Quả nhiên là không còn mặt mũi đối Phật tổ. Áo xanh lão tăng đem lưng không thấp hơn một chút, không dám có bất kỳ phản bác, chỉ có thể là không ngừng nhận lầm. Mạnh Vân Chu một cái tay nhẹ nhàng đặt lên cái này áo xanh lão tăng đầu vai, mặc dù nói vô dụng lực, nhưng vẹn vẹn chỉ là như thế một cái tùy ý cử động, liền đem cái này áo xanh lão tăng dọa đến run lên một cái, hô hấp lập tức đều biến trở nên nặng nề. Bản tọa nhận ra ngươi. Năm đó Bồ Đề Thánh Viện Khổ Hải đại sư đã từng mang theo ngươi đi hướng Bắc vực, gặp qua chúng ta năm người. Chỉ bất quá là năm đó ngươi, còn không có như thế lão, cũng không phải cái này Bồ Đề Thánh Viện viện chủ đúng không? Lời vừa nói ra, áo xanh lão tăng càng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Chính là bởi vì cái này áo xanh lão tăng năm đó thấy tận mắt Mạnh Vân Chu, cho nên hắn căn bản cũng không có đối trước mắt cái này Mạnh Vân Chu thân phận sinh ra hoài nghi. Bởi vì biết đây là chính chủ tới. Không chỉ là bởi vì dung mạo thân hình cùng năm đó hoàn toàn không khác nhau chút nào, càng bởi vì là Mạnh Vân Chu vừa mới một quyền kia uy lực, trực tiếp đánh nát Bồ Đề Thánh Viện đứng sừng sững nhiều năm Phật trận, đây chính là Bồ Đề Thánh Viện cổ lao Phật trận, ẩn chứa Phật môn rất nhiều huyền diệu chi lực. Dù cho là lục địa tiên nhân đến đây, cũng tuyệt không có khả năng một kích liền đem nó đánh nát. Mà Mạnh Vân Chu một quyền này, không chỉ có đem Phật trận đánh náo loạn, ngay tiếp theo liền Bồ Đề Thánh Viện cửa sân đều cho nổ sụp. Thực lực thế này còn cần hoài nghi gì? Phổ Thiên phía dưới, chẳng lẽ còn sẽ có cái thứ hai võ đạo thánh nhân có thể làm được trình độ như vậy sao? A Di Đà Phật, hơn 200 năm trước lão nạp sắc thực từng theo sư Minh Khổ Hải Thiền sư tiến về Bắc vực bái kiến Chu Ma Ngũ Thánh, có thể bị Mạnh Võ Thánh nhớ kỹ cũng là lão nạp vinh hạnh. Lão nạp pháp hiệu Khổ Trí, tự sư Minh Viên Tịch về sau liền do lão nạp tiếp trưởng cái này Bồ Đề Thánh Viện. Cái này áo xanh lão tăng cũng chính là Khổ Trí Thiền Sư, chính là bây giờ Bồ Đề Thánh Viện viện chủ. Tại toàn bộ Tây vực Phật môn cũng là có cực cao địa vị, Phật tên lan xa, có rất nhiều tín đồ ca tụng. Nếu là người quen, vậy bản tọa hôm nay cũng cho ngươi một bộ mặt, chỉ muốn các ngươi Bồ Đề Thánh Viện thành thật trả lời vấn đề của ta, ta hôm nay liền sẽ không làm khó các ngươi. Mạnh Vân Chu nói đến hời hợt, đặt ở Khổ Trí Thiền Sư đầu vai tay lại là vô tình hay cố ý để ép một chút. Khổ Trí Thiền Sư đầu đầy mồ hôi, há có thể nghe không ra Mạnh Vân Chu ý uy hiếp. Cái này nếu là không phối hợp, Mạnh Vân Chu cũng mặc kệ ngươi cái gì người quen không quen người, trực tiếp ngay tại cái này Bồ Đề Thánh Viện đại khai sát giới. Mạnh Võ Thánh Minh Giám, ta Bồ Đề Thánh Viện cùng Mạnh Võ Thánh chưa từng kết thủ kết toán a. Khổ Trí Thiền Sư mang theo cầu khẩn nói rằng. Mạnh Vân Chu lại là lười nhắc nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Một năm trước, Thiên Thiền Tự Tịnh Không Hòa Thượng tới ngươi nơi này tham gia biện kinh đại hội, kết quả rời đi Bồ Đề Thánh Viện sau liền mất tích. Chuyện này ngươi hẳn là cũng biết, Thiên Thiền Tự đã từng tới hỏi thăm qua các ngươi, chỉ là các ngươi qua loa tắc trách về sau liền phong bế chùa triền, sẽ không tiếp tục cùng ngoại giới tiếp xúc. Nơi này đâu? Có phải là có chuyện gì hay không? Mắt thấy Mạnh Vân Chu hỏi việc này, Khổ Trí Thiền Sư vẻ mặt khẽ biến, nhưng giờ phút này hắn cúi đầu, tự cho là Mạnh Vân Chu không cách nào cảm thấy. A Di Đà Phật, thật có việc này. Khổ Trí Thiền Sư chắp tay trước ngực thở dài một cái. Tịnh Không Phật Hưu mất tích, việc này ta Bồ Đề Thánh Viện cũng tương đối coi trọng, đã từng phái ra tăng nhân tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng không thu hoạch. Về sau phong bế chùa triền, chính là bởi vì Bồ Đề Thánh Thụ vừa lúc tới nở hoa kết trái lúc, đây là ta Bồ Đề Thánh Viện thời điểm trọng yếu nhất, không thể có nửa điểm qua loa, cho nên mới có thể phong bế chùa triền. Mong rằng Mạnh Võ Thánh Minh Giám, Tịnh Không Phật Hưu mất tích cùng ta Bồ Đề Thánh Viện tuyệt không có bất cứ quan hệ nào. Mạnh Vân Chu nhìn xuống Khổ Trí Thiền Sư, khoác lên trên bả vai hắn tay cũng chưa buông xuống. Người xuất gia không nói dối, Khổ Trí đại sư càng là một viện chi chủ đắc đạo cao tăng, lại không biết ngay trước Phật tổ mặt nói dối, sẽ khó có thể an tâm. Khổ Trí Thiền Sư bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Sai lầm. Lão nạp tuyệt vô hư ngôn a. Mạnh Vân Chu sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Tuyệt vô hư ngôn. Không chờ Khổ Trí Thiền Sư kịp phản ứng, Mạnh Vân Chu cong ngón đúng ra, một đạo cương khí chỉ mang trong nháy mắt hướng phía sau người một cái áo lam tăng nhân đánh tới. Phúc. Sau một khắc, kia áo lam tăng nhân liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra, tại chỗ liền bị Mạnh Vân Chu một đạo chỉ mang đánh thành một đám thịt nát. Biến cố bất thình lình dọa đến rất nhiều tăng nhân cùng nhau thất sắc. Khổ Trí Thiền Sư vội vàng quay đầu nhìn lại, mắt thấy mình thân truyền đệ tử bị đánh thành thịt nát, lập tức hai mắt muốn nước, mặt mò trắng bệnh. Mạnh Võ Thánh, ngươi Mạnh Vân Chu lại là vẻ mặt đạm mạc. Mạnh Mỗ người kiên nhẫn có hạn, Khổ Trí đại sư nếu không nói điểm lời nói thật hôm nay Mạnh Mỗ người coi như muốn đại khai sát giới. Chương 459, Bồ Đề Thánh Thụ. Chương 459, Bồ Đề Thánh Thụ. Mạnh Vân Chu động một tí thủ đoạn giết người, cùng kia sừng sững âm trầm lời nói, làm cho ở đây tất cả Bồ Đề Thánh Viện các tăng nhân cùng nhau hãi nhiên. Chúng tăng nhao nhao chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ oán giận chi sắc, lại cũng chỉ có thể đem cỗ này oán giận dung nhập tiếng tụng kinh bên trong. Khổ Trí Thiền Sư ngơ ngác nhìn cách đó không xa kia bảy thứ nát, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn ngờ tới Mạnh Vân Chu hôm nay là kẻ đến không thiện, thật không nghĩ đến Mạnh Vân Chu vậy mà thật sẽ như thế tàn bạo. Một lời không hợp trực tiếp giết người, một chút đều không mang theo do dự. Nơi này chính là Bồ Đề Thánh Viện a, Tây vực công nhận Phật môn thánh địa a. Ngươi Mạnh Vân Chu cũng không phải yêu tộc, càng không phải là ma tộc, mà là thanh danh hiển hách, người người kính ngưỡng Chu Ma Ngũ Thánh một trong a, có thể nào như thế làm việc? Chẳng lẽ liền không sợ Tây vực ngàn vạn các tín đồ trách cứ thoá mạ? Không sợ người trong thiên hạ cho rằng ngươi Mạnh Vân Chu tàn bạo bất nhân sao? Mạnh Võ Thánh, ngươi há có thể như thế a? Khổ Trí Thiền Sư mặc dù sợ hãi Mạnh Vân Chu, nhưng mình thân truyền đệ tử bị đánh thành thịt nát, lúc này cũng là có chút nhịn không được. Tại Bồ Đề Thánh Viện chi địa như thế giết người, chẳng lẽ Mạnh Võ Thánh không sợ Tây vực vô số các tín đồ dùng ngòi bút làm vũ khí sao? Như thế hành vi, càng là hủy Chu Ma Ngũ Thánh thanh danh a. Khổ Trí Thiền Sư nói chuyện lúc, Bồ Đề Thánh Viện rất nhiều tăng nhân cùng nhau đều đứng ở Khổ Trí Thiền Sư sau lưng, đều là dùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu lại là không thèm để ý chút nào. Không sao, chỉ cần ngươi Khổ Trí Thiền Sư không đem tình hình thực tế nói ra, Mạnh Mỗ người liền nguyên một đám đưa ngươi Bồ Đề Thánh Viện hòa thượng đều giết. Nếu như hôm nay Bồ Đề Thánh Viện bị giết sạch diệt môn, cũng là ngươi Khổ Trí Thiền Sư sai lầm, là ngươi khư khư cố chấp mới có thể dẫn đến Bồ Đề Thánh Viện hôm nay tai họa. Về phần thế nhân như thế nào đối đại việc này, liền không cần các ngươi những này người sắp chết quan tâm. Lời còn chưa dứt, Mạnh Vân Chu lại lần nữa cong ngón búng ra. Phúc. Lại là một cái áo lam tăng nhân bị tại chỗ đánh thành thịt nát. Trong chốc lát, tất cả tiếng tụng kinh cùng nhau đình trệ, phản phất có một đôi bàn tay vô hình giữ lại tất cả mọi người yết hầu, để bọn hắn không phát ra thanh âm nào. Khổ Trí Thiền Sư càng là toàn thân run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong tay thanh mục thiền trượng không tự chủ được nắm chặt rất nhiều, càng đem một tia Phật lực rót vào trong đó. Nói đi, Tịnh Không Hòa Thượng đến tột cùng ở nơi nào? Mạnh Vân Chu cũng sẽ không quản những này hòa thượng nghĩ như thế nào, vẫn như cũ lạnh lùng mở miệng chất vấn. Khổ Trí Thiền Sư cắn răng, vốn muốn nói, nhưng sau lưng chúng tăng nhóm lại là nhao nhao đứng dậy. Viện chủ, chúng ta liều mạng với hắn. Đúng vậy a viện chủ, chúng ta cũng không tin hắn Mạnh Vân Chu có thể đem chúng ta tất cả mọi người giết sạch. Phật tổ sẽ phù hộ chúng ta. A Di Đà Phật. Trung Bi là tam đại cổ tự một trong, Mạnh Vân Chu liên sát hai người hành vi tuy nói đem bọn hắn dọa đến quá sức, nhưng cũng là làm cho những này các hòa thượng nguyên một đám dự định cùng Mạnh Vân Chu liều mạng. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Mạnh Vân Chu cái gọi là giết sạch tất cả hòa thượng cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, tuyệt đối không dám thật làm như vậy. Cho nên bọn hắn mới dám lấy dũng khí mong muốn cùng Mạnh Vân Chu liều mạng. Có thể Khổ Trí Thiền Sư lại nhìn ra được, Mạnh Vân Chu trên người sát khí chi trọng, tuyệt đối là giết rất nhiều người về sau hình thành. Hắn tuyệt không phải đang uy hiếp, mà là thật có thể làm ra được loại chuyện này. Cái này nên làm thế nào cho phải? Cái này nên làm thế nào cho phải a? Khổ Chí Thiền Sư trong lòng không ngừng tiêu khổ, ánh mắt không ngừng nhìn về phía trong tay trôi này thanh mục thiền trượng. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì? Khổ Chí Thiền Sư, ngươi làm thật phải ẩn giấu đến chết. Trơ mắt nhìn xem ngươi Bồ Đề Thánh Viện tăng nhân toàn bộ chết sao? Mạnh Vân Chu lại lần nữa đưa tay, kinh khủng cương khí chỉ mang đã là vận sức chờ phát động. Mạnh Võ Thánh, lão nạp coi là thật Khổ Chí Thiền Sư vừa định mở miệng, đã thấy trong tay thanh mục thiền trượng phát ra một đạo ông minh chi thành. Ngay sau đó, thiền trượng quang hoa hiện lên, một cỗ thánh khiết hạo nhiên cổ lão Phật khí gột rửa mà ra, đem Khổ Chí Thiền Sư sau lưng chúng tăng toàn bộ bao phủ lại. Chúng tăng khẽ giật mình, lập tức nhao nhao ngạc nhiên mừng rỡ lên. Đây là Bồ Đề Thánh khí, Phật tổ phù hộ. Phật tổ phù hộ a. Bồ Đề Thánh thụ dưới vị kia rốt cục xuất thủ. Ta Bồ Đề Thánh viện, rốt cục có thể nhất thống Phật môn, chiếu sáng Tây vực. Mắt thấy Bồ Đề Thánh khí giáng lâm, nguyên bản mặt mũi tràn đầy lo lắng bất đắc dĩ Khổ Chí Thiền Sư giờ phút này đột nhiên tinh thần đại chấn, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Thay vào đó thì là vẻ mừng như điên. Thậm chí còn dám hướng phía Mạnh Vân Chu trợn mắt nhìn lên. Mạnh Vân Chu, tại Bồ Đề Thánh viện chi địa lạm sát kẻ vô tội, hôm nay ta Bồ Đề Thánh viện tất nhiên muốn cùng ngươi thanh toán. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Bồ Đề Thánh viện bên trong hiện ra cực kỳ chói mắt kim sắc quang hoa. Quang hoa ngút trời, hạo đãng tứ phương, càng có trận trận cổ lão phản âm vang lên theo, như có rất nhiều cổ tăng tại đầy trời tụ kinh. Một đạo cự đại thánh thụ hư ảnh, tại mảnh này kim quang bên trong nổi lên, đứng sững ở Bồ Đề Thánh viện bên trong. Tựa như có thể treo chống một phương thiên địa. Bồ Đề Thánh thụ, Phật môn hai đại thánh thụ một trong Bồ Đề Thánh thụ, giờ khắc này ở Bồ Đề Thánh viện bên trong hiện lộ ra hùng vĩ thân ảnh. Chỗ tỏ khắp đi ra khí tức, càng là làm cho thiên địa chấn động theo. Tất cả Bồ Đề Thánh viện tăng nhân tắm rửa tại mảnh này quang hoa phía dưới, đều cảm thấy toàn thân Phật khí toàn vẹn, cả người tinh thần sáng láng. Mà thánh thụ kim quang cũng tương tự hướng phía Mạnh Vân Chu nghiền ép mà đến, như cùng một mảnh con sóng lớn màu vàng nóng, muốn đem Mạnh Vân Chu khối này ngoan thạch quét sạch mà đi. Mạnh Vân Chu đứng thẳng bất động, càng không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ. Ông xanh biết quang hoa, tự Mạnh Vân Chu quanh thân chợt băng lên, càng là hóa thành đầy trời lục mang, xen lẫn vô số mẹ diệp phi múa. Mà cái này đầy trời lục mang trong khoảnh khắc liền biến thành một gốc đại thụ che trời. Càng có một đạo nữ tử thân ảnh ở đằng kia đại thụ che trời bên trong như ẩn như hiện. Không cần Mạnh Vân Chu thân tự ra tay, Huệ Linh Nhi giờ phút này chủ động phát lực. Ầm ầm. Sau một khắc, Bồ Đề Thánh khí cùng linh huệ chi khí ầm vang va chạm. Cái trước chính là Phật môn thánh thụ, cái sau chính là vạn năm linh thụ. Bồ Đề Thánh khí phủ lên thương cung, linh huệ sinh cơ gột rửa bát phương. Chỉ thấy giữa thiên địa đều bị kim sắc cùng lục sắc chỗ ngăn cách, như là hai cỗ sóng lớn tại va chạm nhau khuấy động. Một màn này rất là hùng vĩ, làm cho Bồ Đề Thánh viện các tăng nhân kinh hô liên tục. Khổ Chí Thiền Sư càng là trừng to mắt, nhìn về phía Mạnh Vân Chu ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Đây là vạn năm linh huệ thụ khí tức. Khó, chẳng lẽ là đông được chi địa trong truyền thuyết vạn năm linh huệ thụ? Bồ Đề Thánh thụ lực lượng tất nhiên cường hãn, nhưng cũng ép không được Huệ Linh Nhi lực lượng. Dù sao vạn năm linh huệ thụ cũng không phải trò đùa. Linh cây huệ vốn là thiên địa linh vật một trong, lại còn sống vạn năm trở lên, lực lượng tự nhiên là sâu dày vô cùng, đủ để ngăn chặn cái này Bồ Đề Thánh thụ thánh khí. Quả nhiên, linh huệ chi lực cùng Bồ Đề Thánh khí rằng co một hồi về sau, song phương quang hoa đồng thời thu liễm. Nhưng này Bồ Đề Thánh quang cũng không tiêu tán, vẫn như cũng là lấy đại thụ dáng vẻ đứng sừng sững ở Bồ Đề Thánh viện bên trong. Đồng thời mơ hồ có thể thấy được, kia đại thụ hư ảnh bên trong ngồi xếp bằng một vị lao tăng. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thân hình dường như có lẽ đã cùng Bồ Đề Thánh quang hòa làm một thể. Nhân thụ hợp nhất. A Di Đà Phật. Thí chủ sát nghiệt quá nặng, sát khí cuốn thân, không bằng tới ta Bồ Đề dưới cây lắng nghe Phật pháp, yêu vừa mất trên thân lệ khí a. Khang khan, thanh âm giản mùa theo bốn phương tám hướng truyền đến, càng mang theo một cỗ vô hình vô chất Phật uy thêm tại Mạnh Vân Chu trên thân, thậm chí có thể ảnh hưởng tâm thần. Mạnh Vân Chu nhìn về phía kia xếp bằng ở Bồ Đề bóng cây bên trong láo tăng thân ảnh, ánh mắt hơi có biến hóa. Xem ra, cái này Bồ Đề Thánh viện còn có chút nội tình. Chỉ tiếc, Mạnh Mỗ người không có hứng thú đến linh nghe cái gì Phật pháp. Nghe nói cái này Bồ Đề Thánh thụ, toàn bộ Tây vực cũng chỉ có một hai gốc mà thôi, vạn năm Bồ Đề cây càng là tu hành không dễ, ngươi hôm nay coi là thật muốn cùng ta Mạnh Mỗ người ba bảo. Mạnh Vân Chu ánh mắt nhìn qua kia tự Bồ Đề Thánh viện bên trong nở rộ mà ra thánh thụ quang hoa, cùng kia cùng thánh thụ quang mang hòa làm một thể lão tăng thân ảnh. Ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, dường như cái này vô cùng hùng vĩ thánh thụ khí tức đối Mạnh Vân Chu căn bản không hề ảnh hưởng. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Lão tăng thanh âm vẫn như cũ truyền đến, mang theo đạm mạc cùng uy áp. Đến ta dưới cây, lĩnh hội Phật pháp. Đây là thí chủ cơ duyên tới. Nghe nói như thế, Mạnh Vân Chu cũng là lộ ra một vẻ đã lâu đủ cười. Xem ra các ngươi Bồ Đề Thánh viện bất luận là người hay là cây, đều tương đối đầu sắt. Mạnh Vân Chu vừa nói, một bên quanh thân khí thế không ngừng kéo lên. Kia cố nặng nề vô cùng uy áp càng là trực tiếp bao phủ Bồ Đề Thánh viện phương viên trăm dặm chi địa, cũng sẽ kia Bồ Đề Thánh thụ tỏa ra kinh thiên khí tức hoàn toàn áp chế xuống tới. Hôm nay, Mạnh Mỗ người liền chém ngươi cái này Bồ Đề Thánh thụ. Bồ Đề Thánh viện cũng theo đó xóa tên a. Chương 460, lớn phạn thánh trưởng chương 460, lớn phạn thánh trưởng A Di Đà Phật. Bồ Đề dưới cây chúng sinh bình đẳng, thí chủ cho dù sát khí cuốn thân nghiệp chướng nặng nề, nhưng chỉ cần bằng lòng quay đầu, Bồ Đề dưới cây liền sẽ có tôn giá một chỗ cắm rủi. Ông nương theo lấy lao tăng thanh âm lại lần nữa vang lên, Bồ Đề Thánh viện bên trong kim sắc quang hoa lại lần nữa tăng bật lên. càng có từng mảnh kim sắc bồ đề lá tại đầy trời trong quang hoa hướng về Mạnh Vân Chu phiêu tán mà đến. Những này kim sắc bồ đề lá phía trên, càng là có từng trang sách khác biệt Phật kinh, ẩn chứa thuần khiết vô cùng Phật môn chi khí. Kim Diệp bay tới, như là có nguyên một đám Phật môn cao tăng tại tụng niệm Phật kinh. Bồ đề thánh khí ra chỉ phía dưới, cái này tiếng tụng kinh đã là siêu việt người bình thường có thể hiểu được phạm chủ, mang theo không thể tưởng tượng nổi Phật môn chân lý, có thể thẳng đến Mạnh Vân Chu tâm thần chỗ sâu. Hiển nhiên, kia cùng Bồ đề thánh thụ hòa làm một thể thần bí lao tăng tương đối rõ ràng ứng đối ra sao võ đạo cường giả. Mắt thấy không cách nào dùng Bồ đề thánh khí áp chế Mạnh Vân Chu, liền ngược lại dùng cái này Bồ đề thánh khí ra chỉ tiếng tụng kinh đến ảnh hưởng Mạnh Vân Chu. Bằng vào phương pháp này, thậm chí có khả năng nhường Mạnh Vân Chu hoàn toàn tỉnh ngộ một lòng hướng Phật, từ đây xuất ra. Đây cũng là Phật môn thần thông cao minh nhất chỗ. Lấy lực áp người chỉ là tiểu đạo mà thôi, có thể lấy Phật pháp lung lay lòng người mới là đại đạo. Mà võ phu cường thể yếu tâm, tự nhiên là không có biện pháp gì để ứng đối cao minh như thế Phật môn thần thông. Liền xem như võ đạo thánh nhân lại như thế nào. Từ xưa đến nay, cũng không ít võ đạo thánh nhân tại Phật môn tẩy lễ vân gốm phía dưới lựa chọn xuất gia là tăng. Hôm nay, cũng không kém ngươi Mạnh Vân Chu một cái. Hơn nữa nếu là có thể nhường Chu Ma Ngũ Thánh một trong võ thánh Mạnh Vân Chu cũng bái nhập ta Bồ Đề Thánh viện phía dưới, trở thành ta Bồ Đề Thánh viện tăng nhân, kia truyền đi đối Bồ Đề Thánh viện mà nói quả thực chính là chớ đại thanh danh. Đủ để cho người trong thiên hạ chấn kinh, càng làm cho Tây vực cái khác Phật tự ảm đạm phai mờ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Tiếng tụng kinh không ngừng tại Mạnh Vân Chu tâm thần ở giữa vang lên đồng thời, kia ngồi xếp bằng bóng cây bên trong lão tăng cũng đang không ngừng phát ra là lớp phản âm, như là vô cùng bất nhập như nước chảy dung chuyển lấy Mạnh Vân Chu. Mà giờ khắc này Mạnh Vân Chu đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia mờ mịt. Dường như thật là bị tiếng tụng kinh ảnh hưởng, tâm thần không thể tránh khỏi nhận lấy lung lay. Mà tại Mạnh Vân Chu sau lưng lớn đại linh cây mẹ hư ảnh, cũng tại thời khắc này chậm rãi thu nhập Mạnh Vân Chu thể nội. Thấy một màn này, Bồ Đề Thánh viện chúng tăng đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kia khổ trí tiền sư càng là chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ vẻ kích động. A Di Đà Phật. May mắn được thánh tăng thân tự ra tay, lấy vô thượng Phật pháp hàng phục cái này cùng đồ, nhường bái phục tại Bồ Đề Thánh viện Phật pháp phía dưới, đây là ta thánh viện lớn lao chuyện may mắn a. Khổ trí tiền sư ánh mắt nhìn cây kia ảnh bên trong thần bí lao tăng, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Thánh tăng Phật pháp cao thâm mặt chắc, nhìn chung Tây vực Phật môn chỉ sợ cũng khó có cái khác tăng nhân có thể cùng thánh tăng so sánh. Nghĩ đến cho dù là cùng năm đó Tu Di Phật chủ so sánh, thánh tăng cũng là không thua bao nhiêu. Nghe nói như thế, cây kia ảnh bên trong thần bí lao tăng chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt lại là trống rỗng. Tuy không mắt, lại có thể động xem thiên địa. Tu Di Phật hữu cảnh giới, lão nạp cho đến ngày nay có lẽ chưa đạt tới, chỉ tiếc Tu Di Phật hữu đã tọa hóa, lão nạp đã lại không có cơ hội cùng Tu Di Phật hữu bàn luận trải qua biện pháp. Trong lời nói mang theo tiếng uối. Nhưng nếu là có thể khiến cho Tu Di Phật hữu năm đó bằng hữu hối lôi sửa sai, bái nhập ta Bồ Đề Thánh viện, cũng coi là một cọc tạo hóa. Nói đến chỗ này, kia thần bí lao tăng trống rỗng hai mắt nhìn về phía Mạnh Vân Chu, trong hai mắt Phật quang đại thịnh. Thí chủ, còn không đốn ngộ sao? Như là chùa miếu hồng trung ầm vang góp vang, chặn đánh bại Mạnh Vân Chu sau cùng tâm thần phòng tuyến. Hoàn toàn nhường Phật pháp chiếm cứ Mạnh Vân Chu tâm thần. Nhưng ngay lúc này, Mạnh Vân Chu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem cây kia ảnh bên trong thần bí lao tăng. Lao giả, kỳ kỳ oai oai đủ chưa? Cơ hồ là đồng thời, Mạnh Vân Chu trên thân lại là hiện ra một cỗ cổ lão hùng hậu đặc thù khí tức. Một cái hạt châu màu đỏ sẫm phiêu động tại Mạnh Vân Chu trên đỉnh đầu, đem Bồ Đề Thánh khí toàn bộ hóa giải đồng thời, cũng ngăn cách phản âm đối với Mạnh Vân Chu ảnh hưởng. Đồng thời cái này hạt châu màu đỏ sẫm chỗ phát ra khí tức, vậy mà cùng Bồ Đề Thánh khí tương xứng, càng mơ hồ có một loại tương sinh tương khắc cảm giác. Ân, đây chẳng lẽ là Bà La Châu? Thần bí lao tăng thanh âm cũng rốt cục xuất hiện biến hóa, nhiều một vẻ chấn kinh. Mà kia khổ trí thiền sư cũng là cả kinh thất sắc, hai mắt trực lăng lăng nhìn qua kia hạt châu màu đỏ sẫm. Cái này sao có thể? Cái này lại là Bà La Thánh thụ trạng cây luyện chế bảo vật. Chẳng lẽ lại cái này Mạnh Vân Chu còn đi qua táng Phật của sao? Cái này hạt châu màu đỏ sẫm chính là Mạnh Vân Chu trước đây không lâu tại Vẫn Tiên Tháp ở bên trong lấy được bảo vật Bà La Châu. Bảo vật này chính là lấy Bà La Thánh thụ trạng cây luyện chế mà thành, huyền diệu phi phàm, có thể vững chắc tâm thần, hóa giải tâm ma, cũng có thể che chở người sử dụng tâm thần không nhận ngoại lực ảnh hưởng. Chính là tâm thần bảo vật bên trong người nổi bật, tác dụng cơ hồ không có thể thay thế. Mạnh Vân Chu người mang bảo vật này, tốt hơn cũng ở thời điểm này phát huy ra tương đối rõ ràng tác dụng, chống lại kia thần bí lao tăng thủ đoạn, thậm chí còn có thể mơ hồ khắc chế Bồ Đề Thánh khí. A Di Đà Phật, nghĩ không ra, thí chủ vậy mà cũng người mang ta Phật môn bảo vật, xem ra thí chủ quả nhiên là cùng ta Phật hữu duyên. Thần bí lao tăng kinh ngạc sau khi cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, quanh thân Bồ Đề Thánh khí càng thêm nồng đậm, vốn chỉ là hư ảnh Bồ Đề Thánh thụ, giờ phút này lại nhưng đã nhanh phải hóa thành thực chất. Hiển nhiên, cái này thần bí lao tăng đã ý thức được Mạnh Vân Chu khó chơi. Người mang Bà La Châu, hắn Bồ Đề phản âm đã mất đi tác dụng, cũng chỉ có thể vận dụng Bồ Đề Thánh thụ toàn bộ lực lượng đến cùng Mạnh Vân Chu cứng đối cứng. Mà thần bí lao tăng tự hỏi đã cùng Bồ Đề Thánh thụ hòa làm một thể, tự thân mấy trăm năm Phật lực tích lũy, lại thêm Bồ Đề Thánh thụ kêu bảng bạc vô cùng thanh khí, cùng Bồ Đề Thánh viện dưới nền đất ngàn năm Phật trận gia trì, đủ để chấn áp Mạnh Vân Chu. Bồ Đề giáng ma, độ tận khổ ách. Và anh, một cái che trời Phật thủ lầm vang giáng lâm, khí tức chi sâu, uy thế mạnh, cơ hồ là nhường nửa cái Tây vực Phật tu đều cùng có cảm xúc. Phương biên mấy ngàn dặm chi địa cái khác chùa triển, càng là trung cổ thể minh, Phật tượng lộ ra quang. Đại Phạm Thánh trưởng, Bồ Đề Thánh viện cao thâm nhất Phật môn tuyệt học. chỉ có hiểu thấu đáo cao thâm Phật pháp, nắm giữ Bồ Đề thánh khí về sau mới có thể thi triển đi ra. Cho dù là năm đó Khổ Tâm Thiền sư đều không thể hoàn toàn nắm giữ, mà Khổ Trí Thiền sư càng là liền cánh cửa cũng không từng lĩnh hội. Nhưng vị này thần bí lao tăng lại là có thể thi triển đi ra, lại tạo nghệ cực cao. Một trường ra, liền có thể rung động Tây vực. Mà đối mặt khủng bố như thế che trời Phật thủ, Mạnh Vân Chu lại là lộ ra khá bình tĩnh. Náo tê. Mạnh Vân Chu hời hợt ở giữa cả người phóng lên tận trời, như là vọt thiên khỉ như thế trực tiếp đụng nát kia che trời Phật thủ. Ầm ầm. Nương theo lấy trận trận âm thanh sấm sét, kia Phật thủ như là đầu hũ bị Mạnh Vân Chu một đầu đụng nát. Cái gì? Còn không đợi kia thần bí lao tăng kịp phản ứng, Mạnh Vân Chu đã là cùng quỷ như thế chớp mắt xuất hiện ở thần bí lao tăng trước mặt. Một cái giản dị tự nhiên đá bay, trực tiếp đá vào thần bí lao tăng trên lưng. Phúc. Thần bí lao tăng máu tươi cuồn cuộn lúc, cơ hồ bị chém ngang lưng thân thể trực tiếp theo Bồ Đề bóng cây bên trong lật bay ra ngoài. Chương 461, tiện không tiện a. Chương 461, tiện không tiện a. Mạnh Vân Chu một cước này xem như muốn mạng già. Kia thần bí lao tăng cơ hồ bị chặn ngang đá cho hai đoạn, máu tươi cũng không cần tiền dường như phun ra ngoài. Tiền bối, thấy một màn này, phía dưới một đám tăng nhân cùng nhau thất sắc kinh hô. Khổ Trí Thiền sư tức thì bị dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hơi kém không có tại chỗ ngất đi. Cùng lúc đó, thánh viện bên trong gốc kia Bồ Đề cổ thụ trong lúc đó mở rộng ra hai đạo cây mây, liền cơ hồ bị chặn ngang đá gãy thần bí lao tăng cho cô lấy. Không chỉ có đem thần bí lao tăng thân thể tiếp tục lên, đồng thời đem thần bí lao tăng chảnh về tới Bồ Đề cổ dưới cây. Thân thể cùng chân chính Bồ Đề cổ thụ tan hợp lại cùng nhau, mà không phải như lúc trước như vậy chỉ là xếp bằng ở Bồ Đề cây hư ảnh bên trong. Chân chính nhân thụ hợp nhất. Dựa vào phương pháp này, thần bí lao tăng xem như tại trọng thương lúc thở phào được một hơi. May mắn lão nạp đã cùng Bồ Đề thánh thụ luyện hóa cùng một chỗ, nếu không một cước này, lão nạp liền muốn làm trận biên tịch. Thần bí lao tăng lòng còn sợ hãi, liên tục không ngừng vận chuyển thánh thụ lực lượng đến trị thương cho chính mình. Nhưng còn không đợi thần bí lao tăng hoàn toàn buông lòng một hơi, Mạnh Vân Chu đã là đi tới Bồ Đề thánh thụ trước đó. Mà Bồ Đề thánh thụ cũng là cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, bàng bạc chi lực hóa thành vô số Phật thủ hướng phía Mạnh Vân Chu đánh tới. Muốn chết. Mạnh Vân Chu lạnh hừ một tiếng bước ra một bước, khí thế khủng bố trực tiếp đem những này đánh tới Phật thủ toàn bộ chấn vỡ. Đồng thời tay phải nắm tay, quả quyết đánh ra. Thí chủ chấm đã. Thần bí lao tăng thấy thế dọa đến trực tiếp quát to lên, tiếng nói đều phá âm. Đáng tiếc cái này cũng không có thể ngăn cản Mạnh Vân Chu. Phanh. Mạnh Vân Chu cái này nhìn như giản dị tự nhiên một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào Bồ Đề thánh thụ cây trên khuôn mặt. Trong chốc lát, Bồ Đề thánh thụ thụ trọng thương, vết rách từ đó quyền chỗ cấp tốc lan tràn ra. A. Thần bí lao tăng cũng là phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, thân thể dãy rủa mong muốn theo Bồ Đề thánh thụ bên trong dãy rủa đi ra. Hắn cùng Bồ Đề thánh thụ hòa làm một thể, giờ phút này Bồ Đề thánh thụ gặp trọng thương, tự nhiên mà vậy cũng biết nhường cái này thần bí lao tăng cảm động lây. Kia khó mà hình dung đau đớn, nhường thần bí lao tăng hận không thể lập tức mất đi. Có thể hết lần này tới lần khác lại bất tỉnh không được. Răng rắc răng rắc răng rắc, làm cho người da đầu tê dại đứt gãy âm thanh không ngừng vang lên. Bồ Đề thánh thụ quang hoa kịch liệt lấp lóe, ngập trời thánh khí càng là không bị khống chế bốn phía tỏa khắp, càng có một đạo chỉ có Phật môn người có thể nghe thấy gào thét thanh âm theo Bồ Đề thánh thụ bên trong truyền ra. Mắt trần có thể thấy, Bồ Đề thánh thụ lại là từ đó đứt gãy ra. Không, gặp tình hình này, Khổ Trí Thiền sư kêu lên một tiếng trong nháy mắt mặt không còn chút máu, trong tay thanh mục tiền trượng cũng là phát ra rung động, không ngừng có vết rách hiện lên ở phía trên. Răng rác một tiếng, cái này thanh mục tiền trượng trực tiếp liền cắt thành hai đoạn. Hiển nhiên, cái này thanh mục tiền trượng cũng là từ Bồ Đề thánh thụ thân cảnh luyện chế mà thành. Giờ phút này Bồ Đề thánh thụ thụ trọng thương bị chặn ngang cắt ngang, thanh mục tiền trượng cũng giống nhau nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Ầm ầm. Hùng vĩ Bồ Đề cổ thụ ầm vang ngã xuống lúc, thiên khung vì đó thất sắc, đại địa cũng tại rung động, tựa hồ cũng đang vì Bồ Đề thánh thụ tao ngộ mà cảm thấy thương xót. Đáng tiếc Mạnh Vân Chu chính là lãnh khốc như vậy vô tình, ra tay cũng là không nhẹ không nặng, một quyền liền đem Bồ Đề thánh thụ cho làm phế đi. Thân cây ngã xuống, chỉ để lại gốc cây đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Mà kia thần bí lao tăng cũng là liên tiếp thổ huyết, nửa thân trên đi theo thân cây cùng một chỗ đứt gãy ra, nửa thân dưới còn lưu tại gốc cây bên trong. Như thế nào? Như thế? Sao sẽ như thế a? Thần bí lao tăng kêu rên kêu thảm, nửa thân thể theo ngã xuống đất Bồ Đề thánh thụ bên trong ngã xuống. Bồ Đề thánh thụ thánh khí đang nhanh chóng tản mạn khắp nơi, mà cái này thần bí lao tăng sinh cơ cũng tại tùy theo sói mòn. Quả nhiên là nhân thụ đồng mệnh. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Mạnh Vân Chu lại tới cái này thần bí lao tăng trước mặt, một tay lấy cái này thần bí lao tăng nửa thân thể cho xách trong tay. Sau đó lại lập tức về tới Khổ Trí Thiền sư chờ một đám tăng nhân trước mặt. Lần này, nhưng làm Khổ Trí Thiền sư bọn người dọa cho đến quá sức, nguyên một đám ngồi liệt trên mặt đất không thể động đậy, thậm chí trực tiếp dọa đến ngất đi. Khô Vinh tiền bối. Khổ Trí Thiền sư hai mắt một nước, bàn tay chắp tay trước ngực không ngừng run rẩy. Mạnh Vân Chu lại là lung lay trong tay nửa lao tăng, ánh mắt nhìn về phía Khổ Trí Thiền sư. Đây chính là các ngươi Bồ Đề thánh viện nội tình sao? Ngược cũng không kém, còn có thể cùng Bồ Đề thánh tụ hòa làm một thể. Đáng tiếc, vẫn không khỏi đánh. Khô Vinh thánh tăng trong miệng bốc lên máu, đứt gãy eo cũng đang không ngừng chảy máu, cho dù trong cơ thể hắn còn có tinh thuần Phật lực cùng Bồ Đề thánh khí tồn tại, nhưng đối với thương thế của hắn không có nửa điểm hòa hoãn tác dụng. Võ thánh tổn thương khó mà khỏi hẳn. Khổ Trí đại sư, hiện tại ngươi còn dự định giấu giếm không nói sao? Khổ Trí thiền sư phủ phù một chút liền quỳ trên mặt đất, thần sắc tràn đầy hối tiếc cùng bất đắc dĩ. Cầu Mạnh Võ thánh khai ân, tha Khô Vinh tiền bối một mạng. Mạnh Vân Chu ánh mắt ngưng tụ. Ngươi nói thêm nữa nửa câu nói nhảm, ta lập tức đem hắn bóp chết. Sai lầm. sai lầm. Lão nạp nói rõ sự thật chính là, Khổ Chí Thiền sư tự nhiên là không thể mắt thấy Khô Vinh Thánh Tăng bị triệt để giết chết, chỉ có thể là mặt mũi tràn đầy thống khổ đem chuyện chi tiết bàn giao. Tịnh Không Phật Hữu là bị ta Bồ Đề Thánh bị bắt, đưa đến vạn tội Phật Hương. Quả nhiên, Mạnh Vân Chu ánh mắt khẽ híp một cái. Tịnh Không Hòa Thượng mất tích thật đúng là cùng cái này Bồ Đề Thánh viện có quan hệ, thế mà còn được đưa đến vạn tội Phật Hương. Ngươi Bồ Đề Thánh viện dù sao cũng là Tây vực Tam đại cổ tự một trong, vì sao muốn làm như thế? Mạnh Vân Chu tiếp tục hỏi. Ai? Khổ Chí Thiền sư thở dài một tiếng, một bộ biết vậy chẳng làm dáng vẻ. Là lão nạp bị ma quỷ ám ảnh, cùng vạn tội Phật Hương làm cuộc giao dịch này, vạn tội Phật Hương để cho ta Bồ Đề Thánh viện bắt Tịnh Không Phật Hữu đưa qua. Xem như trao đổi, vạn tội Phật Hương đem ta Bồ Đề Thánh viện năm đó thất lạc Bồ Đề cổ kinh giao trả lại. Nếu không phải như thế, Khô Vinh tiền bối cũng khó có thể hoàn thành cùng Bồ Đề cổ thụ dung hợp. Hóa ra là chuyện như thế. Mạnh Vân Chu nhìn thoáng qua trong tay nửa lão tăng, không chút do dự trực tiếp đem đầu lâu bóp nát. Giang giác. Khô Vinh Thánh Tăng tại chỗ vẫn diệt, tính cả hồn phách cũng là chôn vùi tại Mạnh Vân Chu trong tay. Một đời thánh tăng, liền thê thảm như vậy mà chết. Hơn nữa còn là lấy loại này khí tiết tuổi già khó giữ được hình thức. Tiền bối, mắt thấy Khô Vinh Thánh Tăng chết thảm tại chỗ, ở đây chúng tăng cùng nhau khóc lên. Khổ Chí Thiền sư càng là thống khổ nhắm mắt lại, trong miệng không tuyệt vọng lấy sai lầm sai lầm. Khóc cái rắm. Mạnh Vân Chu có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha những người này, một cước bước ra, đại địa kịch chấn. Ầm ầm. Toàn bộ Bồ Đề Thánh viện trong nháy mắt sụp đổ hầu như không còn. Ngay tiếp theo mặt đất cũng nứt ra. Toàn bộ thánh viện biến thành một vùng phế tích. Nói sớm cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như thế, không phải chịu đông nhiên đánh mới dễ chịu. Thiện không thiện a. Mạnh Vân Chu đứng tại Bồ Đề Thánh viện sụp đổ Phật trên điện, không chút khách khí đối với thánh viện một đám tăng người nói. Nghe nói như thế, bao quát Khổ Chí Thiền sư ở bên trong tất cả tăng nhân mỗi một cái đều là tức đến cơ hồ thổ huyết. Khổ Chí Thiền sư càng là hối hận ảo não, hận không thể phiến chính mình mấy cái tát hai. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể bị Mạnh Vân Chu kiểu nói này, Khổ Chí Thiền sư bọn hắn thật đúng là cảm thấy mình bọn người có chút tiện. Sớm một chút đem tình hình thực tế nói ra không được sao? Không phải mạnh miệng, không phải đầu sắt. Hiện tại tốt, Bồ Đề Thánh thụ bị làm phế đi, Khô Vinh Thánh Tăng cũng bị đánh chết rồi, lớn như vậy Bồ Đề Thánh viện tức thì bị Mạnh Vân Chu đánh thành phế tích. Tam đại cổ tự một trong Bồ Đề Thánh viện, hôm nay xem như gặp tội lớn. Tuy nói Khổ Chí Thiền sư những này tăng nhân còn sống, nhưng qua chiến dịch này về sau, Bồ Đề Thánh viện cái nào còn có tư cách tự xưng tam đại cổ tự một trong. Quả nhiên là vạn năm đạo hạnh một khi mất sạch. Mà hết thảy này, căn bản không trách được Mạnh Vân Chu trên đầu, bọn hắn những này tăng nhân cũng không tư cách oán hận Mạnh Vân Chu cái gì. Có thể lưu lại tính mệnh, đều đã coi như là Phật tổ phù hộ thắp nhang cầu nguyện. Thuần túy là chính bọn hắn mong muốn man thiên quá hải, còn muốn cùng Mạnh Vân Chu cứng đối cứng đánh một trận, kết quả chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mạnh Vân Chu lại lần nữa đưa tay, cương khí quét sạch ở giữa, Khổ Chí Thiền sư cả người liền bị Mạnh Vân Chu nắm ở trong tay. Doa đến Khổ Chí Thiền sư nhắm mắt lại, cho là mình sắp chết đến nơi. Mang ta đi vạn tội Phật Hương, đến ở Bồ Đề Thánh viện những này tăng nhân. Đường ai nấy đi a, về sau cái này Tây vực chi địa liền không có Bồ Đề Thánh viện. Chương 462, Thiên Lý Nan Dung. Chương 462, Thiên Lý Nan Dung. Mạnh Vân Chu cuối cùng vẫn là quá thiện lương. Hắn bèn bèn chỉ là đem Bồ Đề Thánh viện cho đánh thành phế tích, đem Bồ Đề Thánh thụ cho làm phế đi, đem Bồ Đề Thánh viện lão tiền bối Khô Vinh Thánh Tăng làm chết khô. Còn thuận tay giết mấy cái Khổ Chí Thiền sư thân truyền đệ tử. Không có đối Bồ Đề Thánh viện tất cả tăng nhân đuổi tận giết tuyệt, tính tình so với trước đây ít năm đúng là rất có hòa hoãn. Hắn thật quá nhân tử, làm cho người khóc chết. Có thể Mạnh Vân Chu như vậy nhẹ nhàng bâng cơ lời nói, tại Bồ Đề Thánh viện chúng tăng trong tai nghe, lại tựa như ác ma nói nhỏ, lại như cùng sấm sét giữa trời quang. Lập tức làm cho chúng tăng ngây người nguyên địa không biết làm sao. Hôm qua còn rất tốt Bồ Đề Thánh viện, chẳng lẽ hôm nay thật cứ như vậy tan thành mây khói sao? Ác mộng tới quá nhanh, đến mức chúng tăng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng nhìn lấy Mạnh Vân Chu lạnh nhạt lại kiên quyết thái độ, cùng sớm đã thành phế tích Bồ Đề Thánh viện, chúng tăng trong lòng tuy có không cam lòng cùng bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận dạng này hiện thực tàn khốc. Vậy làm thế nào? Miếu đều cho làm sập, Bồ Đề Thánh thụ đều gãy, chẳng lẽ còn muốn tại phế tích bên trên trùng kiến Bồ Đề Thánh viện sao? Liền coi như bọn họ bằng lòng, Mạnh Vân Chu há lại sẽ bằng lòng? Nếu thật là đặt chỗ này trùng kiến Bồ Đề Thánh viện, chờ Mạnh Vân Chu cái này sắt thần lại đến một chuyến, cũng không phải hủy miếu hủy đi viện đơn giản như vậy. Sợ không phải muốn đem bọn hắn những này tăng nhân tất cả đều làm thịt. Hơn nữa nhìn Mạnh Vân Chu trước đó ra tay giết người tư thế, hắn là thật giỏi giang ra chuyện này. A Di Đà Phật. Mạnh Võ Thánh hôm nay lấy thế đè người, ta Bồ Đề Thánh viện chúng tăng bất lực phản kháng đành phải khuất phục, có thể Mạnh Võ Thánh cử động lần này cũng chắc chắn sẽ dẫn tới Tây vực Phật môn chúng nộ. Chẳng lẽ Mạnh Võ Thánh coi là thật muốn trở thành Phật môn công địch sao? Trong tăng chúng, một cái nhìn mới mười mấy tuổi trẻ tăng nhân thế mà đứng dậy, vẻ mặt oán giận, không hề sợ hãi mở ra miệng. Còn lại chúng tăng thấy thế đều là giật nảy mình, nhao nhao túi đầu lui tản ra đến. Chỉ có cái này trẻ tuổi tăng nhân vẫn như cũ không sợ, thân thể đứng nghiêm, chắp tay trước ngực ánh mắt kiên định, thần sắc bên trong còn mang theo khẳng khái hy sinh dáng vẻ. Dường như đã sớm đem sinh tử không để ý, có thể hắn hai tay khẽ run, cùng tiếng thở hào hển đều bại lộ nội tâm của hắn khẩn trương cùng thấp thỏm. Ngược cũng không phải thật không lo không sợ, chẳng qua là dáng chống đỡ đi ra mà thôi. Mắt thấy Mạnh Vân Chu không nói lời nào, cái này trẻ tuổi tăng nhân còn tưởng rằng Mạnh Vân Chu là bị chính mình hiên ngang lẫm liệt trấn trụ, lúc này lên tiếng lần nữa. Ta Bồ Đề Thánh viện truyền thừa bao năm, chính là Tây vực Tam đại cổ tự một trong, hôm nay gặp này khó, Tây vực ngàn vạn Phật hữu tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, chắc chắn đồng tâm hiệp lực là ta Bồ Đề Thánh viện đòi lại một cái công đạo. Mạnh Võ Thánh uy danh cái thế, nhưng nếu là chấp mê bất ngộ tùy ý làm bậy xuống dưới, không chỉ có là một thế anh danh mất sạch, càng sẽ bị ta Phật môn người coi là tà ma. Chẳng lẽ Mạnh Võ Thánh muốn bắt trước năm đó mà tôn tiến hành sao? Nếu như tu di Phật chủ tại thế, cũng chắc chắn là Mạnh Võ Thánh cảm thấy chơ chẽn. Khá lắm. Cái này trẻ tuổi tăng nhân nói khởi kình, không chỉ có là đem Mạnh Vân Chu so sánh năm đó ma tôn, càng là trực tiếp đem tu di Phật chủ đều mang ra. Thánh viện chúng tăng nguyên một đám đều là kinh ngạc không thôi nhìn về phía cái này trẻ tuổi tăng nhân, nghĩ thầm vị này sư đệ ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, hôm nay cũng là dám đứng ra nghĩa chính ngôn tử. Mặt đối vừa mới đại khai sát giới Mạnh Vân Chu cũng dám bên vực lẽ phải, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Đây mới là Phật môn mẫu mực a. Mà có hắn những lời này, chúng tăng tâm cũng dần dần an định lại. Đúng vậy a. Mạnh Vân Chu mặc dù cường hãn tới không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn hôm nay hành vi tất nhiên sẽ gặp toàn bộ Phật môn phỉ nộ. Bị Phật môn coi là nguy hại thế nhân tà ma, biến thành Phật môn công địch, thậm chí người trong thiên hạ công địch. Liên như là năm đó ma tôn như thế, ỷ vào không có gì sánh kịp thực lực kinh khủng không kiêng nể gì cả tùy ý sát sinh, cuối cùng sẽ bị người trong thiên hạ hợp nhau tấn công. Không thể không nói, những lời này đúng là nói rất có trình độ, hơn nữa tương đối chu tâm. Nhất là đối với Mạnh Vân Chu vị này, ngày xưa Chu Ma Ngũ Thánh một trong mà nói, bị người so sánh ma tôn loại chuyện này, xem như tương đối lớn làm đủ. Cái này nếu là đổi lại người bình thường, hoặc là chính là xấu hổ không chịu nổi, hoặc là chính là thẹn quá hóa giận. Nhưng hết lần này tới lần khác người đứng ở chỗ này là Mạnh Vân Chu, một cái đã sớm không cách nào lấy người bình thường để cân nhắc quái vật. Xấu hổ, tức giận, đã sớm cùng Mạnh Vân Chu không hề quan hệ. Hắn liền xem như tận lực muốn có một ít tâm tình như vậy đều rất khó làm được. Có thể bảo trì lập tức lạnh nhạt, đều đã là ma tôn di bảo tại một khắc không ngừng phát lực. Nói hết à? Mạnh Vân Chu ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem trẻ tuổi tăng nhân. A Di Đà Phật. Bần tăng chi ngôn thao thao bất tuyệt, liền như là cái này Phật môn tuổi như lửa sinh sôi không ngừng. Mạnh Võ Thánh cho dù có thể quát tháo nhất thời, cũng không trận nổi ta Phật môn ngàn vạn tăng chúng ung dung miệng mồm mọi người, càng ép không được thiên hạ nhân tâm. Tuổi trẻ tăng nhân cao giọng nói rằng, trên mặt vẻ kiên nghị càng lớn. Hắn thậm chí cảm thấy mình Phật tâm dường như tại thời khắc này đạt được thăng hoa. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu. Nói xong, liền đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Mạnh Vân Chu còn ngón đúng ra. Phúc. Trẻ tuổi tăng nhân còn chưa kịp phản ứng, tại chỗ liền bị một đạo cương khí chỉ mang đánh thành một bãi thịt nát. Chúng tăng lại lần nữa câm như hến. Mà Mạnh Vân Chu nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp mang theo khổ trí thiền sư thì rời đi. Về phần trẻ tuổi tăng nhân vừa rồi nói lời nói, Mạnh Vân Chu tự nhiên là hoàn toàn không có nửa điểm để ý, loại lời này hắn nghe quá nhiều. Giết liền xong việc. Bất kỳ miệng lưỡi chi biện, cũng không bằng nhục thể hủy diệt tới đơn giản trực tiếp. Mạnh Vân Chu cũng căn bản sẽ không để ý cái gì ung dung miệng mồm mọi người. Cho đến ngày nay nếu là hắn còn sẽ để ý đám đồ chơi này, cũng không phải là Mạnh Vân Chu. Đổi lại là hắn không có đạt được ma tôn di bảo lúc trạng thái, cái này Bồ Đề Thánh viện tăng nhân có thể còn sống sót mấy cái đều không tốt nói. Vung tha những này tăng nhân, thứ nhất là ma tôn di bảo nhường Mạnh Vân Chu so trước kia nhiều hơn mấy phần nhân bị nhi. Một phương diện khác, Mạnh Vân Chu hoàn toàn là xem ở bạn cũ tu di Phật chủ trên mặt mũi. Liên như là hắn năm đó ở Nho Môn văn miếu bên trong, cũng là xem ở Khổng Huyền trên mặt mũi mới không có đại khai sát giới trực tiếp đem kia văn miếu tam thánh làm thì rồi. Đi. Mạnh Vân Chu mang theo giống như chó chết khổ trí thiền sư, không coi ai ra gì rời đi, chỉ để lại những này một đoàn chưa tỉnh hồn tăng nhân. Qua một hồi lâu, những này tăng nhân mới tỉnh hồn lại, có trực tiếp liền chạy, căn bản không còn dám lưu ở nơi đây, sợ Mạnh Vân Chu lại đi mà quay lại. Cũng có tăng nhân mặt mũi tràn đầy bi thống, ngồi dưới đất không tuyệt vọng lấy Phật kinh. A Di Đà Phật. Cái này Mạnh Vân Chu như thế làm việc, quả nhiên là thiên lý nan dung, chúng ta tất yếu đem chuyện hôm nay chuyển khắp Tây vực. Không sai, ta Bồ Đề Thánh viện bị đại nạn này, tuyệt không thể xem như không chuyện phát sinh. Nếu không trấn áp người này, chỉ sợ toàn bộ Tây vực Phật môn đều đem gặp người này sát hại. Ngã Phật từ bi, nhưng cũng tuyệt không cho phép tà ma quay phá. Bên ngông hoang mạc, bao cắt và rậm. Khổ trí thiền sư khập khiễng mặt mũi tràn đầy đau khổ đi tại Mạnh Vân Chu bên cạnh, chắp tay trước ngực không tuyệt vọng trải qua. Lần này đi vạn tội Phật hương vẫn còn rất xa. A Di Đà Phật, còn có vạn dặm xa. Ngươi không có cho ta loạn dẫn đường a? Sai lầm sai lầm. Lão nạp an dám lừa gạt Mạnh Võ Thánh. Mạnh Vân Chu nghiêng mắt nhìn thấy Khổ Trí thiền sư, cái này lão hòa thượng một bộ thụ thiên đại dáng vẻ uy khuất, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Ta lại hỏi ngươi, vạn tội Phật hương vì sao muốn để các ngươi bắt giữ Tịch Hùng? Khổ Trí thiền sư do dự một chút, lão nạp cũng không rõ ràng. Mắt thấy Mạnh Vân Chu mày nhăn lại, Khổ Trí thiền sư dọa đến vội vàng đổi giọng. Bất quá lão nạp nhìn ra được, Tịch Hùng Phật hữu tựa hồ đối với vạn tội Phật hương rất là trọng yếu, hẳn là sẽ không đối Tịch Hùng Phật hữu có chỗ làm hại. Chương 463, Vân Thủy tự tại tăng chương 463, Vân Thủy tự tại tăng đối vạn tội Phật hương 10 phần trọng yếu. Mạnh Vân Chu miệng bên trong thì thầm một chút, đối với thuyết pháp này cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Vạn tội Phật hương bên trong đều là năm đó bị tu di Phật chủ trấn áp xuống ác tăng tà tu, càng là kia lục trọc tà hoàng tùy tùng cùng tín đồ. Những người này năm đó có thể lưu lại tính mệnh, còn phải thua lỗ tu di Phật chủ lòng mang nhân từ không muốn vọng tạo sát nghiệt, cho nên cho bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ cơ hội. Bây giờ lại là cùng Bồ Đề Thánh viện cấu kết, đem Tịnh Không Hòa thượng cho bắt đi. Cái này Tịnh Không Hòa thượng tuy nói là tu di Phật chủ đệ tử, nhưng trừ cái đó ra cũng không có chỗ đặc biệt gì, lại như thế nào có thể nói đối vạn tội Phật hương 10 phần trọng yếu. Ngươi cái này lão hòa thượng còn biết cái gì? Cùng nhau nói ra chính là, chớ có che che lấp lấp. Mạnh Vân Chu dưới mắt cũng không đầu mối gì, chỉ có thể là lại lần nữa hỏi tới Khổ Trí thiền sư. A Di Đà Phật. Lão nạp sắc thực không biết do nội tình, cùng bạn tội Phật Hương tiếp xúc đều chỉ là vì cầm lại ta Bồ Đề cổ kinh mà thôi. Về phần bạn tội Phật Hương đến tột cùng đang nưu đồ cái gì, lão nạp là thật là không biết ta. Câu Mạnh Võ Thánh Minh dám. Khổ Chí Thiền Sư dọa đến liên tục cầu khẩn, tí xíu đắc đạo cao tăng dáng vẻ cũng không có, cũng chỉ là một cái muốn sống lao hòa thượng mà thôi. Mạnh Vân Chu cũng nhìn ra được, cái này Khổ Chí Thiền Sư hẳn là thật không biết rõ bạn tội Phật Hương đang nưu đồ cái gì. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần cái này lão hòa thượng có thể mang theo chính mình tìm tới bạn tội Phật Hương là được rồi. Có chuyện gì, chính mình trực tiếp tìm bạn tội Phật Hương bên trong những cái kia ác tăng tà tu hỏi rõ ràng liền tốt. Như Tịnh Không Hòa Thượng còn sống, hắn đương nhiên muốn đem Tịnh Không Hòa Thượng cứu ra. Dù sao cũng là tu di Phật chủ đệ tử, sở hữu cái này trưởng bối nhiều ít vẫn là muốn trông nom một hai. Nếu là Tịnh Không Hòa Thượng đã chết, kia Mạnh Vân Chu sẽ phải tại bạn tội Phật Hương đại khai sát giới. Đừng mong thoát đi một hai. Đảo mắt, sau một ngày, Mạnh Vân Chu mang theo Khổ Chí Thiền Sư theo một mảnh trên núi hoang bay lượn mà qua. Lại nghe một đạo rất có từ tính hùng hậu Phật ấn tự phía dưới núi hoang bên trong đột ngột truyền đến. Thí chủ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, ở đây tạm nghỉ chân bước như thế nào? Thanh âm tuy là theo núi hoang truyền đến, nhưng lại đồng thời tại bốn phương tám hướng vang lên, dường như giữa thiên địa đều có người đang nói chuyện. Hùng hậu tinh thuần Phật lực càng là chất chứa tại trong thanh âm, nhưng cũng không có bất kỳ hùng hằng cản trở ý vị, lộ ra có chút thong dong bình thản. Càng chưa từng hiện lộ ra cái gì địch ý, mà nghe được thanh âm này Mạnh Vân Chu, thân hình cũng làm tức dừng lại, ánh mắt hướng phía dưới núi hoang nhìn lại. Bị hắn sách trong tay Khổ Chí Thiền Sư giờ phút này cũng ý thức được cái gì, một gương mặt mo vừa định toát ra vẻ kích động, nhưng lại lập tức thu liễm lại đến. Người nào? Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng, thanh âm càng thêm to, lộ ra một cố không giận tự uy. Chỉ thấy phía dưới núi hoang bên trong, một bộ thân ảnh lặng yên hiện hiện. Tóc trắng rối tung tại sau lưng, thân mang màu lam nhạt tăng y liễu, bên ngoài hất lên kim bạch hai màu cà sa, khuôn mặt tuổi trẻ tuấn tú, đầu đội Phật quan, cầm trong tay một cây trong suốt như ngọc vân thủ thiền trượng. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền tựa như kia Phật tự bích họa bên trên Bồ Tát hiện thân. A Di Đà Phật, bần tăng chỉ là một giới dạo chơi nhà tăng, ở đây ngẫu nhiên gặp thí chủ, mong rằng thí chủ chớ có mang ý. Cái này tóc trắng tăng nhân tay bấm nghiêm hoa chỉ, nhìn Mạnh Vân Chu, đồng thời chủ động không mình hành lễ. Dạo chơi nhà tăng. Mạnh Vân Chu đương nhiên sẽ không tin tưởng loại lời này, hắn đối với Phật môn cao tăng mặc dù biết không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra được cái này tóc trắng tăng nhân tuyệt không tầm thường. Hùng hậu Phật lực, cùng Bồ Đề Thánh viện bên trong cái kia Khô Vinh Thiền Sư so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Nghĩ đến cũng là Tây vực Phật môn bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Hơn nữa Mạnh Vân Chu cũng đã được nghe nói Tây vực Phật môn tăng nhân cũng không phải là người người quy y, cũng có tăng nhân là giữ lại phát tu hành. Đồng thời giữ lại phát tu hành tăng nhân còn không ít. Mạnh Vân Chu lung lay trong tay Khổ Chí Thiền Sư, cái sau bị sáng rõ một hồi đầu góc choáng váng, liền vội xin tha. Đây là ngươi âm thầm gọi tới giúp đỡ sao? A Di Đà Phật. Lão nạp tuyệt đối không có. Khổ Chí Thiền Sư vội vàng không thừa nhận. Mà lúc này, kia tự xưng dạo chơi nhàn tăng tóc trắng tăng người đã là thân hình phù diêu mà lên, dưới chân lại có mây trắng huyền hóa hoa sen nắm nâng. Càng là tăng thêm người này mấy phần Phật tính. A Di Đà Phật, mong rằng thí chủ không nên làm khó Khổ Chí Phật hữu, Bồ Đề Thánh viện chuyện bần tăng cũng đã biết. Đến vu thí chủ thân phận, bần tăng cũng không muốn nói nhiều, chỉ là muốn biết thí chủ vì sao muốn tại Bồ Đề Thánh viện làm to chuyện. Cái này tóc trắng tăng nhân cũng không tiếp tục che giấu, chung quy là vì Bồ Đề Thánh viện chuyện mà đến. Mạnh Vân Chu trên dưới nhìn một chút cái này tóc trắng tăng nhân. Ngươi là Bồ Đề Thánh viện tăng nhân? Tóc trắng tăng nhân lắc đầu. Bần tăng dạo chơi bát phương, đi tại sơn thủy ở giữa linh hội Phật pháp, may mắn được các lộ Phật hữu tặng một nhã hảo Vân Thủy Tự Tại Tăng. Vân Thủy Tự Tại Tăng. Mạnh Vân Chu có chút nhíu mày, cái này nhã hảo thật đúng là đủ nhã, cùng bình thường Phật môn tăng nhân pháp hiệu rất là khác biệt. Đã không phải Bồ Đề Thánh viện tăng nhân, ngươi làm thật muốn nhúng tay việc này? Mạnh Vân Chu ngữ khí cũng không tính khách khí, chủ yếu là hắn không có bao nhiêu kiên nhẫn ở chỗ này trì hoãn. Tại Bồ Đề Thánh viện thời điểm, hắn vốn cũng không nhiều kiên nhẫn liền bị tiêu hao một phen. Bây giờ lại không hiểu thấu bị người cản đường, tự nhiên ngữ khí sẽ không quá tốt. Vân Thủy Tự Tại Tăng hiển nhiên nhìn ra Mạnh Vân Chu thần sắc bất thiện, lập tức có chút lui về sau một chút, lại lần nữa hành lễ. Mạnh thí chủ chớ nên hiểu lầm, bần tăng chỉ là muốn biết rõ ràng việc này nguyên do. Dừng một chút, Vân Thủy Tự Tại Tăng còn bổ sung một câu. Tại hạ năm đó, từng chịu qua Tu Di Phật chủ một chút chỉ điểm, này ân một mực ghi nhớ trong lòng, Mạnh thí chủ chính là Tu Di Phật chủ bạn cũ, nghĩ đến cũng không phải lạm sát kẻ vô tội, tùy ý làm bậy người. Mạnh Vân Chu vẫn như cũng là mặt không biểu tình. Ngươi muốn biết nguyên do chuyện, vậy ta liền nói cho ngươi. Việc này lập tức, Mạnh Vân Chu liền lời ít mà ý nhiều đem Tịnh Không Hòa Thượng mất tích, Bồ Đề Thánh viện, vạn tội Phật Hương ở giữa chuyện đều nói cho người này. Nghe tới là Bồ Đề Thánh viện âm thầm bắt Tịnh Không Hòa Thượng giao cho vạn tội Phật Hương lúc, Vân Thủy Tự Tại Tăng trên mặt minh hiện lộ ra kinh sợ, mà bị Mạnh Vân Chu xách trong tay Khổ Chí Thiền Sư thì là xấu hổ không thôi, khó xử cúi đầu, chắp tay trước ngực không tuyệt vọng lấy sai lầm. Lại có chuyện như vậy. Vân Thủy Tự Tại Tăng thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt có chút thất vọng nhìn thoáng qua Khổ Chí Thiền Sư. Nghĩ không ra, Bồ Đề Thánh viện lại sẽ làm ra như thế hành vi, quả nhiên là bôi nhọ Phật tổ. Bôi nhọ Phật môn thánh địa chi danh. Mạnh Vân Chu, ngươi đã biết những chuyện này, dưới mắt còn muốn ngăn đón ta sao? Vân Thủy Tự Tại Tăng lắc đầu. Bần tăng đương nhiên sẽ không ngăn cản Mạnh thí chủ, hơn nữa muốn cùng Mạnh thí chủ đồng hành tiến về vạn tội Phật Hương. A, Tịnh Không Phật Hữu chính là Tu Di Phật chủ thân truyền đệ tử, đã hắn thân hãm vạn tội Phật Hương, bần tăng tự nhiên muốn tương trợ một chút sức lực, đem nó mau chóng cứu ra mới là. Mạnh Vân Chu nhìn về phía Vân Thủy Tự Tại Tăng. Đại sư cũng hiểu biết vạn tội Phật Hương chỗ ở nơi nào. Vân Thủy Tự Tại Tăng gật đầu. Bần tăng biết. Nếu như thế, vậy cái này lão hòa thượng cũng liền vô dụng. Đang khi nói chuyện, Mạnh Vân Chu liền phải trực tiếp giết Khổ Chí Thiền Sư. Doa đến Khổ Chí Thiền Sư la hoảng lên: "Tiền bối cứu ta." Hắn chỗ kêu tiền bối, dĩ nhiên chính là Vân Thủy Tự Tại Tăng. "Thí chủ chấm đã." Vân Thủy Tự Tại Tăng cũng không có trơ mắt nhìn xem Khổ Chí Thiền Sư bị giết, lựa chọn mở miệng ngăn cản. Tuy nói Khổ Chí Phật Hưu phạm phải sai lầm lớn, nhưng hắn dù sao cùng kia vạn tội Phật Hương có tiếp xúc, chuyến này có lẽ còn có thể có chút tác dụng. Như có thể thuận lợi cứu ra Tịnh Không Phật Hưu, cũng coi là hắn lập công chủ tội, Bần Tăng khẩn cầu Mạnh thí chủ miễn thứ nhất chết. Đến lúc đó từ Bần Tăng thân tự ra tay, phế bỏ tu vi của hắn, đem nó đánh vào vạn tội Phật Hương sám hối chủ tội. Không biết thí chủ ý như thế nào? Vân Thủy Tự Tại Tăng như đề nghị này. Mạnh Vân Chu hơi suy tư, cũng cảm thấy tạm thời giữ lại cái này Khổ Chí Thiền Sư hẳn là còn hữu dụng. "Đi, trước tha cho hắn một mạng." Đa tạ Mạnh thí chủ. Khổ Chí Thiền Sư càng là dọa đến toàn thân run rẩy, một gương mặt mo không có chút huyết sắc nào, quả thực là tại quỷ môn quan đi một lượt. Lập tức, ba người đồng hành, cùng một chỗ hướng vạn tội Phật Hương mà đi. Hai ngày sau đó, một mảnh hoang mạc rừng đá xuất hiện ở Mạnh Vân Chu ba tầm mắt của người bên trong. Rừng đá trải rộng rất rộng, xen vào nhau tại hoang mạc phía trên, nguyên một đám tạo hình khác nhau, xa xa nhìn lại như cùng một cái giữ tận vặn vẹo thạch nhân. Nhìn xem có mấy phần quỷ dị. Nơi đây chính là vạn tội Phật Hương chỗ, bởi vì có cực kỳ lợi hại Phật trận bao phủ, ngoại giới nhìn không ra mánh khóe, lại từ đó trải qua cũng không cách nào cảm thấy ở đây có khắc cả khôn. Vân Thủy Tự Tại Tăng nhìn qua mảnh này rừng đá, trong miệng chậm rãi nói rằng: "Mạnh Vân Chu lắc lắc trong tay Khổ Chí Thiền Sư, cái sau cũng là liên tục gật đầu. Chính là nơi đây, chính là nơi đây." Mạnh Vân Chu như có điều suy nghĩ, lập tức nhíu mày. Đã có Phật trận bao phủ, vạn tội Phật Hương bên trong người lại là như thế nào đi ra? Lời vừa nói ra, Vân Thủy Tự Tại Tăng cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Việc này, xác thực không thể tưởng tượng, tu di Phật chủ tự tay bố trí Phật trận, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện như thế chỗ sơ suất. Trừ phi lời còn chưa dứt, lại nghe rừng đá chỗ sâu truyền đến một đạo cười nhạt thanh âm. "Trừ phi có tu di Phật chủ thân truyền đệ tử tương trợ chúng ta phá trận." Chương 464, Huyết Liên Yêu Tăng. Chương 464, Huyết Liên Yêu Tăng mang theo đùa cợt cười nhạt âm thanh theo mảnh này quỷ quệt thạch trong rừng băng lên, quanh quẩn giữa thiên địa. Âm thanh vừa băng lên, trận trận cuồng phong theo bốn phương tám hướng của tới, mang ạ niệm thiên cắt bụi, lại tựa như thương long bay múa. Thẳng đến Mạnh Vân Chu ba người đánh tới, càng có một cố mê hoặc nhân tâm lực lượng giấu ở trong thanh âm, mong muốn dùng cái này đến lung lay Mạnh Vân Chu cùng Vân Thủy Tự Tại Tăng tâm thần. Vân Thủy Tự Tại Tăng sắc mặt lập tức trầm xuống, nguyên bản ôn hòa lạnh nhạt đôi mắt lập tức mang theo sắc bén chi sắc, trong mắt Phật quang lưu chuyển, tại thạch trong rừng tìm kiếm lấy thanh âm truyền đến cụ thể phương vị. Mà Mạnh Vân Chu ánh mắt cũng đã là rơi vào rừng đá chỗ sâu nào đó cái phương vị. Sừng sững vô cùng ánh mắt, dường như đã xuyên thủng tất cả, nhìn đến khu này rừng đá phía dưới ẩn dấu quỷ dị. A Di Đà Phật. Lại không biết là vạn tội Phật Hương bên trong vị kia Phật hữu tại nói vậy. Tu di Phật chủ truyền nhân như thế nào lại tương trợ các ngươi phá trận? Vân Thủy Tự Tại Tăng âm thanh chấn bát phương, quanh thân có tầng tầng kim quang dập dờn mà ra, hiện lộ thật sâu dày Phật môn tu vi. Không chỉ có xua tán đi quanh mình đánh tới xa trần thương long, càng đem kia trong thanh âm mê hoặc chi lực nhẹ nhõm hóa giải. Trong chốc lát, thiên địa quy về thanh minh. Khá lắm Vân Thủy Tự Tại Tăng, không hổ là Tây vực Phật môn ẩn thế cao tăng, Phật pháp tu vi quả nhiên là cao thâm mặt chắc, khiến Bần Tăng tương đối kính nể a. Kia quỷ quệ thanh âm lại lần nữa vang lên, lại là nhận ra Vân Thủy Tự Tại Tăng thân phận. Vân Thủy Tự Tại Tăng ánh mắt cũng lập tức hướng về một phương hướng nhìn lại, phương hướng kia chính là Mạnh Vân Chu sớm đã chú ý tới địa phương. Hiển nhiên Mạnh Vân Chu mặc dù không một chút Phật lực, nhưng hắn thân làm võ đạo cường giả kinh người trực giác so với Vân Thủy Tự Tại Tăng sức quan sát càng thêm nhạy cảm. Hẳn là nơi đây Phật trận coi là thật xuất hiện chỗ sơ suất. Vân Thủy Tự Tại Tăng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, trong tay thanh ngọc thiền trượng xa xa một chút. Ông thanh mang Phật lực lúc này huy sái mà ra, đồng thời cấp tốc hướng về bốn phía quyết tán ra đến, như là một cái lưới lớn hướng về bốn phương tám hướng mở ra. Mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ rừng đá đều bị bao phủ tại tòa này thanh quang Phật trận phía dưới. Hiện Vân Thủy Tự Tại Tăng tay kết pháp quyết, Phật trận vẩy xuống trận trận quang hoa, đem rừng đá tất cả nơi hẻo lánh toàn bộ chiếu sáng. Quả nhiên, một đạo nhỏ xíu khe hở vết tích tại thanh quang chiếu rọi phía dưới nổi lên, chính là vừa rồi kia quỷ quệ thanh âm truyền đến phương vị. Mạnh Vân Chu nhìn thoáng qua Vân Thủy Tự Tại Tăng, nghĩ thầm hòa thượng này nhìn xem tuổi trẻ tuấn tú, thủ đoạn ngược lại không kém, thật đúng là có chút đồ vật. Mà trông thấy đạo này nhỏ bé khe hở, Vân Thủy Tự Tại Tăng thần sắc cũng là biến càng thêm ngưng trọng mấy phần. Hai đầu lông mày cũng mang tới vẻ sầu lo. Nghĩ không ra, tu di Phật hữu tự tay bố trí Phật trận bệnh mà lại xuất hiện như thế chỗ sơ suất, chẳng lẽ Vân Thủy Tự Tại Tăng không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn ý tứ đã là tương đối rõ ràng. Mạnh Vân Chu kỳ thật cũng có cùng hắn giống nhau phỏng đoán. Cái này vạn tội Phật hương chính là tu di Phật chủ tự tay bố trí, những năm này vẫn luôn chưa từng xuất hiện biến cố. Hiện tại Phật trận phía trên lại xuất hiện sơ hở, hơn nữa còn là rõ ràng như thế sơ hở. Tuyệt không phải vạn tội Phật hương bên trong những này ác tăng tà tu có thể làm được, trừ phi chính như thanh âm mới rồi nói tới, là Phật chủ truyền nhân tương trợ bọn hắn. Lão hòa thượng, ngươi có biết cái này Phật trận chỗ sơ suất là tình huống như thế nào? Mạnh Vân Chu lung lay trong tay Khổ Chí Thiền Sư. Sai lầm, sai lầm. Lão nạp là thật không biết ta. Khổ Chí Thiền Sư nghe vậy run lên, vội vàng chắp tay trước ngực hồi đáp. Nhưng vào lúc này, kia quỷ quệ thanh âm lại lần nữa truyền đến, hơn nữa so trước đó hai lần đều càng thêm trong trẻo một chút. Hôm nay ta vạn tội Phật hương hảo hảo vinh hạnh, không chỉ có Vân Thủy Tự Tại Tăng Phật hữu tới cửa, càng có võ đạo thánh nhân tự mình đăng lâm. Quả nhiên là thật là vinh hạnh, chúng ta cũng nhiều năm chưa từng bên ngoài đi lại, hôm nay vừa vặn đi ra hít thở không khí, cùng hai vị chào hỏi. lời còn chưa dứt lúc, chỉ thấy trận trận huyết quang theo kia Phật trận kẽ nước bên trong nở rộ mà ra. Lập tức mà đến chính là trận trận huyết hồng cánh hoa từ thiên khung bay xuống, còn mang theo một cỗ không tầm thường mùi thơm ngát dị hương. Vân Thủy tự tại tăng lập tức vận chuyển tự thân Phật lực, đem Mạnh Vân Chu cùng Khổ Chí Thiền Sư bao phủ lại, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đối với huyết quang này cùng dị hương có chút kiêng kỵ. A Di Đà Phật, như Bần tăng đoán không lầm, người này hẳn là hơn 400 năm trước huyết liên yêu tăng, người này thủ đoạn quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị, mạnh thí chủ không thể chủ quan. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy một đóa hoa sen màu máu trống rỗng hiện lên ở rừng đá trên không. Huyết liên lưu chuyển, như thật như ảo. Mỗi một phiến cánh sen bên trên phảng phất có sống kinh mạch tại vận chuyển khí huyết. Một cái thân mặc tuyết trắng tăng y liễu, đầu đội kim sắc bảo quan, chắp tay trước ngực tăng nhân ngồi ngay ngắn ở này huyết sắc sen trên đài. Chỉ là cái này tăng nhân tướng mạo càng tuổi trẻ tuấn mỹ, càng có mấy phần mỹ nhãn như tơ thái độ, lại tóc dài rối tung tại sau lưng, làm thật là có chút nam nữ chớ phân biệt. Cùng người này so sánh, nguyên bản còn mang một ít nhi tuấn tiếu Vân Thủy tự tại tăng đều lộ ra dương cương không ít. Ngã Phật tự tại bần tăng pháp hiệu Tịnh Liên, gặp qua Vân Thủy Phật hữu. Vân Thủy tự tại tăng nhìn chăm chú máu trên đài sen thân ảnh, trong ánh mắt vẻ kiêng dè càng thêm nồng đậm. Huyết Liên yêu tăng, quả nhiên là ngươi. Cái này Huyết Liên yêu tăng mỉm cười, ngón tay nhặt hoa, chỉ là hắn nụ cười này lên càng lộ vẻ kiêu mị, càng thêm nhìn không ra hắn đến tột cùng là nam hay là nữ. Tự nhiên là ta, năm đó Vân Thủy Phật hữu vẫn chỉ là tu di Phật chủ sau lưng tiểu hòa thượng, bây giờ nhưng cũng là Phật pháp có thành tựu, sâu không lường được nha. Chỉ tiếc, tu di Phật chủ đã viên tịch, nếu không bần tăng cũng là thật đúng là muốn cùng chi tự ôn chuyện a. Vân Thủy tự tại tăng nghe vậy nhíu mày, tu di Phật chủ mặc dù đã viên tịch, nhưng hôm nay võ thánh Mạnh Vân Chu đến tận đây, Phật hữu vẫn là chớ có quá mức làm cản. Mạnh Vân Chu, danh tự này bản tọa cũng không từng nghe nói qua. Kia ngồi ngay ngắn máu hồng liên đài, nam sinh nữ tướng yêu dị tăng nhân nhẹ rằng cười khẽ, lại là đối Mạnh Vân Chu cái tên này không có cái gì vẻ kính sợ. Mạnh Vân Chu nghe vậy ngược cũng không thấy đến kỳ quái, cũng không cảm thấy là cái này Huyết Liên yêu tăng cố ý nhẹ khắp chính mình. Thuần túy là cái này Huyết Liên yêu tăng cô lậu quả văn mà thôi. Cái này Huyết Liên yêu tăng tính cả bạn tội Phật hương bên trong những người khác là bị tu di Phật chủ tại tốt mấy trăm năm trước liền trấn áp. Lúc kia đều còn không có hắn Mạnh Vân Chu người này, lại làm sao có thể biết hắn Mạnh Vân Chu thanh danh? Càng không khả năng tin tưởng Mạnh Vân Chu là bực nào tồn tại cường giả. Nói trắng ra là, cái này bạn tội Phật hương bên trong đều là một đám ngăn cách người, bỏ qua ngoại giới mấy trăm năm phong vân biến ảo. A Di Đà Phật, Phật hữu cho dù không biết được vị này Mạnh Võ Thánh uy danh, nhưng hẳn là cũng biết năm đó Ma Tôn uy thế. Ma Tôn bại vong 200 năm có thừa, mà vị này Mạnh Võ Thánh liền là năm đó đánh bại Ma Tôn Chu Ma Ngũ Thánh một trong, cùng ngày xưa trấn áp các ngươi tu di Phật chủ chính là bạn cũ bạn tri kỷ. Vân Thủy tự tại tăng lúc này mở miệng, tựa hồ là muốn dùng cái này đến trấn nhiếp cái này Huyết Liên yêu tăng. A, quả nhiên. Cái này Huyết Liên yêu tăng nghe xong lời này, đối đãi Mạnh Vân Chu ánh mắt lập tức liền biến không giống như vậy. Yêu dị trên khuôn mặt tuấn mỹ nhiều hơn một vẻ sùng kính, còn mười phần chân thành hướng về Mạnh Vân Chu chắp tay trước ngực cúi đầu. Thì ra Mạnh thí chủ lại có cái loại này công tích vĩ đại, bần tăng cũng là có nhiều thất kính. Tuy nói hắn nói chuyện hành động nhìn như mang theo kính sợ, nhưng hiện ra nụ cười trên mặt lại tương đối cổ quái, hiển nhiên cũng không phải là thật bị Mạnh Vân Chu thanh danh chấn nhiếp. Bần tăng bọn người cũng là không có thế nào cùng võ đạo thánh nhân giao thủ qua, bất quá hôm nay như Mạnh thí chủ khăng khăng muốn trở ngại ta vạn tội phận hương, kia bần tăng nói cái gì cũng muốn cùng Mạnh thí chủ đọ sức một phen. Mạnh Vân Chu mày nhăn lại, trên mặt vẻ không kiên nhẫn hiển thị rõ. Đừng nói vô dụng, thịnh không sống hay chết. Các ngươi vạn tội Phật hương bắt hắn làm cái gì? Chương 465, ta hoàng chuyển thế. Chương 465, ta hoàng chuyển thế. Mạnh Vân Chu lười nhắc cùng cái này bất nam bất nữ yêu tăng nhiều nói nhảm, hắn chỉ muốn biết Tịnh Không Hòa Thượng sống hay chết. Nếu là còn sống, tự nhiên là trước tiên đem Tịnh Không Hòa Thượng cho đáp cứu ra, sau đó đổ cái này vạn tội Phật hương. Như là chết, kia liền càng không cần nói thêm cái gì, trực tiếp động thủ đổ cái này vạn tội Phật hương. Tóm lại, Mạnh Vân Chu đã đến nơi này, cái này vạn tội Phật hương là thế nào lấy đều giữ lại không được. Ngược lại đều là một đám năm đó tai họa, tu di Phật chủ còn cho bọn hắn một cái sám hối chuộc tội cơ hội, có thể hiển nhiên đám đồ chơi này cũng không có cái gì sám hối chuộc tội tâm tư. Nếu như thế, kia cũng không cần phải giữ lại những người này tính mạng. A Di Đà Phật, Mạnh thí chủ đã hỏi, người xuất gia không nói dối, tự nhiên là sẽ nói rõ sự thật. Huyết Liên yêu tăng mặt hướng Mạnh Vân Chu, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiển thị rõ chân thành cùng cung kính. Tịnh Không Phật Hữu đương nhiên còn sống, ta vạn tội Phật Hương thẳng nếu thật muốn làm hại Tịnh Không Phật Hữu, cần gì phải làm phiền Bồ Đề Thánh viện thay ra tay. Ta vạn tội Phật Hương đem Tịnh Không Phật Hữu mời đến, là muốn tôn kính Tịnh Không Phật Hữu là Phật Hương chi chủ, dẫn đầu chúng ta Phật Hương tội nhân đi ra nơi đây. Lời vừa nói ra, Mạnh Vân Chu, Vân Thủy tự tại tăng đều là thần sắc có biến hóa. Nhất là Vân Thủy tự tại tăng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, ngược lại ánh mắt biến sắc bén phẫn nộ. Nói bậy nói bạn, Tịnh Không Phật Hữu chính là Thiên Thiền tự cao tăng, càng là tu di Phật chủ tọa hạ đệ tử, cùng ngươi vạn tội Phật Hương không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi lại muốn phụng làm chủ? Không chỉ có là Vân Thủy tự tại tăng, Mạnh Vân Chu nghe nói như thế đều cảm thấy quá mức. Thứ đồ gì liền phụng là chủ? Những này vạn tội Phật Hương người có phải hay không bị giam quá lâu? Đầu óc thật nhịn gần chết. Các ngươi tốn sức lốp bốt đem Tịnh Không làm đi qua, xem như tu di Phật chủ đệ tử đến báo thù rửa hận ngực thì cũng thôi đi. Lại muốn nhường Tịnh Không Hòa Thượng làm lão đại của các ngươi? Các ngươi là nhàn không có chuyện làm gì? Không có chuyện làm liền nhiều niệm niệm kinh a, cái này cả ngày suy nghĩ đều là một ít chuyện gì? Các ngươi có phải là có tật xấu hay không? Tịnh Không là tu di Phật chủ thân truyền đệ tử, các ngươi vạn tội Phật Hương không phải thống hận nhất tu di Phật chủ sao? Vì sao muốn phụng tu di Phật chủ đệ tử làm chủ? Mạnh Vân Chu tự nhiên là nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Chủ đánh chính là một cái thẳng thắn. Huyết Liên yêu tăng nghe vậy cười nhạt. A Di Đà Phật, Mạnh thí chủ nói không sai, Tịnh Không Phật hữu đích thật là tu di Phật chủ thân truyền đệ tử, nhưng cùng lúc, hắn cũng là ta vạn tội Phật hương chi chủ. Bất luận là bần tăng, vẫn là vạn tội Phật hương bên trong cái khác Phật hữu, đối với cái này không có chút nào sẽ có nửa điểm chất vấn. Phật hương chi chủ, tất nhiên là Tịnh Không. Mạnh Vân Chu mày nhíu lại đến càng sâu. Cái này vạn tội Phật hương người đối với Tịnh Không lại có như thế chấp niệm. Không phải vội vàng nhường Tịnh Không đi làm vạn tội Phật hương chi chủ. Đây là ý gì? Bên trong lại có cái gì bí ẩn không muốn người biết? Khó, chẳng lẽ nói Vân Thủy tự tại tăng đột nhiên biến sắc, dường như là nghĩ đến cái gì? Cặp mắt của hắn khó có thể tin nhìn xem Huyết Liên yêu tăng, trầm giọng nói, chẳng lẽ nói, Tịnh Không Phật hưu cùng kia sớm đã vẫn lạc nhiều năm lục trọc tà hoàng có quan hệ gì? A Di Đà Phật, Vân Thủy Phật hưu quả nhiên là trí tuệ phi phàm một chút liền rõ ràng. Huyết Liên yêu tăng nụ cười càng thêm sán lạ, thần sắc bên trong thậm chí còn mơ hồ mang theo một vẻ không nói ra được hưng phấn. Tịnh Không chính là lục trọc tà hoàng chuyển thế chi thân. Lời vừa nói ra, Vân Thủy tự tại tăng rất là chấn kinh. Khổ Trí Thiền sư cũng là cả kinh thất sắc, hiển nhiên liền hắn cũng không biết Tịnh Không thế mà lại có như thế lai lịch. Mà Mạnh Vân Chu cũng là tương đối ngoài ý muốn. Hắn xem như nhận biết Tịnh Không rất sớm, năm đó ở Khổng Huyền Tăng lễ bên trên liền gặp được đến đây phúng biếng Tịnh Không hòa thượng. Thoáng chớp mắt đều đi qua 200 năm có thừa. Không nghĩ tới hôm nay mới biết được Tịnh Không hòa thượng thế mà lại là lục trọc tà hoàng chuyển thế chi thân. Cuối cùng là thật hay giả? Nếu là thật sự, kia quả nhiên là có chút quá nhân quả tuần hoàn. Lục trọc tà hoàng đã từng đem toàn bộ Tây vực Phật môn khiến cho hỏng bét, các chùa miếu lớn, Phật quốc đều bị hại nặng nề. Một lần bị coi là Phật môn nhất mối họa lớn. Lúc kia tu di Phật chủ đều chưa ra mắt, mà mấy vị lao thánh tăng hoặc là biến mất tại táng Phật quật, hoặc là chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Toàn bộ Phật môn không người nào có thể ngăn được lục trọc tà hoàng. Đến mức cái này lục trọc tà hoàng bành trướng tới đi cùng ma tôn phân cao thấp. Kết quả lại là có đi không về, một đời Phật môn tà hoàng vẫn lạc tại ma tôn chi thủ. Sau đó tu di Phật chủ ra mắt, Phật pháp đại thành đồng thời đem năm đó đi theo lục trọc tà hoàng tất cả ác tăng tà tu toàn bộ trấn áp, đồng thời thành lập cái này vạn tội Phật hương đến khiến cái này người sám hối chỗ tội. Về sau tu di Phật chủ lại cùng Mạnh Vân Chu, Lục Vân Trúc bốn người cùng một chỗ thảo phạt ma tôn, đồng thời thành công đem ma tôn chu sát, xem như là lục trọc tà hoàng báo thủ. Tu di Phật chủ tọa hóa viên tịch về sau, tọa hạ mấy tên đệ tử thay sư thu đồ, đem Tịnh Không thu làm tu di Phật chủ vị cuối cùng thân truyền đệ tử. Kết quả Tịnh Không lại là lục trọc tà hoàng chuyển thế, hiện tại còn bị bắt vào vạn tội Phật hương, muốn trở thành cái này Phật hương chi chủ. Ở trong đó nhân quả, quanh đi quần lại phảng phất là một vòng tròn. Bất quá Mạnh Vân Chu đối với cái này ngoại trừ có chút kinh ngạc bên ngoài, cũng không có cái khác đặc biệt cảm thụ. Hắn dù sao không phải Phật môn người, cũng chưa từng thấy qua kia cái gọi là lục trọc tà hoàng. Hắn nhận biết, chỉ là cái kia lòng dạ từ bi, nội tâm thuần lương Tịnh Không hòa thượng mà thôi. Về phần Tịnh Không hòa thượng đến cùng có phải hay không lục trọc tà hoàng chuyển thế, Mạnh Vân Chu cũng không muốn đi truy đến cùng cái gì. Là vậy tốt, không phải cũng được. Chính mình cuối cùng là phải đem hắn mang ra. Nếu như Tịnh Không coi là thật không còn là trước kia Tịnh Không, mà là thành ngày xưa lục trọc tà hoàng, kia Mạnh Vân Chu cũng sẽ không có cái gì do dự. Đem nó cùng cái này vạn tội Phật hương cùng nhau diệt chính là. Đã Tịnh Không còn sống, vậy ngươi cũng không cần thiết lại tiếp tục lại nhại bên trong a lắm điều. Mạnh Vân Chu không muốn lại nghe cái này Huyết Liên yêu tăng nói thêm cái gì, lúc này liền muốn xuất thủ. Đã thấy kia Phật trận kẽ nước bên trong lại có một thân ảnh nổi lên, đồng thời cấp tốc đi tới Huyết Liên yêu tăng bên cạnh. A Di Đà Phật, Tà Hoàng đại nhân trở về sắp đến, bần tăng cùng Huyết Liên Phật hữu tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào quấy Tà Hoàng đại nhân phục sinh. Chỉ thấy người này chân trần đứng lơ lửng trên không, khoác trên người xanh đỏ hai màu ca sa, hai mắt cúi xuống, trên mặt có từng đạo răng khắp nơi kim sắc đường vân. Trong tay còn nâng một cái ôn nhuận thông thấu bạch ngọc bảo bình. Trên người này Phật khí mạnh, so với kia Huyết Liên yêu tăng dường như còn muốn càng hơn nửa bậc. Tịnh Bình Thiền Tiên, Vân Thủy tự tại tăng thần sắc lại biến, lập tức nhận ra người tới. Nghĩ không ra, ngày xưa lục trọc tà hoàng dưới trướng hai đại Phật thủ, tu vi so với năm đó vậy mà đều đã tinh tiến đến tận đây. Huyết Liên yêu tăng, Tịnh Bình Thiền Tiên, hai cái này danh hào đặt ở Tây vực Phật môn kia là nổi tiếng tồn tại. Chính là năm đó lục trọc tà hoàng dưới trướng lợi hại nhất tùy tùng, uy thuận lục trọc tà hoàng trước đó liền đã là danh dương Tây vực một đời cao tăng. Vật đổi sao rời, cái này hai đại Phật môn cường giả tu vi so với năm đó chỉ mạnh không yếu. Đáng tiếc, hôm nay không phải là bần tăng một người đến đây, hai vị cho dù là có thể ngăn được bần tăng, lại ngăn không được mạnh võ thánh. Kia lại thêm bản hoàng đâu? Một đạo hùng hậu thanh âm đột nhiên vang lên, càng có một cỗ cuồn mãnh như nước thủy triều bá đạo yêu lực từ trên trời giáng xuống, càng nương theo lấy đinh thái nhức góc tựa minh thanh âm. Vâng. Một đạo khôi ngô thân ảnh từ phía trên mà đến, trực tiếp nghiền nát Vân Thủy tự tại tăng trước đó thi triển ra thanh quang Phật trận. Cường hành yêu lực càng là không chút kiên kỵ xung kích tại Vân Thủy tự tại tăng thân thể bên trên, làm cho Vân Thủy tự tại tăng không tự chủ được lui về sau một chút. Người đến thân thể khôi ngô cao lớn, thân mang màu trắng chiến giáp, khuôn mặt phương rộng, cái mũi lại là sáng loáng gọi gọi. Trong tay còn mang theo một thanh cực kỳ lượn lờ lấy sơ bạch hỏa diễm truy bạc. Bảo tượng yêu hoàng, lại là ngươi? Vân Thủy tự tại tăng kinh hãi, trong mắt vẻ kiêng rẻ phá lệ nồng đậm. Bảo tượng yêu hoàng lại là nhìn cũng không nhìn Vân Thủy tự tại tăng một cái, quay đầu hướng phía Huyết Liên yêu tăng, Tịnh Bình Thiền Tiên hô một tiếng. Hôm nay bản hoàng đến đây trợ trận, sau khi chuyện thành công nhưng chớ có quên bằng lòng bản hoàng chuyện. A Di Đà Phật, ta vạn tội Phật hương tuyệt sẽ không thất tín với yêu hoàng tôn giá. Huyết Liên yêu tăng nụ cười sán lạn nói. Như thế thuận tiện. Bảo tượng yêu hoàng hừ một tiếng, cái mũi hất lên, quay đầu vừa nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Ánh mắt bên trong lại là có nồng đậm hưng phấn chi ý, trong tay Bạch Viêm Ngân chủ ý dùng sức băng hai lần. Đã sớm nghe nói Vân Chu võ thánh đại danh, bản hoàng còn tưởng rằng Vân Chu võ thánh sớm đã thọ tận bất lạc, nghĩ không ra còn sống. Hôm nay vừa vặn, bản hoàng liền hảo hảo lãnh giáo một chút Vân Chu võ thánh cao chiêu. Nhìn xem ngươi cái này cái gọi là võ đạo thần thoại, đến cùng có phải hay không danh xứng với thực. Chương 466, thình lình tập kích bất ngờ. Chương 466, thình lình tập kích bất ngờ. Mạnh Vân Chu thần sắc như thường, ánh mắt đạm mạc nhìn xem kia bảo tượng yêu vương. Chuẩn xác mà nói, hắn là đang ngó chừng bảo tượng yêu vương cái mũi. Không biết rõ vì sao, Mạnh Vân Chu luôn cảm thấy bảo tượng yêu vương cái mũi lớn lên giống kia cái gì, không hiểu có chút vui cảm giác. Về phần bảo tượng yêu vương nói tới những lời kia, tự nhiên là không cách nào làm cho Mạnh Vân Chu trong lòng nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Yêu hoàng cấp độ cường giả đúng là lợi hại. Hơn nữa cái này bảo tượng yêu vương rõ ràng cũng không phải là bình thường yêu hoàng, kia Bạch Viêm Ngân chủ in nên là bản mệnh yêu xương lại thêm thiên địa dị hỏa luyện chế ra tới. Có thể đem bản mệnh yêu xương luyện chế thành bảo vật, cái này tại yêu hoàng bên trong cũng không nhiều thấy. Tất nhiên là huyết mạch càng cường đại yêu tộc. Hơn nữa Mạnh Vân Chu có thể nhìn ra được, cái này bảo tượng yêu vương không chỉ là yêu lực cường hành, thể phách càng là cường đại. Quanh thân khí huyết tràn đầy như lửa, không tại võ đạo thánh nhân phía dưới. Nắm giữ cường đại như thế khí huyết cường giả yêu tộc, cũng đủ để chứng minh yêu tộc huyết mạch khá xuất chúng. Cho dù là không sử dụng yêu lực, vẹn vẹn bằng vào yêu tộc bản thân thể phách liền đã chưa có người địch. Tại bất luận cái gì người xem ra, cái này bảo tượng yêu vương đều coi là đường kim yêu tộc bên trong cực kỳ xuất chúng cường giả. Chỉ sợ cho dù là tại yêu hoàng cấp độ này, có thể so với hắn mạnh cũng sẽ không có quá nhiều. Nhưng nhất làm cho Mạnh Vân Chu ngoài ý muốn, vẫn là cái này bảo tượng yêu vương tự tin. Bất luận là ngôn ngữ vẫn là thần sắc, đều hiển lộ ra một loại tương đối hung hăng tự tin, loại kia giữa thiên địa duy ngã độc tôn khí thế, Mạnh Vân Chu thật đúng là hiếm thấy. Không biết do còn tưởng rằng cái này bảo tượng yêu vương chính là yêu tộc bá chủ đâu. Bảo tượng yêu hoàng, ngươi cùng bạn tội Phật Hương cũng không quan hệ, vì sao muốn đến lội vũng nước đục này? Còn mời nhanh chóng rời đi, chớ có hỏng Lục Nha Bạch Tượng nhất tộc cùng ta Phật môn ở giữa giao tình. Vân Thủy tự tại tăng ngăn khuất Mạnh Vân Chu trước đó, đối với bảo tượng yêu hoàng mở miệng quyên đủ, ít nói lời vô ích. Bảo tượng yêu hoàng lại là một bộ không nhịn được bộ dáng, trong tay Bạch Viêm Ngân chủ ý trực chỉ Vân Thủy tự tại tăng. Bản hoàng làm chuyện gì tự có bản hoàng quyết đoán, ngươi hòa thượng này muốn đánh cứ đánh, không cần phải nói những này có không có. Ngươi, Vân Thủy tự tại tăng sắc mặt lập tức khó nhìn lên, quay đầu nhìn về phía Mạnh Vân Chu, đồng thời lấy Phật lực bí mật truyền âm. Mạnh võ thánh ngàn vạn cẩn thận, cái này bảo tượng yêu hoàng thực lực càng lợi hại, chính là ta Tây vực yêu tộc bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Từng có võ đạo thánh nhân tới trở mặt, cũng bị giết chết. Kia huyết liên yêu tăng cùng Tịnh Bình Tiền Tiên cũng không phải hạng người tầm thường, chính là năm đó lục trọc tà hoàng dưới trướng hai đại Phật thủ, tu vi sâu xa không nói, càng là hiểu được rất nhiều yêu dị tà pháp. Nếu như đơn đả độc đấu, Vân Tăng cũng chưa chắc có thể thắng được trong bọn họ bất luận một vị nào. Bây giờ ba người bọn hắn liên thủ, kia bạn tội Phật Hương bên trong cũng tất nhiên còn có những cường giả khác tọa chấn, lần này chỉ sợ khó mà cùng bọn hắn chống lại. Mạnh Vân Chu nhìn về phía vẻ mặt ngưng trọng Vân Thủy tự tại tăng. Cho nên, Vân Thủy tự tại tăng do dự một chút, không bằng chúng ta đi đầu rút đi, cùng Thiên Tiền tự Phật Hữu tụ hợp, lại tìm tới mấy vị thực lực không tầm thường Phật Hữu trợ trận. Như thế lại đến cái này vạn tội Phật Hương ổn thỏa nhất. Lại không biết Mạnh Võ Thánh ý như thế nào. Mạnh Vân Chu lúc này lắc đầu. Quá phiền toái. Vân Thủy tự tại tăng khẽ giật mình, mà bị Mạnh Vân Chu xách trong tay khổ trí thiền sư thì là hướng về phía Vân Thủy tự tại tăng một hồi nháy mắt, thậm chí là muốn nói điểm gì. Nhưng bị Mạnh Vân Chu xách trong tay, khổ trí thiền sư lại cũng không dám thật lên tiếng. Hừ, bản hoàng cũng không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, các ngươi không động thủ quyền kia hoàng liền động thủ trước. Bảo tượng yêu hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, giật quát một tiếng trực tiếp vung lên Bạch Viêm Ngân chủ y hướng phía Vân Thủy tự tại tăng cùng Mạnh Vân Chu đột nhiên đánh tới. Mạnh Võ Thánh tạm thời áp trận, từ Bần Tăng đến ngăn trở hắn. Vân Thủy tự tại tăng không chút do dự, lúc này đứng ra, quanh thân Phật lực hạo đãng quét sạch như là thủy triều. Thanh Ngọc Thiền Trượng càng là ngưng luyện ra một đạo cự đại vạn tự Phật ấn, cùng kia bảo tượng yêu hoàng trong tay Bạch Viêm Ngân chủ y trùng điệp va chạm tại một chỗ. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hai cỗ cường hoành lực lượng hùng hậu không ngừng khuấy động xung đột. Yêu lực toàn vẹn như núi, Phật lực mênh mông như biển. Không chỉ là bảo tượng yêu hoàng cùng Vân Thủy tự tại tăng các từ tu vi so đấu, càng là hai kiện pháp bảo ở giữa đọ sức, liều đến càng hung hiểm kinh người, làm cho giữa thiên địa cũng vì đó nghiêm một chút. Vân Thủy tự tại tăng mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, quanh thân Phật lực mặc dù bành trướng kinh người như là lưu chuyển không thôi thủy triều, nhưng tại bảo tượng yêu hoàng kia kinh thiên động địa kinh khủng yêu lực phía dưới, dường như rơi xuống một tia hạ phong, nâng lên hơi có vẻ gian nan. Vân Thủy hòa thượng, ngươi cái này tu vi cũng không yếu, có thể cùng bản hoàng yêu lực liều đến lực lượng ngang nhau. Bảo tượng yêu vương hai tay vây quanh trước người, mặc cho dựa vào bản thân bảo truy cùng Vân Thủy tự tại tăng Thanh Ngọc Thiền Trượng giao phòng, còn có thể mười phần nhàn nhã nói chuyện. Cùng lúc đó, Huyết Liên yêu tăng, Tịnh Bình Thiền Tiên liếc nhau một cái, hai đại Phật thủ cũng không khoanh tay đứng nhìn. Lúc này ra tay trợ trận. Ầm ầm, hai cỗ tinh thuần Phật lực đồng thời hạo đãng mà ra. Cái trước hóa vì một con huyết sắc Phật liền, mang theo thâm trầm mà quỷ dị Phật uy trùng điệp rơi xuống. Mà cái sau thì là cô động thành một cái bạch ngọc Phật thủ, lấy quét sạch thiên địa chi thế hướng về Vân Thủy tự tại tăng mà đến. Vân Thủy tự tại tăng lập tức hãm sâu nguy cơ, bị ba đại cường giả liên thủ vây công. Mà Mạnh Vân Chu thấy thế bản muốn ra tay, nhưng đột nhiên nhưng lại dừng lại, cũng không xuất thủ tương trợ. Rầm rầm rầm. Vân Thủy tự tại tăng bị ba cỗ hung hăng lực lượng vây công, cho dù Vân Thủy tự tại tăng kiệt lực ngăn cản, lại cũng vẫn là bị oanh liên tục rút lui khó mà duy trì. Liên hắn Thanh Ngọc Thiền Trượng đều ngược bay trở về. Nhưng Vân Thủy Tự Tại Tăng cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại là lộ ra một vẻ kiên quyết. Ngã Phật Từ Bi, hôm nay Bần Tăng sẽ đem hết toàn lực ngăn chặn ba người bọn hắn, còn mời Mạnh Võ Thánh bắt lấy khó được thời cơ tiến vào vạn tội Phật hương. Cứu gia tình không Phật hữu. Tốt. Mạnh Vân Chu đáp lại tương đối dứt khoát. Dường như cũng không lo lắng Vân Thủy Tự Tại Tăng tại ba đại cường giả vây công phía dưới sẽ có cái gì hung hiểm. Vân Thủy Tự Tại Tăng hít sâu một hơi, cả người đã là đánh bạc tính mệnh tư thế. Ông nương theo lấy thanh ngọc thiền trượng quang hoa hiện lên, Vân Thủy Tự Tại Tăng sau lưng vậy mà xuất hiện một đạo bích ngọc Phật ảnh. Dược sư Lưu Ly Phật. Ngay sau đó, Vân Thủy Tự Tại Tăng cùng kia Phật ảnh tương dung, cả người xếp bằng ở Phật ảnh bên trong. Dường như Phật đà hàng thế. Đến hay lắm. Bảo Tượng Yêu Hoàng cười lớn một tiếng, hai tay nắm Bạch Viêm Ngân Chủ Y đối với kia bích ngọc Phật ảnh ầm vang đập tới. Huyết Liên Yêu Tăng, Tịnh Bình Tiền Tiên cũng là các tự ra tay, lấy riêng phần mình tuyệt cường Phật môn thần thông đi đối cứng Vân Thủy Tự Tại Tăng. Trong khoảnh khắc, thiên địa kịch chấn. Kia bích ngọc Phật ảnh uy thế tuy mạnh, lại cuối cùng cũng chỉ có thể hơi ngăn cản một chút ba đại cường giả thế công, lập tức Phật ảnh ầm vang vỡ nát. Phúc. Vân Thủy Tự Tại Tăng càng là máu tươi cuồn cuộn, cả người từ giữa không trung ngã xuống. A Di Đà Phật. Bần Tăng đã hết sức. Mạnh Vân Chu mắt thấy Vân Thủy Tự Tại Tăng kiệt lực chiến bại, trên mặt nhưng cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, dường như cùng hắn không có chút quan hệ nào. Vân Thủy Tự Tại Tăng miễn cưỡng duy trì thân hình, đối mặt đuổi sát theo Bảo Tượng Yêu Hoàng ba người, hắn chỉ có thể thối lui đến Mạnh Vân Chu sau lưng. Mạnh Võ Thánh đi mau, không thể cùng bọn hắn đối đầu. Mạnh Vân Chu từ chối nghe không nghe thấy, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem chạm mặt tới ba đại cường giả. An bản hoàn một truy. Bảo Tượng Yêu Hoàng hét lớn một tiếng, Bạch Viêm Ngân Chủ Y bắn ra Thao Thiên Hỏa Diễm, một quyền rơi xuống đủ nát sơn nước biển, uy thế càng lớn trước đó. Huyết Liên Yêu Tăng, Tịnh Bình Thiền Tiên thì là riêng phần mình tế ra một cái Phật bảo, một cây kim cương sử, một tôn bạch ngọc bảo bình. Hai kiện Phật bảo đồng thời hướng phía Mạnh Vân Chu áp sát tới. Cơ hồ là đồng thời, đứng ở Mạnh Vân Chu sau lưng Vân Thủy Tự Tại Tăng lại là quét qua vừa mới suy yếu thụ thương thái độ. Ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh sừng sững. Đồng thời tay phải xuất hiện một thanh quỷ dị bạch cốt đoạn nhận, hướng thẳng đến Mạnh Vân Chu hậu tâm đột nhiên đánh tới. Chương 467, sáu chọc tà hoàng. Chương 467, sáu chọc tà hoàng. Làm Vân Thủy Tự Tại Tăng ra tay tập kích bất ngờ Mạnh Vân Chu một phút này, tình thế lập tức liền biến không giống như vậy. Vốn là Mạnh Vân Chu cùng Vân Thủy Tự Tại Tăng đối mặt Huyết Liên Yêu Tăng, Tịnh Bình Thiền Tiên Tăng thêm Bảo Tượng Yêu Vương. Thấy thế nào đều là đủ để một trận chiến. Nhưng bây giờ Vân Thủy Tự Tại Tăng lại là tại ba đại cường giả đột kích lúc, lựa chọn ra tay tập kích bất ngờ Mạnh Vân Chu, làm cho nguyên bản 2 đánh 3 cục diện, lập tức liền biến thành 1 chọi 4. Theo thế cục đến xem, Mạnh Vân Chu tình cảnh dường như biến có chút tràn ngập nguy hiểm lên. Dù sao bất luận là trước người ba đại cường giả, vẫn là sau lưng đánh lén Vân Thủy Tự Tại Tăng, đều là Tây vực chi địa tiếng tăm lừng lẫy cường giả đỉnh cao. Bảo Tượng Yêu Hoàng tự không cần nhiều lời, chính là đương thời yêu hoàng bên trong người nổi bật. Mà Huyết Liên Yêu Tăng, Tịnh Bình Tiền Tiên cùng Vân Thủy Tự Tại Tăng, thực lực của bọn hắn thả đi ra bên ngoài chính là có thể so với lục địa tiên nhân cấp độ này. Lại đều là người mang Phật môn của bảo, không có một cái nào là thực lực hạng người bình thường. Huống chi Vân Thủy Tự Tại Tăng vẫn là tại Mạnh Vân Chu sau lưng ra tay tập kích bất ngờ, như thế tình trạng phía dưới đương thời cường giả chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được. Bất luận kẻ nào tới đều phải bị thua thiệt, thậm chí vẫn lạc nơi này. Mà Mạnh Vân Chu phản ứng, cũng giống là hoàn toàn không ngờ rằng Vân Thủy Tự Tại Tăng sẽ tại sau lưng ra tay đánh lén mình. Đúng là một chút phản ứng đều không có. Thậm chí cũng không từng thi triển khí huyết áp chế cái loại này độc thuộc tại võ đạo cường giả cường lực thủ đoạn. Mặc cho kia Vân Thủy Tự Tại Tăng cứ như vậy dùng kia tràn đầy tà dị khí tức bạch cốt đoàn kiếm, tập kích bất ngờ hậu tâm của mình. Sai lầm, Mạnh thí chủ, Bần Tăng đã tội. Vân Thủy Tự Tại Tăng trong miệng phát ra băng lãnh sám hối thanh âm, trong tay bạch cốt đoàn kiếm lại là không có chút nào do dự. Một kích này càng là quán chú tự thân bàng bạc Phật lực, khiến cho bạch cốt đoàn kiếm uy thế biến càng thêm nồng đậm. Càng là phát ra một đạo làm cho người da đầu tê dại trầm thấp gầm rú. Dường như có cái gì đáng sợ tà linh tại cái này bạch cốt đoàn kiếm bên trong khôi phục. Xem ra ngươi cùng bọn hắn cũng là một đám. Mạnh Vân Chu lạnh nhạt mở miệng, đồng thời tay phải hơi khẽ nâng lên, hơi hợt ở giữa liên tiếp nhận kia Bảo Tượng Yêu Hoàng đột nhiên đập tới Bạch Viêm Ngân Chủ Y. Phanh, kia Bạch Viêm Ngân Chủ Y đện ở Mạnh Vân Chu trên bàn tay lúc lại là phát ra trầm muộn va chạm thanh âm, như là đâm vào sâu dày vô cùng đại địa phía trên. Cái này truy bạc lại như thế nào đến, uy thế lại như thế nào cường đại, nhưng cũng không có khả năng thật làm được dung chuyển cả vùng. Mà Mạnh Vân Chu bàn tay chính là như là đại địa đồng dạng thâm hậu vô biên, mặc cho ngươi mọi loại thần lực cũng không cách nào dung chuyển. Ân, Bảo Tượng Yêu Hoàng nguyên bản tràn đầy tự tin trên mặt trong lúc đó hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn vậy mà một tay liền có thể ngăn cản bản hoàng một kích này. Bảo Tượng Yêu Hoàng tự hỏi mình một truy này cho dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng thi triển ra 7-8 phần lực đạo, lại thêm món bảo vật này bản thân liền cực kỳ bất phàm. Trên đó bạch sắc hỏa diễm càng là hiếm thấy trên đời huyền vũ băng hỏa. Huyền vũ băng hỏa chính là thiên địa dị hỏa một trong, từ cực hàn chi địa đản sinh đặc thù hỏa diễm, có cực hàn cùng cực nhiệt hai loại sức mạnh, có thể ở trong nháy mắt chuyển biến, mà trong đó cực hàn chi lực đối với võ đạo cường giả khí huyết là có hết sức rõ ràng tác dụng khắc chế, có thể đông kết võ phu khí huyết. Vang vào này lửa, Bảo Tượng Yêu Vương đã từng tùy tiện oanh sát qua một tôn võ đạo thánh nhân, cho nên hắn đối với võ đạo cường giả vẫn luôn tồn tại miệt thị tâm tính. Thiên hạ võ phu lại như thế nào rèn luyện thể phách và khí huyết đều khó có khả năng là đối thủ của mình, nhưng trước mắt này một màn quả thực là phá vỡ Bảo Tượng Yêu Vương nhận biết. Bị Mạnh Vân Chu một cái tay hời hợt ngăn lại chính mình một truy này tình hình, càng là Bảo Tượng Yêu Vương theo không nghĩ tới qua. Ngươi bảo vật này qua loa. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng, cũng là đưa cho Bảo Tượng Yêu Vương trong tay pháp bảo coi như không tệ đánh giá. Lấy Mạnh Vân Chu thực lực hôm nay cùng kiến giải, thiên hạ chín thành chín bảo vật trong mắt hắn chính là đồng nát sắt vụn đồng dạng. Có thể bị hắn đánh giá là qua loa, đã coi như là tương đối khó được. Ngươi, Bảo Tượng Yêu Vương vừa kinh vừa sợ, mà lúc này Huyết Liên Yêu Tăng, Tịnh Bình Thiền Tiền tế ra hai kiện Phật bảo cũng tới Mạnh Vân Chu trước người. Kia huyết sắc kim cương sử bị thế kinh khủng vô biên, dường như có thể xuyên thủng tất cả. Mà kia bạch ngọc bảo bình càng là mang theo sâu không lường được khí tức, trong bình tựa như cất giấu một phương thiên địa, có thể chấn áp thế gian các loại tồn tại. Hai kiện Phật môn chí bảo một trái một phải đồng thời đánh tới, bảo bình chấn áp một phương thiên địa, nhường Mạnh Vân Chu không chỗ trốn chạy. Kim cương sử càng là sắc bén vô cùng, áp đủ Phật môn tà pháp đủ để làm bị thương võ đạo thánh nhân thân thể. Cả hai phối hợp chặt chẽ càng ăn ý, nhưng tại giây phút này, nguyên bản ra tay đánh lén Vân Thủy tự tại tăng lại là đột nhiên hô lớn một tiếng, mau lui lại. Hắn một tiếng này mau lui lại tự nhiên là đang nhắc nhở Huyết Liên Yêu Tăng ba người bọn hắn. Đáng tiếc đã chậm. Mạnh Vân Chu tiện tay vung lên, đem kia Bạch Viêm Ngân chủ ý trực tiếp ném ra hai dặm. Ngay sau đó, tay phải nhẹ nhàng vô một cái, kia bay tới huyết sắc kim cương sử liền bị Mạnh Vân Chu nắm trong tay, trong khoảnh khắc bóp thành mảnh vỡ. Mà kia bạch ngọc bảo bình càng là không chịu nổi một kích, Mạnh Vân Chu cong ngón đúng ra, cương khí chỉ mang trực tiếp đem bảo bình thân bình đánh ra một cái độc lớn. Hai kiện vật môn của bảo, một hủy một tổn hại. Theo Vân Thủy tự tại tăng mở miệng nhắc nhở, tới Mạnh Vân Chu tiện tay trọng thương hai kiện vật môn của bảo, đây hết thảy đều là tại trong nháy mắt phát sinh. Quá nhanh. Huyết Liên Yêu Tăng, Tịnh Bình Thiền Tiên cùng nhau thất sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Mạnh Vân Chu sẽ cường đại như thế, càng không có nghĩ tới chính mình hai người tế ra cổ bảo như vậy không chịu nổi một kích. Mà Vân Thủy tự tại tăng sở dĩ lại đột nhiên ở giữa hô to mau lui lại là bởi vì hắn phát hiện mình toàn lực ra tay tập kích bất ngờ phía dưới, vậy mà căn bản không đả thương được Mạnh Vân Chu mảy may. Bạch cốt đoàn kiếm chính là thái cổ tà vật, lại thêm chính mình khổng lồ như thế Phật lực quán chú phía dưới, lại là ra tay đánh lén tình huống, đều không phá được Mạnh Vân Chu phòng. Cái này còn đánh cái gì? Tình huống đã hoàn toàn ở ngoài dự liệu. Đáng tiếc nhắc nhở của hắn đã chậm. Hoặc là nói, tại hắn ra tay đánh lén một phút này hết thể đều đã chậm. Mấy người các ngươi náo đủ chứ? Mạnh Vân Chu lạnh nhạt mở miệng, thân hình bất động ở giữa, khí huyết áp chế đã giáng lâm. Và anh, bất luận là Vân Thủy tự tại tăng, vẫn là kia cái gọi là hai đại Phật thủ, hoặc là Bảo Tượng Yêu Hoàng, tại thời khắc này toàn bộ đều lâm vào Mạnh Vân Chu khí huyết áp chế bên trong, như là châu đất xuống biển tự thân khó đảm bảo. Dù có muôn vàn thủ đoạn, giờ này phút này cũng không có đất dụng võ. Mà Mạnh Vân Chu mang theo khổ chí tiền sư càng là khóc không ra nước mắt. Hắn đã sớm muốn nhắc nhở Vân Thủy tự tại tăng. Tại Bồ Đề Thánh viện thời điểm, hắn liền đã từng gặp qua Mạnh Vân Chu kia vô cùng kinh khủng thực lực. Liên Bồ Đề Thánh tụ đều bị Mạnh Vân Chu cũng một cước đá gãy. Cho nên khổ chí tiền sư biết coi như Vân Thủy tự tại tăng ra tay tập kích bất ngờ, lại thêm Bảo Tượng Yêu Hoàng ba người bọn hắn, cũng tuyệt đối không phải Mạnh Vân Chu đối thủ. Đáng tiếc hắn không có cơ hội mở miệng nhắc nhở, Phật lực truyền âm lại sợ bị Mạnh Vân Chu thể nội vạn năm linh hoại thụ cảm thấy. Mạnh Vân Chu xoay người lại, đầu tiên là đem Vân Thủy tự tại tăng trong tay bạch cốt đoạn kiếm nhận lấy. Chuôi này tà dị bạch cốt đoạn kiếm tại Mạnh Vân Chu trong tay lại là không nổi lên được chút nào sóng gió, liền nửa điểm tà dị chi khí đều không thể hiện lên. Thanh kiếm này Mạnh Vân Chu nghĩ đến 10 năm trước Tịnh Không Hòa Thượng, Long tộc công chúa Ngao Vô Song, Khổng Ngọc Thư bọn người tề tụ Đào Nguyên Sơn, đồng thời cùng một cái Tây vực phản bội chạy trốn tăng nhân từng có giao chiến. Năm đó Ngọc Giản đưa tin thời điểm, Đào Nguyên Sơn bên kia từng đề cập qua đầy miệng kia Tây vực phản bội chạy trốn nhân thủ nắm một cái hình như bạch cốt đoạn kiếm thái cổ tà vật. Bởi vì chuyện này bị Tịnh Không bọn hắn tự mình giải quyết, Mạnh Vân Chu lúc ấy ngược lại cũng chưa quá mức để ý, bây giờ nhìn thấy cái này bạch cốt đoạn kiếm, Mạnh Vân Chu liền nhớ tới chuyện này. Xem ra, cái này vạn tội Phật Hương, Lục Trọc Tà Hoàng, cùng năm đó sự tình cũng có một chút quan hệ. Mạnh Vân Chu đem bạch cốt đoạn kiếm thu nhập trong tay áo, lập tức võ thánh cương khí một quyển, đem Vân Thủy tự tại tăng, Huyết Liên Yêu Tăng, Tịnh Bình Tiền Tiên toàn bộ trấn áp. Ba người giống như chó chết, bị Mạnh Vân Chu võ thánh cương khí ép trên mặt đất, thân thể kết rung động, thất khiếu phun máu không ngừng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tươi sống nghiền chết. Mà Bảo Tượng Yêu Hoàng thì là hoảng sợ hãi nhiên, liều mạng muốn tránh thoát ra ngoài. Đáng tiếc tại Mạnh Vân Chu khí huyết áp chế phía dưới, hắn liền yêu tộc bản thể đều không thể hiện lộ ra, chớ nói chi là tránh thoát. Ngươi như thế nào cường đại như thế? Bảo Tượng Yêu Hoàng nghẹn ngào run rẩy, trước đó hắn còn muốn cùng Mạnh Vân Chu phân cao thấp, thử một lần Mạnh Vân Chu chất lượng. Hiện tại hắn mới ý thức tới, chính mình vừa rồi nói chuyện hành động là bực nào bực cười. Mạnh Vân Chu cường đại, căn bản cũng không phải là hắn Bảo Tượng Yêu Hoàng có thể tưởng tượng. Liền xem như bốn người bọn họ cường giả liên thủ, tại Mạnh Vân Chu trước mặt cũng căn bản không có ý nghĩa gì. Tha mạng. Bảo Tượng Yêu Hoàng mở miệng cầu xin tha thứ, có thể Mạnh Vân Chu cũng không có muốn thủ hạ lưu tình dự định. Trong nháy mắt đi tới Bảo Tượng Yêu Hoàng trước mặt, một đấm liền đập vào Bảo Tượng Yêu Hoàng trên đầu. Giang giác. Bảo Tượng Yêu Hoàng đầu to lớn lập tức liền bị nện thành bã đầu. Một đầu bạch tượng tinh hồn theo vỡ vụn trong đầu tránh ra, liều mạng mong muốn hướng phía nơi xa chạy trốn. Mạnh Vân Chu lại là trực tiếp một phát bắt được, ầm vang ở giữa đem nó bóp nát. Tại chỗ hồn phi phách tán. Cơ hồ là tại Bảo Tượng Yêu Hoàng vẫn lạc đồng thời, phía dưới thạch trong rừng dị biến tái khởi. Chỉ thấy to phạm âm vang lên, thạch trong rừng tất cả quái thạch cùng nhau biến thành kim sắc. Ông 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 ông. Tại từng đợt lóa mắt kim quang hội tụ phía dưới, một đạo tuyệt thế thân ảnh chân đạp sen trắng hiện hiện. Tịnh Không Hòa Thượng. Mà tại Tịnh Không Hòa Thượng sau lưng, thình lình có lục đạo vầng sáng lưu động, cả người tựa như thần Phật hàng thế, mang theo vô thượng Phật tính cùng thần quang. Chư cùng nhau không phải cùng nhau, nghiệp thân không phải thần, hỏi bắt đầu vô thủy, sáu bùi không đủ. Phật môn châm luôn vang vọng đất trời, Tịnh Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực, một đôi bình hòa con ngươi hướng phía Mạnh Vân Chu xa xa trông lại. A Di Đà Phật. Mạnh thí chủ, nhiều năm không thấy, luôn luôn vừa vặn rất tốt. Mạnh Vân Chu có chút nhíu mày, ánh mắt giống nhau xem kỹ lấy Tịnh Không Hòa Thượng. Ngươi bây giờ tính cái gì? Tịnh Không Hòa Thượng mỉm cười, thần sắc bên trong tràn đầy từ bi Phật tính. Thí chủ có thể xưng hô Bần Tăng là Tịnh Không, hoặc là Lục Trọc Tà Hoàng. Chương 468, chư pháp không cùng nhau chương 468, chư pháp không cùng nhau Tịnh Không. Lục Trọc Tà Hoàng. Mạnh Vân Chu ánh mắt thâm thúy nhìn xem Tịnh Không Hòa Thượng, nhưng cũng có thể cảm nhận được Tịnh Không Hòa Thượng đúng là cùng trước kia không giống như vậy. Cho dù thân hình, tướng mạo, thanh âm thậm chí thần sắc đều cùng năm đó không khác nhau chút nào. Có thể cho Mạnh Vân Chu ấn tượng đầu tiên, hai cái này liền không là cùng một người. Lục Trọc Tà Hoàng. Hẳn là ngươi thật sự là hắn chuyển thế. Mạnh Vân Chu trầm giọng hỏi. Tịnh Không Hòa Thượng khẽ bước cằm, ánh mắt lại là hướng xuống đất bên trên Vân Thủy Tự Tại Tăng ba người nhìn lại. Mắt gặp bọn họ đều là bị Mạnh Vân Chu khí huyết áp chế gây thương tích, Tịnh Không Hòa Thượng nhẹ nhàng nâng tay, một mảnh nu hòa kim sắc quang hoa vương bay xuống, che chùm lên ba trên thân người. Chỉ thấy ba người thương thế vậy mà khỏi hẳn không ít. Thấy một màn này, liền Mạnh Vân Chu cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Võ Thánh tổn thương khó mà khỏi hẳn, bây giờ Tịnh Không Hòa Thượng lại có thể ở một mức độ nào đó chữa trị Võ Thánh tổn thương. Cái này thật có chút hiếm thấy. Ít ra Mạnh Vân Chu tự thành liền võ đạo thánh nhân đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể làm được điểm này. Tịnh Không Hòa Thượng vẫn là đầu một cái. Chủ nhân không cần kinh ngạc, người này chỉ là dùng cường thôi sinh cơ chi pháp, tổn hao ba cái này hòa thượng rất nhiều thọ nguyên mới khiến cho thương thế của bọn hắn có chỗ khỏi hẳn. Chính là lấy mệnh đến hòa hoãn thương thế, cũng không phải là chân chính có thể chữa trị võ thánh tổn thương. Ngay tại Mạnh Vân Chu trong lòng kinh ngạc lúc, Huệ Linh Nhi thanh âm êm ái tại Mạnh Vân Chu trong lòng băng lên. Hơn nữa cái này Tịnh Không Hòa Thượng hẳn là thân thể bị mặt khác một cô ý thức sở chiếm cứ, hắn tự thân ý thức cũng không tiêu vong, vẫn tồn tại tại thân thể bên trong. Nhưng dường như bị áp chế rất lợi hại, không cách nào tự hành đoạt lại thân thể. Huệ Linh Nhi đến cùng là vạn năm lão thụ yêu, nhãn lực cái này một khối vẫn là tương đối lợi hại. Nhất là đối với mỗi người khí tức cảm thụ mười phần nhạy cảm. Thì ra là thế. Mạnh Vân Chu nghe thấy lời ấy, trong lòng nhiều ít cũng là nắm chắc rồi. A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, kia Tịnh Không Hòa Thượng lại lần nữa mở miệng, đồng thời chủ động hướng phía Mạnh Vân Chu thật sâu hành lễ. Chuyện hôm nay chính là ta vạn tội Phật hương người vô lễ, mạo phạm Mạnh Võ Thánh tôn giá, Bần Tăng ở đây thay bọn họ hướng Mạnh Võ Thánh bồi tội. Nơi đây đủ loại đều là bởi vì Bần Tăng muốn quay về thế gian, cần đem sau cái ý niệm cùng thân thể này dung hợp, tại trong lúc này không thể bị ngoại giới chỗ nhiễu. Cho nên bọn hắn vì Bần Tăng mới sẽ ra mặt cùng Mạnh Võ Thánh rằng co, ta vạn tội Phật hương cũng không có muốn cùng Mạnh Võ Thánh là địch ý niệm. Mong rằng Mạnh Võ Thánh minh giám. Tịnh Không Hòa Thượng cũng là chủ động hướng Mạnh Vân Chu bồi tội lên, dáng vẻ thả rất thấp, thần sắc cũng tương đối thành khẩn. Đây cũng không phải Tịnh Không Hòa Thượng đến cỡ nào thông tình đạt lý, mà là bây giờ Tịnh Không Hòa Thượng nắm giữ thân thể này trước đó toàn bộ ký ức, tự nhiên cũng theo trong trí nhớ biết được Mạnh Vân Chu cường đại cùng kinh khủng. Lại thêm dưới mắt chuyện này hình, bảo tượng yêu hoàng bị tùy ý chém giết, Vân Thủy Tự Tại Tăng ba người bọn hắn cũng bị nhẹ nhõm nắm. Đủ để chứng minh Mạnh Vân Chu cường đại tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Cho dù giờ phút này Tịnh Không Hòa Thượng tự xưng Lục Trọc Tà Hoàng, lại cũng hiểu biết chính mình chưa chắc có thể là Mạnh Vân Chu đối thủ. Huống chi mình vừa mới khôi phục còn cần nắm giữ phần này không dễ có lực lượng. Không cần thiết vừa lên đến liền cùng Mạnh Vân Chu thực lực thế này kinh khủng cường giả xảy ra xung đột. Ngươi là muốn cho ta thả các ngươi một ngựa? Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng. Tịnh Không Hòa Thượng lộ ra mấy phần giản dị nụ cười thật thà. Mạnh Võ Thánh cùng ta vạn tội Phật Hương ở giữa cũng không ân oán, hôm nay tới đây đơn giản cũng là vì Bần Tăng. Chỉ là Bần Tăng đã không phải là lúc trước Tịnh Không, Bần Tăng lựa chọn chính mình nên đi đường. Tây vực Phật môn mút mèo đã lâu, năm đó tu di Phật chủ chưa từng làm được chuyện, bây giờ để cho Bần Tăng tiếp tục làm tiếp, mong rằng Mạnh Võ Thánh có thể thành toàn. Bần Tăng ở đây, đi đầu khấu tạ Mạnh Võ Thánh đại ân. Đang khi nói chuyện, Tịnh Không Hòa Thượng mặt lộ vẻ trịnh trọng, xoay người không người đối với Mạnh Vân Chu đi đại lễ. Mạnh Vân Chu đưa trong tay khổ trí thiền sư tiện tay bỏ qua, hai tay vắt sau, nhìn về phía Tịnh Không Hòa Thượng ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ. Cho nên nói, ngươi bây giờ đã là Tịnh Không, lại là năm đó Lục Trọc Tà Hoàng. Có thể Lục Trọc Tà Hoàng vẫn lạc nhiều năm, cho dù luân hồi chuyển thế, hiện thế người như thế nào lại trở thành kiếp trước người? Ngươi đến tuột cùng xem như kế thừa trí nhớ kiếp trước Tịnh Không, vẫn là thôn vệ Tịnh Không hiện thế hồn phách Lục Trọc Tà Hoàng đâu? Lời này vừa ra, Tịnh Không Hòa Thượng vẻ mặt hơi có biến hóa, nhưng cũng chỉ là một lát mà thôi. Sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu. A Di Đà Phật, Phật kinh có mây. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, chịu muốn đi biết cũng lại như là. Xá Lợi Tử, là chư pháp không cùng nhau, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm Tịnh Không cũng tốt, Lục Trọc Tà Hoàng cũng được, đều là Bần Tăng, không phân khác biệt. Dừng một chút, Tịnh Không Hòa Thượng tiếp tục mở miệng, năm đó Bần Tăng bại vào Ma Tôn chi thủ, chết bác vượt đại địa, sau nhiều lần luân hồi chuyển thế, cái này mới có bây giờ Tịnh Không. Tu Di Phật chủ tọa hóa trước đó, đã tìm hiểu trong luân hồi một chút liền diệu, biết được Bần Tăng chính là Lục Trọc Tà Hoàng chuyển thế, cho nên căn dặn tọa hạ đệ tử thay sư thu đồ. Kỳ thực là muốn lấy Thiên Tiền Tự Phật pháp đến giam cầm Bần Tăng, nhưng Bần Tăng không cách nào thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đáng tiếc, nhân quả tuần hoàn trung quy là không ngăn nổi. Năm đó Bần Tăng từng lấy bí pháp lưu lại 6 cái ý niệm, giao phó cho tín nhiệm nhất Phật Hữu thay đảm bảo. Bây giờ 6 cái đoàn tụ, Bần Tăng cũng phải lấy chân chính biết được chính mình tất cả. Nói đến chỗ này, Tịnh Không Hòa Thượng ánh mắt mang có thâm ý nhìn xem Mạnh Vân Chu. Bần tăng cũng nhớ kỹ, Mạnh Võ Thánh đã từng muốn nên biết được luân hồi chuyển thế bên trong một chút bí ẩn, còn từng nhắc nhở bần tăng tìm kiếm hỏi thăm mấy vị Phật môn cao tăng tiến về Nam Vực, cùng Mạnh Võ Thánh từng có nghiên cứu thảo luận. Mà bây giờ, bần tăng đối với luân hồi chuyển thế cũng nhiều có lĩnh hội, nếu như Mạnh Võ Thánh có thể cùng ta vạn tội Phật hương biến chiến tranh thành tơ lụa, bần tăng bằng lòng đem tự thân lĩnh ngộ toàn bộ cáo chi Mạnh Võ Thánh, tuyệt sẽ không có nửa điểm tư tàng. Cũng bằng lòng là Mạnh Võ Thánh một mực ra sức truy tìm sự tình, thời tận sức mọn. Mạnh Vân Chu một mực không có bất kỳ biến hóa nào thần sắc, giờ phút này rốt cục có mấy phần bận sóng. Hắn nhìn chăm chú Tịnh Không Hòa Thượng, ánh mắt sắc bén như là mũi kiếm. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt, liền để Tịnh Không Hòa Thượng quanh thân Phật quang có bất ổn dấu hiệu, đủ để thấy Mạnh Vân Chu uy thế là kinh khủng bực nào. Xem ra ngươi thật sự có Tịnh Không toàn bộ ký ức, liền Mạnh Mẫu người tại truy tìm cái gì cũng biết. Mạnh Vân Chu như thế đáp lại, không tệ. Tịnh Không Hòa Thượng nhẹ gật đầu. Tu Di Phật Chủ, Vân Chu Kiếm Tiên, còn có Nho Thánh Cổng Huyền, đều là bởi vì đại đạo chi chú mà bất lạc. Mạnh Võ Thánh muốn đuổi theo tìm, đơn giản chính là ba người bọn họ có thể từng luân hồi chuyển thế. Cùng kia cái gọi là đại đạo chi chú, sẽ hay không tại luân hồi chuyển thế bên trong bị ma diệt. Chương 469, nhập Phật hương một lần. Chương 469, nhập Phật hương một lần. Tịnh Không Hòa Thượng nói toạc ra Mạnh Vân Chu suy nghĩ trong lòng. Điều này cũng làm cho Mạnh Vân Chu tâm tư có chút chập trùng, nếu không phải là biết trước mắt cái này Tịnh Không Hòa Thượng cũng không phải là chân chính Tịnh Không, Mạnh Vân Chu thật muốn hoài nghi là Tịnh Không Hòa Thượng hoàn toàn biến thành ngày xưa lục trọc tà hoàng. Mà trước mắt cái này Tịnh Không Hòa Thượng sở dĩ có thể biết những này, nghĩ đến hẳn là theo Tịnh Không trong trí nhớ thấy được những vật này. Nhưng Tịnh Không Hòa Thượng lời nói vẫn là để Mạnh Vân Chu có mấy phần để ý luân hồi chuyển thế, có thể hay không ma diệt đại đạo chi chú. Đây cũng là Mạnh Vân Chu vẫn luôn đang tự hỏi sự tình một trong. Dựa theo trước đó biết đủ loại, cái này cái gọi là đại đạo chi chú cực kỳ ngoan cố, thậm chí Lục Vân Trúc, Tu Di Phật Chủ cùng Khổng Huyền sau khi qua đời, cái này đại đạo chi chú dường như cũng không biến mất, vẫn là sẽ lấy các loại phương thức tồn tại. Kể từ đó, cho dù là sinh tử tựa hồ cũng không cách nào đánh vỡ đại đạo chi chú trói buộc. Thằng nếu có thể luân hồi chuyển thế, kia chuyển thế về sau chẳng phải là vẫn như cũ mang theo đại đạo chi chú? Kia Mạnh Vân Chu có lẽ có thể bằng này tìm tới chuyển thế về sau ba vị bằng hữu, đồng thời mượn nhờ đại đạo chi chú tồn tại đến tỉnh lại bọn hắn trí nhớ của kiếp trước. Tuy nói chỉ là suy đoán, nhưng Mạnh Vân Chu vẫn cảm thấy đây cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là luân hồi chuyển thế loại chuyện này mặc dù tồn tại, nhưng cuối cùng thái cổ huyền diệu khó lường, Mạnh Vân Chu lại là một cái thuần túy võ phu, mong muốn tìm kiếm bí ẩn trong đó thật sự là quá gian nan. Nhưng bây giờ, cái này Tịnh Không Hòa Thượng tựa hồ đối với luân hồi chuyển thế rất có hiểu rõ, hơn nữa Lục Trọc Tà Hoàng cũng kinh nghiệm luân hồi chuyển thế, đồng thời còn có thể chuyển thế chi thân lần nữa khôi phục ký ức. Nói không chừng liền có thể theo cái này Lục Trọc Tà Hoàng trên thân tìm được một chút phương pháp. Dù gì, cũng có thể có được một chút dẫn dắt hoặc là trợ giúp. Nghĩ đến đây, Mạnh Vân Chu ngay từ đầu thuận tay diệt đi vạn tội Phật hương suy nghĩ thật là có chút cải biến. Muốn cho Mạnh Mỗ tha cho ngươi một cái mạng, cũng phải để Mạnh Mỗ nhìn thấy giá trị của ngươi. Mạnh Vân Chu nói như thế. An nói xong, có thể chưa chắc có thể giữ được tính mạng của ngươi, càng không gánh nổi cái này lớn như vậy vạn tội Phật hương. Tịnh Không Hòa Thượng nhẹ gật đầu. Mạnh Võ Thánh lời nói rất là, Bần Tăng chi ngôn nghĩ đến cũng không cách nào nhường Mạnh Võ Thánh dễ tin, không bằng mời Mạnh Võ Thánh nhập vạn tội Phật hương một lần. Tại vạn tội Phật hương bên trong, có nhiều thứ Mạnh Võ Thánh nhìn thấy về sau, hẳn là liền sẽ rõ ràng, càng vượt qua Bần Tăng tiên ngôn bằng ngữ. Hắn hướng Mạnh Vân Chu phát ra mời, mong muốn nhường Mạnh Vân Chu tiến vào vạn tội Phật hương. Mạnh Vân Chu hơi có vẻ trêu tức nhìn xem Tịnh Không Hòa Thượng. Ngươi liền không sợ Mạnh Mỗ tiến vào vạn tội Phật hương, lại đối với ngươi chờ đại khai sát giới sao? Tịnh Không Hòa Thượng cười lắc đầu. Thiện hai, nếu như Mạnh Võ Thánh làm nếu thực như thế, Bần Tăng cam nguyện chết tại Mạnh Võ Thánh trong tay, tuyệt sẽ không có nửa câu oán hận. Mạnh Vân Chu có chút trầm mặc, lập tức đáp ứng. Tốt, Mạnh Mỗ liền vào xem các ngươi những này hòa thượng đến tột cùng tại làm trò gì. A Di Đà Phật, Mạnh Võ Thánh có thể đến Phật hương, quả thật vinh hạnh đã đến. Tịnh Không Hòa Thượng mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức nhẹ nhàng vất tay. Phía dưới liền xuất hiện một vệt kim quang nhập khẩu. Liên từ Bần Tăng là Mạnh Võ Thánh dẫn đường. Tốt, không có nhiều lời, Tịnh Không Hòa Thượng lúc này hướng kim quang kia nhập khẩu mà đi, Mạnh Vân Chu thì là không nhanh không chậm theo ở phía sau. Về phần Vân Thủy Tự Tại Tăng ba người, cũng đội vàng theo sau. Ba người thương thế mặc dù bị Tịnh Không Hòa Thượng ổn định lại, nhưng cũng chỉ là khỏi hẳn một bộ phận mà thôi, cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Đồng thời Tịnh Không Hòa Thượng chính là lấy mạnh thúc đẩy sinh trường cơ, hao tổn thọ nguyên phương pháp vì bọn họ chữa thương, cho nên ba người bọn hắn đều hao tổn không ít thọ nguyên. Giờ phút này nhìn nhiều ít đều có mấy phần vẻ giàn mua. Nhất là Vân Thủy Tự Tại Tăng cùng Huyết Liên Yêu Tăng, hai người nguyên bản đều hết sức trẻ tuổi khuôn mặt, giờ phút này đều biến thương tăng không ít. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, có thể tại Mạnh Vân Chu trong tay đầu giữ được tính mạng đều xem như thắp nhang cầu nguyện. Hao tổn một chút thọ nguyên đối bọn hắn mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Vân Thủy Phật Hữu, tay ngươi nắm Bạch Cốt Đại Thánh Di Hải luyện chế bảo vật, tập kích bất ngờ phía dưới vậy mà đều không đả thương được kia Mạnh Vân Chu. Ba tăng đi theo phía sau, Huyết Liên Yêu Tăng còn bí mật truyền âm đối Vân Thủy Tự Tại Tăng hỏi. Trong lời nói, dường như có mấy phần bất mãn. Nào chỉ là không đả thương được, Bạch Cốt Tà Kiếm tà lực hoàn toàn bị kia Mạnh Vân Chu khí huyết chỗ áp chế, liền quanh thân khí huyết đều không phá được mảy may. Cho dù là ta Phật lực lại mạnh hơn 10 lần, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vân Thủy Tự Tại Tăng trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này nghe xong lời này, Huyết Liên Yêu Tăng, Tịnh Bình Thiền Tiên không khỏi liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên. Bạch Cốt Tà Kiếm uy lực bọn hắn đều hết sức rõ ràng, coi như không cách nào đối võ đạo thánh người tạo thành trọng thương, nhưng ẩn chứa tà dị chi lực cũng đủ để ăn mòn tâm thần hồn phách. Thật không nghĩ đến, Mạnh Vân Chu chỉ bằng vào khí huyết chi lực liền có thể hoàn toàn vượt trên Bạch Cốt Tà Kiếm tà dị chi lực. Đây quả thực gặp quỷ. Hẳn là ngươi trên đường bại lộ ý đồ. Nhưng hắn có cảm giác sao? Tịnh Bình Tiền Tiên lạnh giọng nói rằng. Vân Thủy tự tại tăng một trận trầm mặc, lập tức lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn coi như không có phòng bị Bần Tăng tập kích bất ngờ, hai vị còn cảm thấy Bần Tăng có thể thương tổn được hắn mảy may sao? Lời này vừa nói ra, Huyết Liên Yêu Tăng, Tịnh Bình Tiền Tiên lập tức không lời có thể nói. Đúng vậy a, cái này Mạnh Vân Chu quá kinh khủng. Hướng nơi vừa đứng liền cùng thiên thần hạ phàm như thế, tập kích bất ngờ không đánh lén ở trước mặt hắn có cái gì khác nhau? Coi như hắn nhắm mắt lại chắp tay sau lưng, dạng gì không làm, ba người bọn họ đem hết toàn lực đoán chừng đều không đả thương được Mạnh Vân Chu. Giữa song phương thực lực sai biệt, sớm cũng không phải là cảnh giới có thể cân nhắc. Nếu không phải là Tịnh Không Hòa Thượng kịp thời xuất hiện, ba người bọn hắn cũng sớm đã đồng quy tây thiên. A Di Đà Phật, ta Hoàng đại nhân đem người này dẫn vào Phật Hương bên trong, hẳn là muốn mượn Phật Hương bên trong cổ Phật hàng ma đại trận đem nó vây giết. Tịnh Bình Tiền Tiên truyền âm nói rằng, cũng là có khả năng. Huyết Liên Yêu Tăng khẽ bước cảm, giống nhau truyền âm, ta Hoàng đại nhân đã nắm giữ cái này Tịnh Không Hòa Thượng đục thân cùng ký ức, cũng học xong tiên tiền tự rất nhiều Phật môn thần thông. Cái này cổ Phật hàng ma đại trận mặc dù lợi hại, chính là năm đó Tu Di Phật chủ tự tay bố trí, cái này Tịnh Không Hòa Thượng tự nhiên hiểu được trận này nơi mấu chốt. Tà Hoàng đại nhân bây giờ tất nhiên có thể thôi động trận này. Cái này Mạnh Vân Chu sắc thực lợi hại, nhưng nếu là mượn nhờ cái này cổ Phật hàng ma đại trận, hắn cho dù sẽ vượt qua bình thường võ đạo thánh nhân lực lượng, cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. Đến lúc đó coi như giết không được người này, cũng có thể để cho khó mà thoát khốn, như chúng ta như thế bị cầm tù nơi này mấy trăm năm. Vân Thủy tự tại tăng cũng không lên tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước cách đó không xa Mạnh Vân Chu, trong lòng mơ hồ bất an. Hắn dù sao tại Mạnh Vân Chu sau lưng ra tay tập kích bất ngờ qua, cũng coi là bản thân cảm thụ qua Mạnh Vân Chu bày ra một chút thực lực. Vân Thủy tự tại tăng căn bản không biết rõ Mạnh Vân Chu thực lực đến tuột cùng thâm hậu tới trình độ nào, nhưng dựa theo hắn chỗ cảm nhận được để phán đoán, cho dù là Phật Hương bên trong tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, đều quá sức có thể đỡ nổi Mạnh Vân Chu. Kia cổ Phật hàng ma đại trận, coi là thật có thể vây được người này sao? Chương 470, nhân quả ở đâu? Chương 470, nhân quả ở đâu? Làm Mạnh Vân Chu bước vào cái này cái gọi là vạn tội Phật Hương lúc, lọt vào trong tầm mắt chính là mênh mông vô biên cắt vàng chi địa. Mênh mông vô bờ. Ngược lại để Mạnh Vân Chu có một loại về tới đảo Nguyên Sơn hạ kia phiến đại sa mạc cảm giác. Bất quá cả hai rõ ràng không giống nhau lắm. Trong vùng sa mạc này, khắp nơi có thể thấy được từng tòa đứng vững mà lên màu xanh bia đá, mà tại những này màu xanh trên tấm bia đá thì là khắc rõ từng trang sách Phật kinh. Những này Phật kinh chữ rõ ràng, chán phóng màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang, thậm chí chỉ cần hơi hơi dựa vào gần một chút, liền có thể tự hành nghe được tự trong tấm bia đá truyền đến trầm thấp tiếng tụng kinh. Đồng thời tiếng tụng kinh bên trong mang theo một cỗ công chính bình hòa lực lượng, đủ để làm cho tâm thần người thanh minh yên ổn. Trừ cái đó ra, nơi xa còn có từng tôn giống như núi cao cao lớn Phật tượng. Tổng cộng có 9 vị. Như là chín tòa không thể vượt qua đại sơn đứng sừng sững ở vùng sa mạc này phía trên, vĩnh chịu Phật hương đám người quỳ bái. A Di Đà Phật, Mạnh thí chủ thấy đây hết thảy đều là năm đó Tu Di Phật chủ bày ra thủ đoạn. Tịnh Không Hòa Thượng đi ở phía trước, chắp tay trước ngực hời hợt nói. Mạnh Vân Chu gật gật đầu. Cái này xác thực giống như là lão hòa thượng phong cách, cho các ngươi sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, để các ngươi ở chỗ này sám hối chỗ tội. Lời này vừa nói ra, Tịnh Không Hòa Thượng cười không nói, mà theo ở phía sau Huyết Liên Yêu Tăng, Tịnh Bình Thiền Tiên đều là mặt lộ vẻ oán hận. Vân Thủy tự tại tăng thì là vẻ mặt có chút phức tạp. Một đường đi tới kia chín vị đại Phật trước đó, chỉ thấy cái này chín vị đại Phật dưới chân, lại có một tòa 10 phần đơn giản chùa miếu tồn tại. Bởi vì cái này chín vị đại Phật quá mức dễ thấy, đến mức Mạnh Vân Chu thật đúng là không có phát hiện căn này miếu nhỏ tồn tại. Tại miếu nhỏ bên ngoài, tụ tập không ít cổ quái kỳ lạ tăng nhân. Chợt nhìn đi chừng hơn 1000 người nhiều. Những người này nhìn dường như ít nhiều có chút ngơ ngơ ngắc ngác, có ngồi yên trên mặt đất hai mắt xuất thần, có tự lẩm bẩm không biết rõ đọc lấy cái gì trải qua, có trên mặt ngu dại đủ cười, phảng phất là tại mơ mộng ngao huyền. Tóm lại đám người này nhìn xem liền không quá bình thường, đồng thời trên thân tỏ khắp đi ra Phật lực có mạnh có yếu, nhưng đều không phải là thuần chính Phật môn chi lực. Nhiều ít mang theo vài phần tà dị cảm giác, mà tại không ít tăng đỉnh đầu của người phía trên, đều có thể nhìn thấy một cái ảm đạm màu đen vạn tự Phật ấn. Đây cũng là bị đánh nhập vạn tội Phật hương người bất tích. Chỉ có cái này màu đen vạn tự Phật ấn hoàn toàn biến mất ngày đó, liền đại biểu trong lòng bọn họ nghiệt chướng, tạp niệm đều bị hóa giải. Mới có thể lấy chân chính Phật môn tăng nhân thân phận đi ra vạn tội Phật hương, trở về Tây vực Phật môn. Làm Tịnh Không Hòa Thượng đi đến những này kỳ quái tăng nhân phụ cận thời điểm, những này tăng nhân đều là nhao nhao lộ ra của nhân, vẻ kích động, cùng nhau quỳ gối Tịnh Không Hòa Thượng trước mặt. Câu Tà Hoàng đại nhân chỉ điểm sai lầm, ta bằng lòng vĩnh viễn đi theo Tà Hoàng đại nhân. Ca ngợi Tà Hoàng đại nhân mới thật sự là Phật môn lãnh tụ. Nhìn ra được, Tịnh Không Hòa Thượng đang những này ác tăng tà tu bên trong có khá cao hy vọng, càng giống là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ cùng tín ngưỡng. Dường như chỉ cần có Tịnh Không Hòa Thượng đang, bọn hắn tất cả phiền não ưu sầu đều có thể giải quyết dễ dàng. Tịnh Không Hòa Thượng ung dung đối với đám người ngoắc ra hiệu, lập tức quay người nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Làm phiền Mạnh Võ Thánh đợi chút. Mạnh Vân Chu cũng không ứng thanh, đã thấy Tịnh Không Hòa Thượng lăng không ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, quanh thân tràn đầy nồng đậm kim sắc Phật quang. Sau lưng lục đạo vòng ánh sáng càng lạ như là mặt trời như thế chói lóa mắt. Phật tính dâng trào, làm cho người một cái liền sinh ra kính ngưỡng chi ý, nếu là bình thường phàm nhân thấy một màn này, tất nhiên sẽ cảm thấy là Phật sống tại thế quỳ xuống đất lễ bái. mà trước mắt những này ác tăng tà tu cũng là như thế, nguyên một đám kích động không thôi lễ bái lấy Tịnh Không Hòa Thượng. Tịnh Không Hòa Thượng miệng tụng một đoạn cổ lão Phật kinh, kinh văn tối nghĩa khó hiểu. Mạnh Vân Chu nghe chỉ cảm thấy là một hồi huyên huyên, không biết rõ đọc cái quái gì. Có thể những này ác tăng tà tu lại là nghe được như si như say, có rất nhiều người lộ ra vẻ mặt ngộ hiểu bộ dáng, thậm chí có người dám động lệ nóng doanh trọng. Ngay cả Vân Thủy tự tại tăng ba người cũng là cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy chăm chú lắng nghe cái gọi là Phật pháp. Cũng may Tịnh Không Hòa Thượng cũng biết phân tức, cũng không nhường Mạnh Vân Chu chờ quá lâu. Rất nhanh liền kết thúc hắn giảng kinh. Mạnh Võ Thánh, mời vào miếu một lần. Mạnh Vân Chu đi theo Tịnh Không Hòa Thượng sau lưng, đi vào tòa này rất là bình thường trong miếu nhỏ. Vừa mới đi vào miếu bên trong, Mạnh Vân Chu liền nghe tới một đạo mơ hồ thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Mặc dù mơ hồ, nhưng Mạnh Vân Chu lại cảm thấy hết sức quen thuộc. Đây là Tu Di lão hòa thượng thanh âm. Mạnh Vân Chu trong lòng âm thầm kinh ngạc. Mặc dù nghe không rõ nói là cái gì, nhưng Tu Di Phật chủ thanh âm hắn là tuyệt sẽ không nghe lầm. Trong thoáng chốc, Mạnh Vân Chu chỉ cảm thấy bốn phía cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Căn này một mạc miếu nhỏ biến như thật như ảo lên. Ông, một nháy mắt hai lỗ tai bù bù, càng có trận trận kim quang theo bốn phương tám hướng chiếu rọi mà đến, làm cho Mạnh Vân Chu không khỏi nhắm mắt lại. Mà khi hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, cũng đã đứng ở tòa miếu nhỏ này Phật đường bên trong, nhưng lại cũng không thấy Tịnh Không Hòa Thượng thân ảnh, cũng không Phật hương những người khác tồn tại. Chỉ có một cái vĩ nạn tăng thương lão tăng xếp bằng ở kia Phật tượng trước đó, chắp tay trước ngực, đưa lưng về phía Mạnh Vân Chu. Tu Di Phật chủ. Mạnh Vân Chu lúc này một bước tiến lên, đã thấy khoảng cách giữa hai người ngược lại càng xa hơn một chút. Cái này nho nhỏ Phật đường, dường như cách vô tận tuyến nguyệt. A Di Đà Phật, ta bạn đến đây không cần kinh ngạc, nơi đây tất cả đều là xuất từ lão nạp chi thủ. Tu Di Phật chủ âm thanh âm vang lên, hắn cũng không quay đầu, vẫn như cũng là đưa lưng về phía Mạnh Vân Chu. Chỉ có cái này Phật đường phía trên vĩ nạn Phật tượng, lấy dáng vẻ trang nghiêm dáng vẻ đối mặt với Mạnh Vân Chu. Lao hòa thượng, đây là ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Mạnh Vân Chu hỏi như thế nói. Có phải thế không? Tu Di Phật chủ trong thanh âm mang theo khẽ thở dài một cái. Này miếu, chính là lão nạp sinh tiền cuối cùng luyện chế Phật bảo, tuy không lớn lao vi năng, lại có khác chỗ huyền diệu, bản ý là muốn cho những này nhốt vào Phật hương tăng nhân có thể ở đây lĩnh hội Phật pháp mình gọi bản tâm. Chỉ là bằng lòng đi vào này miếu người, ít càng thêm ít, bất quá lao nạp tại cái này miếu bên trong lưu lại đạo này Phật niệm, cũng là hy vọng một ngày kia có thể cùng ta bạn lại lần nữa gặp nhau. Mạnh Vân Chu cũng là cũng không có ngoài ý muốn. Hắn kỳ thật khi tiến vào vạn tội Phật hương trước đó, liền đã mơ hồ đoán được Tu Di Phật chủ có thể sẽ tại Phật hương bên trong lưu lại hậu thủ gì. Dù sao cái này lão hòa thượng luôn luôn như thế, chỉ là không nghĩ tới tòa miếu nhỏ này cư lại chính là một cái Phật bảo. Lão hòa thượng, đem ngươi biết đều nói cho ta. Mạnh Vân Chu lúc này truy vấn. Nơi đây nhân quả, lão nạp tại Ma Tôn bại vong về sau cũng đã thấy rõ. Tịnh Không tuy là lục trọc tà hoàng chuyển thế chi thân, nhưng hắn cũng không phải là lục trọc tà hoàng, luân hồi chuyển thế sớm đã nhường kiếp trước mọi thứ đều tan thành mây khói, hắn một thế này hồn phách cùng một đời trước không có bất cứ quan hệ nào. Mạnh Vân Chu nhìn chăm chú Tu Di Phật chủ thân ảnh. Nếu như thế, luân hồi chuyển thế hồn phách nếu là bảo trì hoàn chỉnh, kiếp trước kia kiếp này liền có thể xem như một người sao? Tu Di Phật chủ gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu một cái. Một thế nhân quả đã xong, cần gì phải cưỡng cầu đem phần này nhân quả lại lan tràn đến đời sau? Nếu như thế gian người người như thế, kia thế gian đem lại biến thành dáng dấp ra sao? Mạnh Vân Chu lông mày lập tức nhăn lại. Lao hòa thượng, vậy còn ngươi? Ngươi đã sớm đã nhìn thấy những này nhân quả, vậy chính ngươi nhân quả lại ở nơi nào? Chương 471, Tịnh Không Sinh Tử Kiếp. Chương 471, Tịnh Không Sinh Tử Kiếp. Mạnh Vân Chu hỏi mặc dù là nhân quả, nhưng là đang hỏi Tu Di Phật chủ chuyển thế chi thân ở nơi nào? Chỉ có tìm tới Tu Di Phật chủ chuyển thế chi thần, có lẽ liền có thể biết được đại đạo chi chú đến tuột cùng có thể hay không theo luân hồi chuyển thế mà tiếp tục tồn tại. Bởi vì luân hồi chuyển thế chính là đem người chết hồn phách một lần nữa quy về trong hư vô, lại cùng cái khác hồn phách lộn xộn cùng một chỗ, sáng tạo ra mới hồn phách. Sinh tiền tất cả đều sẽ ở trong quá trình này không còn tồn tại. Tiếp trước cái này, trên bản chất nhưng thật ra là người khác nhau. Chỉ có dùng đặc thù phương pháp, nhường hồn phách tại luân hồi chuyển thế thời điểm bảo trì hoàn chỉnh, chưa từng bị luân hồi đại đạo ma diệt tái tạo, như thế mới có thể đem tiếp trước kiếp này coi như là cùng một người. Thì như Vương Đông Sinh chính là như thế. Hồn phách của hắn tại Hoàng Như hơn phân nửa yêu lực che chở phía dưới tiến vào luân hồi, đồng thời có thể nhường hồn phách bảo tồn hoàn chỉnh, hữu thế luân hồi vẫn như cũng là cùng một người. Nhưng phương pháp này một cái giá lớn chính là Hoàng Như muốn thời thời khắc khắc canh giữ ở Vương Đông Sinh mỗi một lần chuyển thế người bên cạnh, thời thời khắc khắc dùng yêu lực che chở. Nếu không Vương Đông Sinh liền sẽ chết yểu, hồn phách cũng dễ dàng xuất hiện biến cố. Hơn nữa Hoàng Như có thể làm được trình độ như vậy, ngoại trừ bản thân nó yêu lực cường hoành bên ngoài, cùng đặc thù yêu tộc huyết mạch có quan hệ, trời sinh liền có thể lĩnh ngộ được một chút luân hồi chuyển thế về liền diệu. Đổi lại là những cường giả khác, cho dù có Ngưu Yêu thực lực, cũng khó có thể bắt chước Ngưu Yêu hành vi. Đại đạo chi chú xâm nhập hồn phách, nạn sinh tử tiêu. Nếu như cái này đại đạo chi chú theo hồn phách cùng nhau tiến vào luân hồi, sẽ hay không bởi vì đại đạo chi chú tồn tại mà nhường hồn phách bảo trì hoàn chỉnh. Nếu quả thật có thể như thế, kia bất luận là Tu Di Phật chủ, Lục Vân Trúc vẫn là Khổng Huyền, bọn hắn luân hồi chuyển thế lúc hồn phách vẫn như cũ hoàn chỉnh. Chuyển thế về sau cùng tiếp trước cũng coi như là cùng một người. Nếu như không phải, vậy thì đại biểu đại đạo chi chú sẽ ở trong luân hồi bị triệt để ma diệt, Tu Di Phật chủ ba người cũng đã hoàn toàn ở trong luân hồi tiêu vong, không còn là đã từng chính mình. Cho dù có thể tìm được chuyển thế chi thần, cũng bất quá là một đạo khác mới tinh hồn phách mà thôi. Ta bạn thông minh, nhưng việc này lão nạp cũng không cách nào cho ta bạn trả lời chắc chắn. Vì sao? Ngươi không phải đã tìm hiểu sao? Mạnh Vân Chu lập tức hỏi. Tu Di Phật chủ khẽ lắc đầu. Đại đạo chi chú huyền diệu, lão nạp cho dù có linh ngộ, lại cũng khó có thể chống cự lực lượng, cuối cùng chỉ có thể tọa hóa. Mà chuyện sau đó, lão nạp cũng là bất lực, hết thảy tất cả đều chỉ có thể giao phó cho ta bạn. Mạnh Vân Chu không nói gì, nhưng trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Vốn cho rằng tại cái này trong miếu nhỏ lần nữa nhìn thấy Tu Di Phật chủ một đạo Phật niệm, có thể từ đó biết được rất nhiều chuyện. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện cũng không có Mạnh Vân Chu nghĩ đơn giản như vậy. Liền Tu Di Phật chủ chính mình cũng không thể nào đoán trước chính mình chuyển thế đến tuột cùng có hay không mang theo đại đạo chi chú. Hoặc là nói, có thể hay không luân hồi chuyển thế đều còn chưa nhất định đâu. Mọi thứ đều tràn đầy bất ngờ. Còn cần Mạnh Vân Chu một chút xíu đi thăm dò chân tướng. Vạn tội Phật Hương cùng tỉnh công chuyện, còn cần ta bạn tương trợ. Tu Di Phật chủ lời nói xoay chuyển, đồng thời đưa ra cần Mạnh Vân Chu tương trợ. Mạnh Vân Chu hừ một tiếng. Ngươi cái này lão hòa thượng năm đó nhân từ nương tay, lưu lại như thế một đống tai họa, còn để ngươi đồ đệ của mình bị lục trọc tà hoàng chiếm cứ nhục thân, bây giờ lại muốn để cho ta tới thay ngươi thu thập cái này cục diện rối rắm. Ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay, bất quá ta một giới võ phu nhưng không có ngươi những cái kia kỳ kỳ quái quái thủ đoạn, dựa theo cách làm của ta chính là đem cái này vạn tội Phật Hương một mạch bưng. Bên trong tất cả mọi người, bao quát ngươi đồ đệ ở bên trong, toàn bộ diện sát chính là. Như thế xong hết mọi chuyện. Mạnh Vân Chu phen này đơn giản thô bạo ngôn ngữ, trực tiếp liền đem Tu Di Phật chủ cho làm trầm mặc. Ai Tu Di Phật chủ phát ra một đạo cười khổ thở dài. Ta bạn tính tình cũng là so năm đó càng thêm nóng nảy một chút, dạng này không tốt, lão nạp năm đó cũng truyền thụ qua một thiên ôn dưỡng tâm tính Phật kinh cho ta bạn, không biết ta sớm quên. Thiện hai thiện hai. Kia lão nạp liền đọc tiếp tục một lần, mong rằng ta bạn nhớ kỹ trong lòng, kinh này có thể giảm bớt đại đạo chi chú đối ta bạn ảnh hưởng. Mạnh Vân Chu không nói gì, mà Tu Di Phật chủ thì là tụng niệm lên Phật kinh. Bản này Phật kinh không hề dài, Mạnh Vân Chu cũng có thể toàn bộ nhớ kỹ. Dù sao năm đó Tu Di Phật chủ liền đã từng cho Mạnh Vân Chu mấy người tụng niệm qua, chỉ là Mạnh Vân Chu lúc ấy cũng không để ý, bây giờ lại lần nữa nghe được Tu Di Phật chủ tụng kinh, nhường Mạnh Vân Chu trong lúc nhất thời có loại về tới hơn 200 năm trước cảm giác. Năm người ngồi vây quanh tại Bắc vực băng nguyên phía trên, tại gió tuyết đầy trời trong tiếng thét đạo, nghe Tu Di Phật chủ tiếng tụng kinh, tuy nói buồn tẻ, nhưng cũng phá lệ làm cho người an tâm tĩnh mịch. Ta bạn, có thể từng đi lại, không bằng lão nạp lại được rồi, đã nhớ kỹ, hơn 200 năm đi qua, nghe ngươi niệm kinh vẫn là muốn ngủ gà ngủ gật. A Di Đà Phật, ta bạn tuy là người luyện võ, nhưng nộ tính lại cũng không chênh lệch, thiện hai. Về phần lão nạp đồ nhi tịch không, hồn phách của hắn vẫn tại thể nội, chỉ là bị lục trọc tà hoàng châu áp chế, không cách nào đoạt lại thân thể của mình. Nhưng chiếm cứ tịch không thân thể cũng không phải là chân chính lục trọc tà hoàng. A, Mạnh Vân Chu trong lòng khẽ động. Lục trọc tà hoàng năm đó bại vong tại ma tôn chi thủ, lấy ma tôn làm việc chi phong sao lại nhường lục trọc tà hoàng có chuyển thế cơ hội luân hồi? Hồn sớm đã vẫn diệt tại ma tôn chi thủ, mà tịch không thể nội lục trọc tà hoàng chính là vạn tội Phật Hương chúng tăng mấy trăm năm nghiệp lực ngưng tụ mà thành. Lại thêm lục trọc tà hoàng năm đó lưu lại lục căn chi khí, mấy trăm năm nghiệp lực tăng thêm lục căn chi khí đánh vào tịnh không thể nội, sử ra được hiện một cái mới lục trọc tà hoàng. Cái này lục trọc tà hoàng cũng không phải là năm đó bị kia, nhưng lại nắm giữ lục trọc tà hoàng toàn bộ ký ức, tự nhận là lục trọc tà hoàng, thực lại chỉ là trùng hợp đạn sinh ra một sợi chấp niệm, liền sinh linh cũng không tính. Đây hết thể đều tại lao nạp trong dự liệu, đây cũng là tịnh không đời này nhất định phải trải qua một trường kiếp nạn. Độ hóa chỉnh vạn tội Phật Hương công đức, chính là hắn lần này chịu đựng kiếp nạn tạo hóa. Mạnh Vân Chu xem như nghe rõ. Tình cảm cái này từ đầu tới đuôi đều là cái này Tu Di lão hòa thượng làm ra chuyện. Khó trách hắn năm đó chỉ là sáng tạo ra vạn tội Phật Hương, phong ấn những này ác tăng tà tu, thì ra cũng là vì cho Tịnh Không độ kiếp sử dụng. Đây là Tịnh Không hòa thượng nhất định phải trải qua kiếp nạn, mà vạn tội Phật Hương chính là Tịnh Không hòa thượng vượt qua kiếp nạn về sau công đức. Trong đó nhân quả sớm đã bị Tu Di Phật chủ an bài rõ ràng bạch. Về phần Mạnh Vân Chu, cũng là bị Tu Di Phật chủ tính ở bên trong, trở thành lần kiếp nạn này bên trong lật tẩy tồn tại. Nếu như thật xảy ra chuyện gì vượt qua Tu Di Phật chủ dự liệu chuyện, như vậy Mạnh Vân Chu tác dụng liền thể hiện ra, trực tiếp dùng nghiền ép tất cả vũ lực, nhường chuyện trở về quỹ đạo. Người cái này lão hòa thượng, quả nhiên là giỏi tính toán. Mạnh Vân Chu trong giọng nói cũng mang theo một vẻ kính nể. Nói đi, muốn ta làm thế nào? A Di Đà Phật, ta bạn chỉ cần tương trợ tiểu đồ một lần nữa đoạt lại thân thể liền có thể. Đi, ta hiểu được. Trước mắt kim quang tiêu tán, Mạnh Vân Chu tâm thần về tới trong hiện thực. Hắn vẫn như cũ đứng tại cửa miếu bên trong, vừa rồi phát sinh tất cả nhìn như không ngắn, kỳ thực hiện thực cũng chỉ là Mạnh Vân Chu nhấc chân lại đặt chân cái này ngắn ngủi một sát na mà thôi. Phía trước dẫn đường tỉnh không hòa thượng không có bất kỳ cái gì cảm thấy, mà Mạnh Vân Chu cũng bất động thanh sắc đi theo hắn đi vào Phật đường bên trong. Mạnh võ thánh mời ngồi. Tỉnh không hòa thượng cung kính thanh âm. Mạnh Vân Chu lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Trước ngươi nói có thể giúp đỡ ta, hiện tại liền hảo nói một chút đi. A Di Đà Phật, Mạnh võ thánh như thế nóng nổi, bần tăng tự nhiên biết gì nói đấy. Tỉnh không hòa thượng mặt lộ vẻ nụ cười, dường như rất tình nguyện nhìn thấy Mạnh Vân Chu như thế chú ý bộ dáng. Bần tăng ngay tại lĩnh hội một môn cao thâm Phật pháp, chỉ đợi công thành, liền có thể nhìn thấy luân hồi đại đạo bên trong chân lý. Mạnh võ thánh nếu là muốn tìm bạn cũ chuyển thế chi thân, có thể tìm ra đến bạn cũ trọng yếu chi vật, bần tăng có thể bằng vào vật này đến thi triển Phật pháp, năng lực Mạnh võ thánh tìm được bạn cũ chuyển thế. Trước đó, còn cần mời Mạnh võ thánh tương trợ bần tăng một hai lời còn chưa nói hết, cũng là bị Mạnh Vân Chu vô tình cắt ngang. Nói hết à? Mạnh Vân Chu đại mã kim đao ngồi trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tịnh Không Hòa Thượng. Tịnh Không Hòa Thượng khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới Mạnh Vân Chu sẽ là cái phản ứng này. Cùng mình trong dự liệu hoàn toàn khác biệt. A Di Đà Phật, nếu như mạnh thí chủ cảm thấy bần tăng lời nói không thật, bần tăng nguyện lấy Phật tâm lập thệ, phương pháp này tuyệt đối có thể mạnh bần chu trực tiếp bắt tay, cắt ngang Tịnh Không Hòa Thượng sau đó phải nói lời. Ngươi nói như thế nửa ngày, cũng nên nghe nghe ta nói. Tịnh Không Hòa Thượng miễn cưỡng bảo trì nụ cười. Bần tăng xin lắng hay nghe. Mạnh bần chu gật đầu một cái. Ta nói ngắn gọn, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chính ngươi chủ động biến mất, đem Tịnh Không Hòa Thượng hồn phách phóng xuất, hoặc là ta liền trước tiên đánh chết ngươi, lại đem vạn tội Phật hương bên trong đám người ô hợp này đều diệt. Mười hơi bên trong, nói cho ta lựa chọn của ngươi. Chương 472, cũng liền loại trình độ này. Chương 472, cũng liền loại trình độ này. Mạnh Võ Thánh, lời ấy ý gì? Mắt thấy Mạnh Vân Chu đống nhiên trở mặt lại cường thế như vậy, Tịnh Không Hòa Thượng nhưng cũng không có lộ ra vẻ bối rối, chỉ là có chút nghi hoặc nhìn Mạnh Vân Chu. 10, 9 Mạnh Vân Chu cũng không trả lời, tự mình bắt đầu ngược đếm. Ngữ khí của hắn sừng sững, một đôi mắt càng băng lãnh nhìn chăm chú lên Tịnh Không Hòa Thượng, dường như chỉ cần Tịnh Không Hòa Thượng không tại 10 hơi bên trong làm ra trả lời chắc chắn, hắn liền sẽ không chút do dự ra tay. Không có bất kỳ cái gì thương thảo chỗ trống, cũng không cho ngươi làm nhiều cân nhắc thời gian. Chính là cường thế như vậy bá đạo. Tịnh Không Hòa Thượng sắc mặt rốt cục thay đổi, nhưng cũng không phải là kinh hoàng, mà là một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. A Di Đà Phật, xem ra Mạnh Võ Thánh đối Bần Tăng vẫn là hiểu lầm rất sâu, đã Mạnh Võ Thánh nghe không vô Bần Tăng chi ngôn, kia Bần Tăng cũng chỉ đánh ra tay, mong rằng Mạnh Võ Thánh xin đừng trách. Nghe thấy lời ấy, Mạnh Vân Chu cười lạnh. Xin đừng trách. Ngươi nếu là có thể kháng đánh một chút, ta đương nhiên sẽ không trách móc. Đỡ không nổi, thì nên trách không được Mạnh mẫu người. Lời còn chưa dứt, đã thấy Phật đường bốn phía trong lúc đó bay ra ngoài từng đạo kim sắc xiển xích, như là dài như rắn quấn lấy Mạnh Vân Chu tay chân cùng thân thể. Thậm chí tính cả Mạnh Vân Chu cái cổ đều bị cái này kim sắc xiển xích cho một mực quấn lấy. Những này kim sắc xiển xích đều là lượn lờ lấy thâm trầm vật lực, lại xiển xích chi bên trên có lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, rõ ràng là từng đoạn vật kinh. Xiển xích lôi cuốn vật lực, giống như thủy triều thêm tại Mạnh Vân Chu thân thể bên trên, tạo thành càng mạnh mẽ phong ấn chi lực, càng phi thường nhằm vào Mạnh Vân Chu quanh thân khí huyết. Trong lúc nhất thời, Mạnh Vân Chu bị cái này từng đạo kim sắc xiển xích trói như là bánh trưng như thế, khó mà động đậy, dường như đã mất đi sức phản kháng, chỉ có thể biến thành đợi làm thịt cứu non. Ngã Phật Từ Bi. Tịnh Không Hòa Thượng niệm một tiếng niệm Phật, khuôn mặt phía trên đều là thương xót chi sắc. Một đạo to lớn vạn tự Phật ấn theo Phật đường phía trên chậm rãi rơi xuống, đặt ở Mạnh Vân Chu trên thân. Cái này vạn tự Phật ấn càng là lực lượng kinh người, trong đó Phật lực lưu chuyển tinh diệu tuyệt luân, đã là Phật môn bên trong càng cao thâm thủ đoạn. Vẹn vẹn là đạo này vạn tự Phật ấn, bình thường võ đạo thánh nhân sẽ rất khó ngăn cản được. Mà đối với Tịnh Không Hòa Thượng mà nói, cái này dường như cũng chỉ là hắn tiện tay đánh ra tới thần thông mà thôi. Tịnh Không đủ kỳ. Nhưng cái này vạn tự Phật ấn rơi xuống lúc, cùng Mạnh Vân Chu trên thân những cái kia kim sắc xiển xích làm ra hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Khí cơ tương liên, Phật lực tương thông. Nghiễm nhiên là thành một đạo hết sức lợi hại Phật môn cấm chế, càng là cùng cả tòa miếu nhỏ lực lượng liên hệ ở cùng nhau. Miếu nhỏ bên ngoài, Vân Thủy Tự Tại Tăng, Huyết Liên Yêu Tăng, Tịnh Bình Thiền Tiên đều là nhìn về phía trong miếu nhỏ tỏa ra kim sắc Phật quang. Càng là cảm nhận được trong miếu nhỏ đầu lan tràn ra ngập trời Phật khí. Lập tức ba người cùng nhau biến sắc. Ta Hoàng đại nhân xuất thủ. Tịnh Bình Thiền Tiên thì thào nói rằng, cái này dường như không phải cổ Phật hàng ma đại trận lực lượng, mà là cái này miếu bên trong vốn là tồn tại thiên Phật cấm chế. Huyết Liên Yêu Tăng dường như nhìn ra một chút thành tựu, hơi kinh ngạc. Tịnh Bình Thiền Tiên khẽ bước cằm. Đúng là thiên Phật cấm chế, cũng là Tây vực thiên thiền tự độc môn thủ đoạn, năm đó Ma Tôn dưới trướng thập đại chiến tướng một trong Hắc Liên Thánh Mẫu đều từng bị cái này thiên Phật cấm chế ép tới khó mà thoát thần, phổ thiên phía dưới chỉ có năm đó Ma Tôn đem nó đánh vỡ qua. Nhưng Tà Hoàng đại nhân đã nắm giữ ngôi miếu này vũ, mượn nhờ bảo vật này chi lực chỗ thúc dục thiên Phật cấm chế, uy lực hẳn là cường thịnh hơn. Huống chi nơi đây chính là vạn tội Phật hương, Tà Hoàng đại nhân ở chỗ này nắm giữ gần như vô tận Phật lực, hắn Mạnh Vân Chu cho dù có siêu việt bình thường võ đạo thánh nhân thực lực, nghĩ đến cũng sẽ không là Tà Hoàng đối thủ của đại nhân. Nghe được Tịnh Bình Thiền Tiên nói như vậy, Huyết Liên Yêu Tăng có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên tại hai người bọn họ trong suy nghĩ, bây giờ khôi phục trở về lục trọng Tà Hoàng so với năm đó càng thêm cường đại. Mà Vân Thủy Tự Tại Tăng nghe được hai người bọn họ nói như vậy, lông mày lại là nhăn càng sâu, trong lòng mơ hồ lo lắng. Hắn một chút cũng không lạc quan. Cho dù hắn cũng tin tưởng bây giờ lục trọng Tà Hoàng xưa đâu bằng nay, thực lực đúng là so năm đó mạnh không ít. Có thể Mạnh Vân Chu, quả thực không phải người a trận chiến này, chỉ sợ thắng bại khó liệu. Miếu nhỏ Phật đường bên trong, Tịnh Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thần tình lạnh nhạt nhìn xem Mạnh Vân Chu. Sau người lục đạo vòng ánh sáng càng lóa mắt, như là giữa trưa liệt dương, tiếc như thần như thánh quang huy chiếu dọi đến Tịnh Không Hòa Thượng tựa như Tây Thiên Phật Đà. So sánh dưới, Mạnh Vân Chu quanh thân bị kim sắc xiềng xích quấn quanh, kia bản tự Phật ấn càng là một mực ép ở trên người hắn, tựa như đã hoàn toàn bị quản chế tại Tịnh Không Hòa Thượng. Mạnh Võ Thánh, nơi đây chính là năm đó tu di Phật chủ tự tay luyện chế Phật bảo, Bần Tăng nắm giữ bộ thân thể này về sau, bảo vật này cũng đã bị Bần Tăng nắm giữ. Ở chỗ này cùng Bần Tăng giao phòng, cho dù Mạnh Võ Thánh vũ lực ngập trời, chỉ sợ một thân vũ lực cũng khó có thể thi triển nhiều ít. Không bằng vẫn là tính hạ tâm thần, thật tốt nghe một chút Bần Tăng nói chút Phật pháp a. Tịnh Không Hòa Thượng ngữ khí bình thản, mang theo một cỗ hướng dẫn từng bước chi ý, nhưng kỳ thực lại là ma âm sâu thai, thẳng đến tâm thần. Nếu là có đương thời những cường giả khác ở đây, chắc chắn sẽ sợ hai thán phục tại cái này lục trọng Tà Hoàng thủ đoạn cao minh. Nói chuyện hành động ở giữa, đều là Phật môn cao thủ thủ đoạn, lại chính tả gồm nhiều mặt. Phật pháp thuần khiết như là tuyệt đại cao tăng, tà pháp quỷ dị tựa như thái cổ tà ma. So với năm đó uy trấn Tây Bực, người người sợ hãi lục trọng Tà Hoàng, hiển nhiên thắng không chỉ một bậc. Đây cũng là Tịnh Không Hòa Thượng tự tin. Hắn tự nhận là so với mình năm đó càng mạnh, dù cho là tu di Phật chủ tái sinh cũng ép không được chính mình. Cho dù là tái chiến ma tôn, cho dù không thắng nổi, cũng sẽ không giống tiếp trước chết như vậy tại ma tôn chi thủ. Đương nhiên, Tịnh Không Hòa thượng cũng hiểu biết Mạnh Vân Chu lợi hại, càng có thể cảm nhận được Mạnh Vân Chu trên thân kia cường hãn tới không thể tưởng tượng nổi khí huyết. Võ đạo thánh nhân sớm đã không thể hình dung Mạnh Vân Chu cảnh giới. Cho nên Tịnh Không Hòa thượng vừa lên đến chính là thi triển Thiên Phật cấm chế, vì chính là trước ngăn chặn Mạnh Vân Chu một thân khí huyết. Chỉ có như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại. Tịnh Không Hòa thượng một đôi Phật nhãn cũng nhìn thấy Mạnh Vân Chu thể nội ký túc lấy một tôn Vạn Tuế yêu hoàng, hắn từ lâu chuẩn bị xong ứng đối tôn này Vạn Tuế yêu hoàng thủ đoạn. Ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy. Mạnh Vân Chu đứng ở nơi đó cũng không động đậy, cũng không phải bị kia từng đạo kim sắc xiển xích trói buộc khó mà động đậy. Dường như cũng chỉ là lười nhác động. Tịnh Không Hòa thượng khẽ nhíu mày, lập tức lại lần nữa đưa tay. Oanh! Đạo thứ hai vạn tự Phật ấn ầm vang đè xuống. Ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trọn vẹn lục đạo vạn tự Phật ấn, như là sáu tòa vạn trượng cự nhạc đặt ở Mạnh Vân Chu trên thân. Có thể Mạnh Vân Chu vẫn như cũ đứng nghiêm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó mà chống đỡ được dáng vẻ, trên mặt thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Thậm chí còn có một chút rất cảm thấy không thú vị dáng vẻ. Đạt được Tịnh Không Hòa thượng thân thể, còn đánh cắp Lao Hòa thượng bảo vật, lại có năm đó lục trọc Tà Hoàng lục căn chi khí, còn có cái này vạn tội Phật hương mấy trăm năm nghiệp lực thế nào cũng liền loại trình độ này. Mạnh Vân Chu trong lời nói khó nén thất vọng. Lời vừa nói ra, Tịnh Không Hòa thượng con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Sau một khắc, Mạnh Vân Chu thân thể hơi động một chút. Rầm rầm. Tất cả kim sắc xiển xích trong nháy mắt băng vỡ đi ra, tính cả kia lục đạo vạn tự Phật ấn cũng cùng nhau bị chấn nát. Làm sao có thể? Chương 473, Lục Thức Ổ Quay Công. Chương 473, Lục Thức Ổ Quay Công. Làm sao có thể? Tịnh Không Hòa thượng trong lòng càng chấn kinh, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì vẻ đạm nhiên lúc này biến mất không thấy hình bóng. Trong mắt thậm chí nổi lên một vẻ hãi nhiên. Thiên Phật cấm chế mặc dù không bằng cổ Phật hàng ma đại trận, nhưng mượn nhờ cái này Phật bảo miếu thờ nội tình chi lực, đủ để đem cấm chế chi lực tăng lên tới tiếp cận với cổ Phật hàng ma đại trận. Trong đó càng có khắc chế khí huyết thủ đoạn, hắn coi như có thể tránh thoát, cũng không nên như thế nhẹ nhõm mới là. Cũng không thấy trong cơ thể hắn ký túc yêu hoàng vận dụng mảy may yêu lực, chẳng lẽ hắn còn có cái gì ta không cách nào xem thấu thủ đoạn? Luôn không khả năng là hắn thuần dựa vào tự thân chi lực tránh thoát ta. Tịnh Không Hòa thượng tự nhiên không thể tin được, Mạnh Vân Chu chưa từng mượn dùng Huệ Linh Nhi mảy may yêu lực, cũng không có gì đặc biệt thủ đoạn. Thuần túy sức lực lớn, chính là như thế giản dị tự nhiên. Chỉ số quái mị lực vốn là như vậy lơ đãng bày ra. Mặc cho ngươi muôn bản hoa văn, chỉ cần ta chỉ số đầy đủ cao đủ cứng, ngươi liền không làm gì được ta. Bây giờ Mạnh Vân Chu, mạnh liền mạnh tại thể phách của hắn chi lực từ đầu đến cuối đều đang mạnh lên. Dường như không có hạn mức cao nhất đồng dạng. Đã ngươi không muốn thả ra Tịnh Không Hồn phách, vậy ta liền đem ngươi vành ra thân thể này. Mạnh Vân Chu bước ra một bước ở giữa, khí thế kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ miếu thờ bên trong, càng là ép tới kia Tịnh Không Hòa thượng vẻ mặt kỳ biến, thân thể đông cảm giác nặng nề kiềm chế. Không chờ Tịnh Không Hòa thượng kịp phản ứng, Mạnh Vân Chu tương đối một mạc một quyền đã là tới trước mặt hắn. Không tốt. Tịnh Không Hòa thượng trong lòng kinh hãi, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc quả quyết tế ra một cái Phật bảo. Ông, một đóa ngũ sắc liên hoa bỗng nhiên xuất hiện ở Tịnh Không Hòa thượng trước người, vừa lúc ngăn khuất Mạnh Vân Chu một quyền này trước đó. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ngũ sắc bảo liên quang hoa đại phóng, mênh mông Phật lực trong nháy mắt khoảnh khắc bắn ra, biến thành một tôn Phật Đà hư ảnh. Ngồi ngay ngắn bảo sen, ngũ sắc lưu chuyển. Nhưng Mạnh Vân Chu một quyền này lực đạo đã là kinh khủng đến cực điểm, vẹn vẹn chỉ là tại nắm đấm rơi xuống kia Phật Đà hư ảnh thân trong nháy mắt, hư ảnh tiêu tán, bảo sen vỡ nát. Phanh! Tịnh Không Hòa thượng cả người bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới, thân thể như là diều đứt dây không được rút lui, trực tiếp bị đánh ra tòa miếu nhỏ này. Mà tại miếu nhỏ bên ngoài chúng tăng cũng là bị một màn này cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ta hoàng đại nhân! Huyết Liên yêu tăng kinh hô một tiếng, vừa định bay người lên đi, kết quả là trông thấy Mạnh Vân Chu như là cuồng long mãnh hổ đồng dạng theo trong miếu nhỏ xung ra, lập tức dọa đến không dám núp đích. Không tốt, cuối cùng vẫn là đánh nhau. Vân Thủy tự tại tăng chau mày, trong lòng nhất là lo lắng chuyện vẫn là đã xảy ra. Hắn do dự một chút lúc này phi thân đuổi theo. Huyết Liên yêu tăng, Tịnh Bình Tiền Tiên phản ứng chậm hơn nửa nhịp, nhưng cũng lập tức đi theo Vân Thủy tự tại tăng cùng một chỗ hành động. Cùng lúc đó, bị vênh ra ngoài mấy trăm dặm Tịnh Không rốt cục thật vất vả ổn định thân hình. Ngũ sát bảo liên, đây chính là táng Phật quật bên trong đi ra Phật bảo, lại bị người này một quyền liền đánh nát. Còn không đợi hắn thở một ngụm, Mạnh Vân Chu đã là đuổi sát theo, đồng thời quyền thứ hai trực tiếp rơi xuống. Ầm ầm, kinh khủng quyền ấn như cự sơn áp đỉnh, hướng về Tịnh Không Hòa thượng nghiền ép mà tới. Toàn bộ vạn tội Phật hương cùng nhau chấn động, một quyền này lực đạo tựa hồ muốn toàn bộ vạn tội Phật hương cấm chế đều đánh vỡ. Đối mặt như thế một quyền kinh khủng, Tịnh Không Hòa thượng cũng là không dám có chút chủ quan. Hắn đã thật sâu lĩnh giáo qua Mạnh Vân Chu cường đại, một quyền này nếu là không trở ngại chút nào rơi xuống trên người mình, thân thể này sợ là tại chỗ liền bị đánh nát. Lên. Trong lúc nguy cấp, Tịnh Không Hòa thượng cũng là cho thấy càng thực lực kinh người. Sáu loại cấp độ rõ ràng quang hoa theo quanh người hắn dập dờn mà ra. Đồng thời cấp tốc hóa thành sáu cái quang đoàn lưu chuyển khắp Tịnh Không Hòa thượng quanh thân, càng có hết sức kinh người thâm thúy tà dị chi khí tán phát ra. Tràn ngập bát phương. Mắt trần có thể thấy, kia sáu cái quang đoàn bên trong dường như cầm tù lấy sáu cái khác biệt đồ vật. Một cái song đồng hồng điểu, một cái hôi sắc đào hân, một đầu thập vĩ bánh ngư, một đóa tử sắc liên đồng, một cái tái nhợt song đầu trư, cùng một đỉnh màu vàng kim nhạt một mạc Phật quan. Mà nơi xa vừa mới chạy tới Vân Thủy tự tại tăng ba người thấy một màn này, đều là tâm thần kịch chấn, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Lục căn chi khí, Ta hoàng đại nhân thậm chí ngay cả lục căn chi khí đều thôi động hiện ra. Phương pháp này vừa ra, hết đợt này đến đợt khác, thiên địa đảo ngược, Phật ma khó phân. Không nghĩ tới Tà hoàng đại nhân nhanh như vậy liền bị bức phải vận dụng phương pháp này. Cái gọi là Phật môn 6 cái, chính là chỉ mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý mắt thấy bùi, tượng trưng cho tham lam cùng đối biểu tượng chấp nhất. Hai nghe giận, đại biểu cho giận dữ cùng không kiềm chế được nỗi lòng. Mũi người yêu thì liên quan tham luyến cùng ham muốn hưởng thụ vật chất. Lưỡi nếm nghĩ, thể hiện suy nghĩ cùng ăn uống chi dục. Thân bản lo, chiếu rọi sầu lo cùng thân thể trói buộc. Ý kiến muốn, chỉ đại dục vọng cùng ý chí xung đột. 6 loại giác quan chính là chúng sinh cảm giác đại thiên thế giới môi giới, nếu rơi vào tay 6 bụi chỗ nhiễm, liền sẽ sinh sôi dục niệm tăng thêm phiền não. Cái gọi là 6 cái chưa hết, chính là Phật môn người đối tự thân dục niệm dãy rủa. Mà ngày xưa Lục Trọc Tà Hoàng dùng cái này đã sáng tạo ra Phật môn tà pháp, tên là Lục Thức Chuyển Luân Công. Này công xóa bỏ tự thân 6 cái, luyện chế ra lục căn chi khí, đồng thời 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 khắc khắc lấy tự thân Phật lực ôn dưỡng lục căn chi khí, đồng thời có thể hấp thu Phật môn người nghiệp lực đến gia trì. Một khi thi triển, thì lục căn chi khí lực lượng trở về tự thân, khiến cho Phật lực cường thịnh mấy lần, đồng thời cũng biết suy yếu rất lớn đối thủ lục thức, thậm chí trực tiếp tước đoạt lục thức. Giờ phút này lục căn chi khí tê xuất, gia trì tại Tịnh Không Hòa Thượng thân thể phía trên, khiến cho Tịnh Không Hòa Thượng Phật lực tăng gấp bội. Mắt thấy kia ngập trời lớn quyền nghiền ép mà đến, Tịnh Không Hòa Thượng thông suốt đem hết toàn lực thôi động lục căn chi khí, lục đạo quang hoa ngút trời mà lên, ngăn cản kia ngập trời lớn quyền. Ầm 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 ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng oanh minh không ngừng vang lên, khí tức kinh khủng càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Lục căn chi khí lực lượng bị không ngừng đè xuống, nhưng cuối cùng vẫn là làm ra tác dụng, lại là nhường kia ngập trời lớn quyền hạ lạc chi thế biến chậm chậm lên. Tội diệt Như Lai. Tịnh Không Hòa Thượng gầm nhẹ một tiếng, quanh thân Phật lực trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra, lại là biến thành một tôn cực kỳ dữ tợn Như Lai ác cùng nhau. Như Lai ác cùng nhau phóng lên tận trời, mạnh mẽ đâm vào kia ngập trời lớn quyền phía trên. Giờ phút này, võ thánh cương khí, tà dị Phật lực như là thiên địa va chạm đồng dạng bị liệt. Vâng. Lớn quyền tiêu tán đồng thời, Tịnh Không Hòa Thượng phun máu phè phè, Như Lai ác cùng nhau vỡ nát tan rã. Lục căn chi khí lui về hắn quanh thân, lại quang mang đã mở đi rất nhiều, dường như hao hết hơn phân nửa chi lực. Nhưng hắn đích đích xác xác là làm được bằng vào tự thân chi lực, chặn Mạnh Vân Chu quyền thứ hai. Cho dù bộ dáng rất thảm, nhưng đúng là làm được. Có thể Mạnh Vân Chu quyền thứ ba đã tới, không cho hắn nhiều ít thời gian thở dốc. Một quyền này, so với vừa rồi hai quyền cũng chưa cường hãn nhiều ít, nhưng đối với giờ phút này Tịnh Không Hòa Thượng mà nói đã là khó mà bằng vào tự thân chi lực để ngăn cản. Chỉ có sau cùng thủ đoạn cổ Phật hàng ma đại trận, chỉ có thể như thế. Tịnh Không Hòa Thượng cắn răng một cái, lục căn chi khí còn sót lại chi lực toàn bộ thế ra, xa xa chín vị sơn nhạc Phật tượng cùng nhau bị hắn triệu hoán mà đến. Vờn quanh tại Tịnh Không Hòa Thượng quanh thân, Phật quang lưu chuyển, lẫn nhau tương liên, càng là dẫn động toàn bộ Phật hương chi lực. Cổ Phật hàng ma đại trận âm vang ở giữa, Mạnh Vân Chu một quyền này lực đạo đánh vào cái này hàng ma đại trận phía trên, lập tức chín vị Phật tượng cùng nhau rung động, đại trận chi lực gần như sụp đổ. Nhưng bởi vì cùng toàn bộ Phật hương tương liên, cuối cùng vẫn là ổn định. Bất quá dưới một kích này, Tịnh Không Hòa Thượng lực lượng cơ hồ hao hết, cho dù hắn thân ở Phật hương chi địa có gần như vô tận vật lực, giờ phút này cũng tiếp tục không lên. Tiếp liền thi triển lục tức chuyển luân công, thôi động cổ Phật hàng ma đại trận, liền Phật hương chi lực đều bị hắn rút lấy hơn phân nửa. Làm sao có sức tái chiến? Phúc. Tịnh Không Hòa Thượng lại lần nữa phun máu, như là bùn nhão như thế co quắp trên mặt đất, toàn thân trên dưới liền một chút sức lực cũng không dùng tới, kịch liệt đau nhức càng là từ đầu đến chân lan tràn. Thân thể tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ băng vỡ đi ra. Nhưng chân chính nhường Tịnh Không Hòa Thượng khó mà tiếp nhận, là thể nội một mực bị áp chế Tịnh Không hồn phách đã bắt đầu sinh động, đang cùng Lục Trọc Tà Hoàng tranh đoạt thân thể này. Nguyên bản Lục Trọc Tà Hoàng là có thể bước vào ngăn chặn Tịnh Không hồn phách, đồng thời đợi một thời gian có thể đem Tịnh Không hồn phách hoàn toàn ma diệt thôn phệ. Đến lúc đó, thân thể này liền hoàn toàn cùng Lục Trọc Tà Hoàng không phân khác biệt. Chỉ khi nào thân thể bị Tịnh Không một lần nữa đoạt lại, lấy Lục Trọc Tà Hoàng lập tức trạng thái chỉ sợ rất khó một lần nữa nắm giữ quyền chủ đạo. Mạnh Vân Chu đứng tại Tịnh Không Hòa Thượng trước mặt, thân hình cao lớn như là một tòa núi lớn, trong mắt lạnh như băng tựa như nhật nguyệt. Lấy tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt nhìn xuống ngã xuống đất Tịnh Không Hòa Thượng, như là cao cao tại thượng thiên thần, tại nhìn xuống thế gian như toan khiêu chiến thiên thần uy nghiêm phàm nhân. Phổ thiên phía dưới, có thể chịu ta một quyền bất tử đã là cường giả đỉnh cao. Ngươi có thể chịu mạnh mẫu người ba quyền bất tử, cũng coi là đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, đủ để kiêu ngạo. Nghe nói như thế, Tịnh Không Hòa Thượng đau thương cười một tiếng. A Di Đà Phật. Bần tăng thông suốt đem hết toàn lực, lại cũng chỉ có thể ở mạnh võ thánh cái này toàn lực ba quyền phía dưới miễn cưỡng mạng sống. Nhìn tới vẫn là mạnh võ thánh cao hơn một bậc. Nghe thấy lời ấy, Mạnh Vân Chu thần sắc cổ quái nhìn xem Tịnh Không Hòa Thượng. Toàn lực ba quyền, ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Chương 474, tranh đoạt thân thể. Chương 474, tranh đoạt thân thể ngươi. Ngươi nói cái gì? Tịnh Không Hòa Thượng vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu, trong lúc nhất thời vẫn chưa minh bạch Mạnh Vân Chu ý trong lời nói, hoặc là nói, hắn kỳ thật đã có chút minh bạch, chỉ là cảm thấy khó có thể tin. Mạnh Vân Chu ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tịnh Không Hòa Thượng đầu trọng. Lực đạo vừa vặn, mộng bức không thương tổn não. Từ khi Ma Tôn bại vong về sau, Mạnh Mô cùng người giao thủ liền chưa hề dùng qua toàn lực. Huống chi, ngươi cái này thân thể vẫn là ta Tịnh Không sư điện, vô luận như thế nào ta đều khó có khả năng thật đưa ngươi hoành sát. Tự nhiên là phải tận lực thủ hạ lưu tình. Những lời này, nói tương đối trực tiếp, nghe tựa hồ có chút cố ý trang bức hiểm nghi. Nhưng tại Tịnh Không Hòa Thượng nghe, lại là như bị sét đánh, cả người lập tức liền ngốc trệ. Chưa đem hết toàn lực, thủ hạ lưu tình. Mấy chữ này con mắt nghe kia là tương đối đâm tâm a, thậm chí nhường Tịnh Không Hòa thượng có một loại khóc không ra nước mắt, ngửa mặt lên trời bi thiết xúc động. Quá khó tiếp thu rồi. Ta Đường Đường Lục Trọc Tà Hoàng chuyển thế, thực lực so với kiếp trước càng hơn một bậc, tự vấn thiên hạ cường giả ngoài ta còn ai? Tại hắn kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn bên trong, dẫn đầu Phật Hương chúng tăng nhất thống Phật môn, tiến tới tịch quyển thiên hạ, trở thành từ xưa đến nay cái thứ hai ma tôn. Vốn định cầm kiếm đi chân trời, kết quả còn không có đi ra ngoài liền bị ba quyền làm nằm xuống. Hiện thực chính là như thế tàn khốc lại vô tình. Tịnh Không Hòa thượng thật sự là không thể nào tiếp thu được, vừa rồi kia kinh khủng đến cực điểm ba quyền chi lực, vậy mà không phải Mạnh Vân Chu toàn lực. Thậm chí, nhìn Mạnh Vân Chu cái này thong dong có thừa bộ dáng, sợ là liền một nửa thực lực cũng không từng vận dụng. Hắn đặt chỗ này toàn lực ứng phó ngưng thần đường nối, đem bản lĩnh giữ nhà đều thi triển đi ra. Kết quả người ta cái gì cũng không làm, đi lên bang bang chính là ba quyền, liền đánh cho ngươi Tịnh Không Hòa thượng tìm không ra bắc. Thuần túy là lão tẩu hí ngon đồng. A Di Đà Phật. Tịnh Không Hòa thượng nhắm mắt lại, ngựa khí tràn đầy bất lực đắng chắc niệm một tiếng niệm Phật. Phản phất là lâm vào tuyệt vọng, lại tựa như hoàn toàn nhận mệnh. Mà ở phía xa Vân Thủy tự tại tăng ba người, tức thì bị rung động tâm thần hãi nhiên tột đỉnh. Thiên Phật cấm chế cũng tốt, lục thức chuyển luân công cũng được. Hiện tại liền cổ Phật hàng ma đại trận đều không làm gì được Mạnh Vân Chu. Cái này còn là người sao? Năm đó Chu Ma Ngũ Thánh coi là thật đều là cái loại này thực lực khủng bố sao? Chỉ sợ liền xem như ma tôn phục sinh, cũng chưa chắc có thể làm được dễ dàng như vậy tự nhiên tình trạng a. Cái này Mạnh Vân Chu, đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào? Đại thế đã mất, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Vân Thủy tự tại tăng trong lòng nặng nề sau khi, nhưng cũng lập tức chọn ra quyết đoán. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Liên Huyết Liên Yêu Tăng, Tịnh Bình Tiền Tiên đều không có kịp phản ứng, đợi đến hai người quay đầu nhìn lại thời điểm, Vân Thủy tự tại tăng sớm đã không thấy bóng dáng. Hô trướng! Huyết Liên Yêu Tăng giận không kìm được, vừa định trước đuổi theo, cũng là bị Tịnh Bình Tiền Tiên ngăn trở. Ta Hoàng đại nhân là bại, chúng ta Phật Hương tội nhân tự nhiên là không chỗ có thể trốn, nhưng hắn dù sao không phải Phật Hương người, trốn liền trốn a. Tịnh Bình Tiền Tiên thở dài nói rằng, cùng lúc đó, đang ngồi xổm ở Tịnh Không Hòa thượng trước mặt Mạnh Vân Chu, cũng cảm giác được kia Vân Thủy tự tại tăng chạy. Bất quá hắn cũng không thèm để ý chạy một cái Vân Thủy tự tại tăng không đáng để ý, chỉ cần cái này Lục Trọc Tà Hoàng còn ở nơi này như vậy đủ rồi. "Tốt, Mạnh Mỗ đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, hiện tại cũng nên ngươi tự giác một điểm." Mạnh Vân Chu lại vỗ một cái Tịnh Không Hòa thượng đầu, lập tức thấp giọng vừa quát. "Tịnh Không sư điệt, giờ phút này bất tỉnh chờ đến khi nào?" Tiếng quát như sấm, rung động tâm thần. Tịnh Không Hòa thượng trong nháy mắt hai mắt khẽ đảo, trực tiếp bị Mạnh Vân Chu đạo này quát chói tai âm thanh chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Cơ hồ là đồng thời, một đạo xanh biết thân ảnh xuất hiện ở Mạnh Vân Chu sau lưng, chính là Vạn Niên lão thụ yêu mẹ Linh Nhi. Mẹ Linh Nhi mới vừa xuất hiện, liền đem một cái tay đặt ở Tịnh Không trên đầu, một cỗ toàn vẹn dư thừa sinh cơ rót vào Tịnh Không thể nội. Theo cỗ này sinh cơ tràn vào, Tịnh Không Hòa thượng thương thế trên người cũng vững chắc xuống không còn chuyển biến xấu. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Võ thánh tổn thương khó mà khỏi hẳn, dù cho là lấy mẹ Linh Nhi cái loại này Vạn Niên lão thụ yêu bàng bạc sinh cơ, cũng chỉ có thể làm được ngăn chặn thương thế, mà không cách nào làm cho Tịnh Không Hòa thượng cấp tốc khỏi hẳn. Nhưng cỗ này sinh cơ rót vào, không chỉ muốn ổn định Tịnh Không Hòa thượng thương thế, càng là muốn tỉnh lại bị áp chế tại thân thể Tịnh Không hồn phách. Thân thể này cuối cùng là phải nhường Tịnh Không Hòa thượng chính mình đoạt lại. Một khi nhường kia Lục Trọc Tà Hoàng hồn phách lại lần nữa thức tỉnh, Mạnh Vân Chu cái này ba quyền liền bật ra. Phải biết Mạnh Vân Chu cái này ba quyền đánh kia là tương đối khắc chế, cũng không có thể chân chính đem Tịnh Không thân thể làm hỏng, lại muốn cho Lục Trọc Tà Hoàng lâm vào cực độ suy yếu bên trong. Phân tốc nắm muốn tương đối đúng chỗ, nhẹ một chút nhi nặng một chút nhi đều không đạt được hiệu quả. Nếu là Tịnh Không Hòa thượng tại tranh đoạt nhục thân thời điểm thất bại, kia Mạnh Vân Chu cũng chỉ có thể ra tay độc ác đánh nát Tịnh Không Hòa thượng nhục thân, nhường Lục Trọc Tà Hoàng hồn phách cùng Tịnh Không tách ra đến. Nhưng cứ như vậy chuyện liền sẽ thay đổi rất phiền toái, kém xa trực tiếp đoạt lại nhục thân tới đơn giản. Hơn nữa đây cũng là Tịnh Không Hòa thượng cần phải trải qua kiếp nạn, Mạnh Vân Chu xem như lật tẩy người làm được trình độ này đã rất đúng chỗ. Còn lại vẫn là phải nhìn Tịnh Không Hòa thượng chính mình. Mênh mông trong thức hải, hai đạo hồn phách giờ phút này ngay tại trong lúc giằng co. Tịnh Không ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực, cả người không vui không buồn, quanh thân tràn đầy nhàn nhạt kim mang, sau lưng vạn tự Phật ấn chậm rãi lưu chuyển. Mà tại Tịnh Không đối diện, rõ ràng là Lục Trọc Tà Hoàng hồn phách. Cái này hồn phách lại càng quỷ dị, khi thì biến thành tuệ không dáng vẻ, khi thì lại biến thành một cái khác diện mục giữ tợn tóc dài lao tăng, khi thì lại trở nên như là tu di Phật chủ như thế. Dường như cái này hồn phách ngay cả mình là cái dạng gì cũng không biết, chỉ có thể không ngừng tại ba cái này ở giữa qua lại biến hóa, mong muốn nhờ vào đó tìm kiếm được chân chính bản thân. Thiện hai thiện hai, bản ngã khó tìm, bản thân khó tiêu, Phật hữu gì không thử buông xuống chấp niệm, trở về nguồn gốc. Tịnh Không mở to mắt, nhìn qua đối diện cái kia đạo không ngừng biến hóa hồn phách, ngôn ngữ bình hòa. Đối với đạo này chiếm cứ thân thể mình hồn phách, Tịnh Không cũng không cái gì oán hận, ngược lại là trong ánh mắt mang theo một tia trách trời thương dân. Chấp niệm, nguồn gốc, ngươi bất quá là bản tọa luân hồi chi thân mà thôi, bàn luận Phật pháp bản tọa cao hơn người vô cùng, nên buông xuống chấp niệm chính là ngươi, trở về bản tọa hồn thể, thành tựu vô thượng nhân quả, đây cũng là ngươi thế này giáng lâm ý nghĩa. Lục Trọc Tà Hoàng không hề lay động, ngược lại là đang khuyên cáo Tịnh Không tới hợp hai là một. Vừa lúc giờ phút này, cả hai hồn phách chi lực cũng xông đụng vào nhau, như là hai cỗ sóng lớn xen lẫn, mong muốn vượt trên lẫn nhau. Nhưng Tịnh Không hồn phách chi lực rõ ràng mang theo bao dung, mà Lục Trọc Tà Hoàng hồn lực lại khắp nơi hiện ra hung hăng dáng vẻ. Ai Tịnh Không phát ra tiếng thở dài, sau lưng vạn tự Phật ấn lúc này phát sinh biến hóa. Đúng là biến thành một tôn ngồi xếp bằng Phật đá thân ảnh, nhưng này Phật Đà khuôn mặt lại là cùng Tu Di Phật chủ không khác nhau chút nào. Tôn này có Tu Di Phật chủ khuôn mặt Phật Đà mở ra một đôi Phật nhãn, lập tức sáng chói Phật quang chiếu rọi tại Lục Trọng Tà Hoàng hồn thể phía trên. Tựa như sư đồ ánh mắt hai người, tại trấn áp cái này Lục Trọng Tà Hoàng. Phật Hưu cũng không phải là Lục Trọng Tà Hoàng, Bần Tăng cũng không phải hắn chuyển thế chi hồn. Tịnh Không Hòa Thượng bình tĩnh mở miệng, nói toạc ra tất cả chân tướng. Lục Trọng Tà Hoàng sớm đã không còn tồn tại, Phật Hưu cùng Bần Tăng đều nắm giữ Lục Trọng Tà Hoàng ký ức, cũng tới cùng một nhịp thở. Có thể Bần Tăng vẫn như cũng là Bần Tăng, cũng sẽ không vì vậy mà cải biến, Phật tâm còn tại. Phật Hưu, lại vì sao hết lần này tới lần khác muốn trở thành Lục Trọng Tà Hoàng, mà không phải lấy bản ngã dáng vẻ sừng sững tại cái này đại thiên thế giới? Minh ngộ tự thân, đối với Phật Hưu mà nói coi là thật gian nan như vậy sao? Chương 475, chưa vào luân hồi. Chương 475, chưa vào luân hồi. Hoang đường tuyệt luân. Hoang đường tuyệt luân. Lục Trọng Tà Hoàng hồn phách phát ra tức giận gào thét, hồn thể hình thái cũng tại thời khắc này giữ vững Lục Trọng Tà Hoàng năm đó bộ dáng, cũng chính là kia tóc dài lão tăng hình tượng. Bản tọa chính là Lục Trọng Tà Hoàng. Ngươi tiểu bối này nghĩ muốn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ? Lục thức chuyển luân công còn tại, lục căn chi khí ra thân, còn có trước đây thế kiếp này hoàn chỉnh không thiếu sót ký ức, ai dám nói bản tọa không phải Lục Trọng Tà Hoàng? Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng giống giận dữ, tóc dài lão tăng quanh thân lại xuất hiện lục căn chi khí. Bộ thân thể này là bản tọa, hồn phách của ngươi cũng là bản tọa, bây giờ còn muốn đảo ngược thiên cương, quả thực hoang đường. Đột nhiên, lục căn chi khí cùng nhau hướng phía Tịnh Không Hòa Thượng đánh tới, đồng thời đều là mang theo rút hồn đoạt phách lực lượng, mong muốn ỉ vào ngang ngược chi lực tan rã rơi Tịnh Không Hòa Thượng một phách. Nhưng lại tại lục căn chi khí tiếp cận Tịnh Không Hòa Thượng trong nháy mắt, cái này lục căn chi khí lại cùng nhau ngừng lại. Tịnh Không có chút đưa tay, kia lục căn chi khí vậy mà cùng nhau tại Tịnh Không bàn tay quanh mình vần quanh, dường như đã nghe lệnh của Tịnh Không. Làm sao có thể? Kia tóc dài lão tăng La Thất Thành, cả người như gặp phải trọng kích, khuôn mặt đều bởi vậy bắt đầu bặm méo. A Di Đà Phật. Tịnh Không niệm một tiếng niệm Phật, chậm rãi đứng dậy, hồn thể tại mảnh này trong thức hải vậy mà không ngừng phóng đại. Trong chốc lát đã như là cự nhân. Phật quang chiếu rọi thức hải, phản âm quanh quần tứ phương. Tịnh Không nhìn xuống nhỏ bé tóc dài lão tăng, trong mắt cũng chỉ có từ bi. Phật dưới mắt, chúng sinh bình đẳng, Phật Hưu đã giáng lâm tại thế, tự nhiên cũng là chúng sinh một trong, tự nhiên chịu ngã Phật độ hóa. Phật quang càng thêm nồng đậm, nhưng thủy chung chiếu không tới tóc dài lão tăng trên thân. Hắn vẫn tại kháng cự đây hết thảy, không nguyện ý thừa nhận chính mình đến tột cùng là bực nào tồn tại. Gặp tình hình này, Tịnh Không vẫn như cũ lộ ra mười phần bình tĩnh, không thấy nửa phần vội vàng sao động. Trong thức hải, một cái chớp mắt như vĩnh hằng, Phật Hưu như nhất thời không cách nào minh ngộ, Bần Tăng sẽ một mực bồi tiếp Phật Hưu, cho đến Phật Hưu minh ngộ bản thân. Ha 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 ha. Mơ tưởng. Thời gian không ngừng trôi qua, Tịnh Không cùng Lục Trọng Tà Hoàng hồn phách rằng co lôi kéo từ đầu đến cuối đều tại tiếp tục. Hai người hồn phách các hiện thần thông không ngừng rằng co. Khi thì Lục Trọng Tà Hoàng chiếm thượng phong, khi thì Tịnh Không có thể chủ đạo thức hải. Đồng thời một cái là muốn nuốt mất đối phương hồn phách, một cái chỉ là muốn làm cho đối phương minh ngộ tự thân. Mà theo thời gian chuyển rời, cuối cùng vẫn là Tịnh Không càng lớn một bậc. Hán Phật pháp đã đi tới đại triệt đại ngộ cảnh giới, tự thân Phật pháp gánh chịu thiên tiền tự trên vạn năm con gót, lại thêm sư tôn Tu Di Phật chủ sinh tiền lưu lại rất nhiều quả tạo. Cùng kinh nghiệm phen này tiếp nạn kinh nghiệm, đều để Tịnh Không thu hoạch rất nhiều. Hán Phật pháp tạo nghệ đã là có thể xưng một đời đắc đạo cao tăng trình độ, không thua gì những cái kia tu luyện mấy trăm năm Phật môn đại năng, thậm chí còn hơn, đã tiếp cận với sư tôn Tu Di Phật chủ. Mà so sánh dưới, cái này liền tự thân đến tột cùng là cái gì đều không hiểu Lục Trọng Tà Hoàng vẫn là bị khốn tại bản thân trong hỗn loạn. Từ vừa mới bắt đầu kiên định cho là mình là Lục Trọng Tà Hoàng, càng về sau dần dần mê mang hỗn loạn, thậm chí hoài nghi tự thân. Ta là ai? Ta là ai? Ta đến cùng là ai? Ta chẳng lẽ không phải Lục Trọng Tà Hoàng phục sinh? Ta rõ ràng có kiếp trước tất cả ký ức, vì sao ta không phải Lục Trọng Tà Hoàng? Ta đến cùng tính là gì? Chẳng lẽ ta liền không nên tồn tại ở trên đời này sao? Ai đến nói cho ta? Đến tột cùng ai có thể đến nói cho ta? Đối mặt lâm vào trong hỗn loạn Lục Trọng Tà Hoàng Tịnh Không một lần lại một lần tụng niệm lấy Phật kinh, an ủi tinh thần của hắn. Đồng thời cũng không ngừng nói cho hắn biết không cần lâm vào bản thân hoài nghi. Chúng sinh đều khổ, vạn tướng vốn không, chỉ có tự độ. Không một chúng sinh mà không có được Như Lai trí tuệ. Tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Thiên hai, thiên hai. Từng lần một lặp lại, từng lần một tụng niệm, Tịnh Không cứ như vậy dùng tự thân Phật pháp an ủi đối phương. Nhưng hắn theo hỗn loạn bình tĩnh lại, dần dần có chỗ minh ngộ. Tóc dài lao tăng học Tịnh Không dáng vẻ ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, ánh mắt bên trong có minh ngộ chi quang. Quanh thân tà dị chi khí cũng đang nhanh chóng tiêu mất, thay vào đó là chưa từng có thuần túy Phật lực. Phật môn coi trọng một cái ngộ chữ, tu Phật trăm năm không bằng một khi đốn ngộ. Bởi vì khổ tu chính là một loại chấp nhất, tượng trưng cho bản thân vẫn có chấp niệm, mà đốn ngộ thì là nhìn thấu bản chất của sự vật, lựa chọn buông xuống chấp niệm. Hai người ở giữa lập tức phân cao thấp. Cái này tóc dài lão tăng ngay từ đầu chấp nhất với mình là Lục Trọng Tà Hoàng, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm biết mình kỳ thật cũng không phải là Lục Trọng Tà Hoàng, chính là chấp niệm quấy phá, chính mình lừa gạt mình. Đi ra phần này chấp niệm, cho đến buông xuống chấp niệm, không còn xoắn xuýt tại bản thân, lựa chọn bản thân hòa giải, nội tâm thông thấu, chân chính làm được cầm được thì cũng không được, chính là một loại đốn ngộ. Phật Hữu có thể từng minh ngộ. Tịnh Không hai mắt ôn hòa nhìn đối phương, kia tóc dài lão tăng lộ ra một vẻ bình tĩnh nụ cười, tuy nói tướng mạo cùng lúc trước cũng giống như nhau, nhưng lại giống là hoàn toàn biến thành người khác. Bần tăng hiểu. Lời còn chưa dứt, tóc dài lão tăng thân hình phiêu tán, đúng là biến thành một đứa bé dáng vẻ, cuộn tròn rúc vào một chỗ, an tường ngủ say. Tịnh Không cũng không cái gì vẻ ngoài ý mớn, hắn biết đây chính là tóc dài lao tăng chân chính bộ dáng, liền như là một cái mới sinh không lâu anh hải, lại bởi vì bản thân chấp niệm mà biến thành người bên ngoài dáng vẻ. Bây giờ minh ngộ tất cả buông xuống chấp niệm, trở về chân chính bản thân. Đời sau, Bần tăng sẽ tìm được Phật hữu, thu Phật hữu làm đồ đệ, truyền thụ Phật pháp, nhập thiên tiền tự môn hạ. Đi thôi, nương theo lấy Tịnh Không nhẹ nhàng phất tay, kia anh hải hồn phách lúc này hóa thành điểm điểm lưu quang, tiêu tán tại trong thức hải. Đi hướng luân hồi. Tịnh Không quay người, nhìn về phía sau lưng từ đầu đến cuối tồn tại cái kia đạo Phật Đà hư ảnh. Đa tạ sư tôn điểm nộ. Tịnh Không mở mắt, đập vào mắt chính là đứng ở một bên Mạnh Vân Chu. Người đã tỉnh. A Di Đà Phật. Mạnh tiên bối, đã lâu không gặp. Tịnh Không nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền lại hôn mê bất tỉnh. Mạnh Vân Chu một hồi nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh Huệ Linh Nhi. Hắn tại sao lại choáng? Huệ Linh Nhi khỏe miệng cong lên, thần sắc cổ quái. Chủ nhân ra tay quá nặng, hòa thượng này thương thế trên người không cách nào khỏi hẳn, tự nhiên là muốn mất đi. Mạnh Vân Chu, hóa ra là vấn đề của ta sao? Bất quá giống như nói có đạo lý, Tịnh Không trên thân thể thương thế đều là chính mình đánh ra tới, hiện nay Tịnh Không hẳn là một lần nữa đoạt lại thân thể, cái này thương thế trên người lại sẽ không biến mất. Tự nhiên là vừa tỉnh dậy liền trọng thương ngất đi. Thay người chữa thương cũng là ít có. Mạnh Vân Chu đưa tay đặt ở Tịnh Không đầu vai, vận chuyển một sợi tự thân khí huyết chi lực tiến vào Tịnh Không thể nội. Dùng tự thân khí huyết đến là Tịnh Không chữa thương. Võ Thánh tổn thương khó mà khỏi hẳn, duy nhất nhanh chóng khỏi hẳn biện pháp chính là Võ Thánh chính mình thân tự ra tay, dùng khí huyết đến trị thương. Cũng chính là cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông. Hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Thời gian một chén trà công phu về sau, Tịnh Không thương thế trên người đã là khỏi hẳn không ít, lại lần nữa mở mắt. Đa tạ. Mạnh tiên bối là Bần tăng trị thương. Tịnh Không đứng dậy, từ đấy lòng hướng Mạnh Vân Chu biểu thị cảm tạ. Mà Mạnh Vân Chu thì là quan sát toàn thể Tịnh Không một phen, không khỏi nhẹ gật đầu. Xem ra, lần này ngươi cũng là nhân họa đắc phúc. Tịnh Không cười lắc đầu. A Di Đà Phật, Bần tăng chỉ là làm chính mình nên làm, tất cả đều do nhân quả mà lên. Lời tuy như thế, nhưng Tịnh Không lúc này lại đã là xưa đâu bằng nay. Hắn ngoại trừ tự thân Phật môn tu vi bên ngoài, còn chiếm được lục trọc tà hoàng toàn bộ ký ức, đồng thời kia lục căn chi khí bên trong còn sót lại lực lượng cũng tận số quy về Tịnh Không thể nội. Mà thu hoạch lớn nhất chính là cái này vạn tội Phật hương mấy trăm năm nghiệp lực. Cùng tòa kia từ tu di Phật chủ tự tay luyện chế ra tới tiểu miếu Phật bảo, những này đều đem thuộc về Tịnh Không, nhưng cũng không phải là hiện tại. Chỉ có độ hóa cái này vạn tội Phật hương tất cả ác tăng tà tu, để bọn hắn có thể lấy chân chính Phật môn tăng nhân thân phận đi ra Phật hương, Tịnh Không mới có thể có được những này. Cái này không chỉ là đối vạn tội Phật hương thí luyện, cũng là một trận đối Tịnh Không thí luyện. Tu Di Phật chủ lưu lại những này chuẩn bị ở sau, thời thời khắc khắc đều tại mài giũa Tịnh Không biên này Phật tâm. Nếu như hắn chỉ là muốn đạt được những này quà tặng, mà không phải mang thuần túy độ hóa chi tâm, như vậy nơi này tất cả hắn vĩnh viễn cũng không cách nào đạt được, cũng giống nhau sẽ bị khốn tại vạn tội Phật hương. Lấy thuần túy Phật tâm đi độ hóa chúng sinh, mới có thể làm cho tất cả mọi người có thể giải thoát. Tịnh Không rõ ràng chính mình sư tôn dụng tâm lương khổ, cho nên hắn cũng biết tuân theo sư tôn nguyện vọng, đi làm chính mình chuyện nên làm. Đúng rồi, Mạnh tiền bối, vừa tăng theo lục trọc tà hoàng trong trí nhớ lĩnh ngộ lục thức chuyển luân công, này thần thông hoàn toàn chính xác có thể tìm được luân hồi người đời sau. Tịnh Không nói như thế. A, xem ra vừa mới tên kia cũng là không có gạt ta. Mạnh Vân Chu giật mình, ánh mắt có chỗ mong đợi nhìn xem Tịnh Không. Vậy ngươi có thể làm được sao? Tịnh Không gật gật đầu. Thân ở cái này Phật hương bên trong cũng là có thể làm được, chỉ là muốn chờ Bần tăng thương thế khỏi hẳn lời còn chưa nói hết, Mạnh Vân Chu trực tiếp vào tay, đem tự thân khí huyết chi lực lại lần nữa đánh vào Tịnh Không thể nội, dùng đơn giản nhất thu bạo phương thức nhường Tịnh Không đến để khôi phục. Tịnh Không cảm thụ được Mạnh Vân Chu đánh vào khí huyết chi lực, không khỏi kinh hãi hãi nhiên. Cỗ này khí huyết mạnh, nhường Tịnh Không cảm thấy chỉ cần hơi có dị động, liền sẽ lập tức nứt vỡ thân thể của mình. Trong chốc lát, Mạnh Vân Chu thu hồi tự thân khí huyết, cảm giác như thế nào? A Di Đà Phật, Bần tăng đã không còn đáng ngại. Vậy ngươi bây giờ liền thi triển kia cái gì lục thức chuyển luân công, tìm một chút ngươi sư tôn, Nho Thánh Khổng Huyền cùng Bần Trúc Kiếm Tiên chuyển thế, xem bọn hắn bây giờ người ở chỗ nào. Mạnh Vân Chu khó được có một tia dồn dập ngữ khí. Tịnh Không chắp tay trước ngực nhìn xem Mạnh Vân Chu, phương pháp này không thể chống rông thi triển, cần có cùng sinh tiền quan hệ càng chặt chẽ chi vật mới được. Mạnh Vân Chu hơi suy tư, lúc này bàn tay vừa nhấc, đương theo lấy lục mang lóe lên, một bức tranh xuất hiện ở Mạnh Vân Chu trong tay. Chính là Mạnh Vân Chu hơn 10 năm trước tại Đông Bực tiểu gia ngư thôn bên trong đoạt được bức họa kia. Khổng Huyền sinh tiền họa tác Lạc Hà Quy Ngư Đồ. Vật này hẳn là có thể chứ? Mạnh Vân Chu đem bức họa này giao cho Tịnh Không. Tịnh Không mở ra xem, lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. A Di Đà Phật, Khổng Huyền tiền bối sinh tiền họa tác, tuyệt không phải bình thường. Hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này thôi động lục thức chuyển luân công, chỉ thấy lục căn chi khí cùng nhau xuất hiện ở hắn quanh thân, cũng đã không còn là tà dị chi quang, mà là có tinh thuần Phật lực dập dờn mà ra. Cùng nhau chiếu rọi tại bức họa này làm nên bên trên. Trong chốc lát, Lạc Hà Quy Ngư Đồ cũng là quang hoa đại phóng, càng có nho ra hạo nhiên thánh khí đang dập ra, cùng lục căn chi khí thả ra Phật môn chi lực hòa lẫn. Tịnh Không mặt lộ vẻ nghiêm túc, hai tay đánh ra một đạo Phật môn ấn quyết. Sau một khắc, Phật quang, thánh khí như là hai đạo cuốn quýt lấy nhau thường lòng, lúc này liền phải phóng lên tận trời chỉ hướng một chỗ. Nhưng ngay lúc này, Lạc Hà Quy Ngư Đồ lại là trong lúc đó hiện ra một cỗ phi phàm chi lực, đúng là đem Phật quang, thánh khí toàn bộ thu nạp trở về, đồng thời đem lục căn chi khí cho đẩy lui. Tịnh Không kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình rút lui ba bước, lục thức chuyển luân công lập tức mất đi hiệu lực. Sao sẽ như thế? Tịnh Không vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn qua kia Lạc Hà Quy Ngư đồ. Thế nào? Mạnh Vân Chu nhíu mày hỏi. Tịnh Không chậm rãi quay đầu, thần sắc khá phức tạp. Như Bần Tăng đoán không lầm, Nho Thánh Cổng Huyền chưa vào luân hồi. Chương 476, Nữ Võ Thánh. Chương 476, Nữ Võ Thánh. Nho Thánh Cổng Huyền chưa vào luân hồi. Tịnh Không lời vừa nói ra, Mạnh Vân Chu lúc này khẽ giật mình, đối với dạng này thuyết pháp càng ngoài ý muốn. Chưa vào luân hồi? Làm sao có thể? Mạnh Vân Chu chau mày, hiển nhiên là đối với cách nói này có chút khó có thể tin. Cổng Huyền cũng không phải là hồn phi phách tán, sinh tiền cũng chưa từng hóa thành quỷ tu, càng là ta tận mắt nhìn thấy hắn qua đời, như thế nào chưa vào luân hồi? Luân hồi chuyển thế chính là thiên đạo tuần hoàn. Hồn phách tiến vào đại đạo ở giữa, cùng cái khác vô số hồn phách lộn xộn cùng một chỗ, tạo thành mới hồn phách trở về thế gian. Đây cũng là luân hồi chân lý. Mà không vào luân hồi, bình thường cũng chỉ có hai loại tình huống, hoặc là trước khi chết trực tiếp hồn phi phách tán, hoặc là chính là tu quỷ đạo công pháp, lấy quỷ tu dáng vẻ tiếp tục còn sống ở thế. Cái trước tự nhiên là không có cách nào luân hồi, triệt triệt để thần hình câu diện. Mà loại sau cái gọi là quỷ tu, cũng gọi là hồn tu, về việc tu hành sẽ có rất lớn hạn chế, đồng thời một khi lại lần nữa vẫn lạc, thì là hoàn toàn chôn bụi, không có chuyển thế cơ hội luân hồi. Trừ cái đó ra, còn có một số tương đối tình huống đặc thù, tỉ như hồn phách bị một chút hiếm thấy thủ đoạn giam cầm, đến mức không cách nào luân hồi chuyển thế. Mặt khác tu sĩ còn có một loại đoạt xá phương pháp xử lý, xem như một loại biến tướng trốn tránh luân hồi chuyển thế phương pháp. Nhưng tu sĩ cả đời nhiều nhất chỉ có thể đoạt xá hai lần, đồng thời nếu là thọ nguyên hao hết tu sĩ, cũng là không cách nào đoạt xá, chỉ có thể thành thật thật hồn quy thiên. Có thể Nho Thánh Cổng Huyền không phải là tu sĩ, cũng không phải quỷ tu, hồn phách càng không có bị bất luận kẻ nào giam cầm, lại làm sao có thể chưa từng tiến vào luân hồi? Việc này đúng là có chút kỳ quặc, nhường Bần Tăng thử một lần nữa. Tịnh Không cũng là có chút mơ hồ, lập tức lập lại chiều cũ. Ông Phật quang hiện lên, dẫn động Lạc Hà Quy Ngư đổ bên trong hạo nhiên thanh khí, hai người lại lần nữa đan vào một chỗ sông lên thiên cung. Nhưng liền tại sắp làm ra chỉ dẫn lúc, Phật khí, thanh khí đồng thời tán loạn ra, căn bản là không có cách làm ra cái gì minh xác chỉ dẫn. Hơn nữa thoáng qua một chút, Tịnh Không dường như còn nhận lấy một chút phản vệ, sắc mặt lập tức trắng nhợt không ít, hô hấp cũng có chút thô trọng. Một bên Huệ Linh Nhi dường như nhìn ra cái gì mánh khóe, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chủ nhân, giống như có cái gì lực lượng đang ngăn trở Tịnh Không đại sư thi pháp. A. Mạnh Vân Chu nghe vậy giật mình, ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia Lạc Hà Quy Ngư Đồ. Ở đây duy nhất có khả năng ngăn cản Tịnh Không thi pháp, dường như cũng chỉ có này tấm Lạc Hà Quy Ngư Đồ. Hơn nữa này đồ đúng là huyền diệu phi phàm, liền bạn Lê Học Cung bị kia Nho Thánh đều nhìn không ra huyền cơ trong đó, có lẽ bên trong coi là thật có khổng huyền lưu lại hậu thủ gì cũng có nói. A Di Đà Phật, vị này nữ thí chủ lời nói rất là hoàn toàn chính xác. Hình như có một cỗ trong minh minh lực lượng đang ngăn trở Bần Tăng thi pháp. Tịnh Không mở miệng nói rằng, bất quá đã cố lực lượng này tồn tại, vậy thì đại biểu Không Huyền Tiên Bối hẳn là đúng là không có vào luân hồi, chỉ là nguyên do trong đó. Bần Tăng cũng không được biết, có lẽ cùng Không Huyền Tiên Bối trên thân bị chúng đại đạo chi chú có quan hệ. Mạnh Vân Chu không nói gì, thần sắc như có điều suy nghĩ. Tịnh Không thì là thở dài một tiếng, Bần Tăng tu vi nông cạn, không cách nào đến giúp Mạnh Tiên Bối, quả thực hổ thẹn. Mạnh Vân Chu lắc đầu, nghĩ đến bây giờ Tây vực Phật môn, hẳn là không có người nào tu vi có thể cao hơn ngươi, nếu ngươi còn cảm thấy mình tu vi nông cạn, kia cái khác Phật môn tăng nhân chẳng phải là muốn tự ti mà cảm. Tịnh Không cười khổ, Mạnh Võ Thánh quá khen rồi, ta Tây vực Phật môn tàng long ngoại hổ, ẩn thế không ra cao tăng còn có không ít, bọn hắn Phật pháp tu vi tất nhiên đều tại Tịnh Không phía trên. Mấy vị sư minh cũng từng nói qua, năm đó sư tôn tại thế thời điểm, Phật môn cũng có mấy vị đắc đạo cao tăng càng cao mình, so với sư tôn cũng chỉ là hơi thua nửa phần mà thôi. Huống hồ Phật pháp vĩnh viễn không nơi tận cùng, cho dù là hơi có tiểu thành cũng tuyệt đối không thể đắc chí. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu, thuận tay thu lại kia Lạc Hà Quy Ngư Đồ. Ngươi giác ngộ không tệ, bất quá dựa theo lời ngươi nói đã Khổng Huyền chưa vào luân hồi, như vậy ngươi sư tôn còn có Vân Trúc Kiếm Tiên nghĩ đến cũng có thể là tình huống như vậy. Mạnh Vân Chu nói hời hợt, nhưng trong lòng lại cũng không bình tĩnh, thậm chí có chút nỗi lòng không chừng lên. Đây là hắn rất nhiều năm cũng chưa từng có cảm giác. Sở dĩ nỗi lòng không chừng là bởi vì cái này nhiều năm qua truy tìm chuyện cuối cùng là có một cái mơ hồ kết quả. Tuy nói cũng không phải là cái gì chân tướng, nhưng ít ra cũng làm cho Mạnh Vân Chu biết ba vị bạn cũ tình huống mặc dù đã qua đời, nhưng chưa vào luân hồi. Đây là một cái tương đối mấu chốt tin tức. Nhưng Mạnh Vân Chu đối với truy tìm đại đạo chi chú chân tướng lại có phương hướng mới. Cũng không biết Long Hoàng gia hỏa này bây giờ người ở chỗ nào. Lúc trước hắn đi kia cổ yêu thánh đảo liền tin tức hoàn toàn không có, đã nhiều năm như vậy, hẳn là còn chưa có đi ra sao. Mạnh Vân Chu không khỏi nghĩ đến Long Hoàng. Cùng là bị đại đạo chi chú ảnh hưởng người, bây giờ Mạnh Vân Chu cuối cùng là lấy được một chút tiến triển, tự nhiên là mong muốn cùng Long Hoàng chia sẻ việc này. Chi tiết. Dưới mắt không có Long Hoàng một chút xíu tin tức. Ngươi về sau có tính toán gì không? Mạnh Vân Chu vừa nhìn về phía Tịnh Không, tự nhiên là tuân theo sư tôn nguyện vọng, Bần Tăng sẽ lưu tại cái này vạn tội Phật Hương, lấy Phật pháp độ hóa Phật Hương đám người, khuyên bảo bọn hắn sớm ngày quy về chính đạo. Tịnh Không mặt lộ vẻ trịnh trọng, trong mắt càng có kiên định. Chỉ cần cái này vạn tội Phật Hương bên trong còn có một người vô pháp đi ra, Bần Tăng liền không sẽ rời đi vạn tội Phật Hương nửa bước. Phật Hương cũng không, thế không xuất quan. Mạnh Vân Chu khẽ bước cằm, nhẹ nhàng vỗ Tịnh Không bả vai. Nếu như thế, ta sẽ đem chuyện của ngươi cáo chi Tây Thiên tự, nhường hai vị sư huynh của ngươi có thể an tâm. Đa tạ Mạnh tiền bối. Mạnh Vân Chu cũng không có vội vã rời đi vạn tội Phật Hương. Đến một lần Tịnh Không thương thế chưa lành, Phật lực tổn hao nhiều, cần một chút thời gian đến khôi phục. Mạnh Vân Chu lưu tại Phật Hương, cũng có thể thay Tịnh Không trấn nhiếp một chút Phật Hương bên trong những cái kia ác tăng tà tu. Thứ hai, Mạnh Vân Chu về sau dự định tiến về Táng Phật Quật, trước lúc này tự nhiên muốn cùng Tịnh Không nhiều hơn nghe ngóng một chút liên quan tới Táng Phật Quật chuyện. Tuy nói Mạnh Vân Chu thực lực đi xông cái này cái gọi là Tây vực cấm khu, liền cùng dạo phố dường như, nhưng cũng không thể cái gì cũng không hiểu hai mắt bôi đen liền hướng bên trong sông. Mạnh Vân Chu còn không có như vậy khinh thường. Đảo mắt, Mạnh Vân Chu ngay tại Vạn Tội Phật Hương chờ đợi hơn 10 ngày. Tịnh Không thương thế cũng tại từng ngày khôi phục, Phật lực cũng tại ngày càng cường thịnh. Cũng chính vào hôm ấy, Huệ Linh Nhi cầm đưa tin ngọc giản hiện thân tại Mạnh Vân Chu trước mặt. "Chủ nhân, có Nam vực tin tức chuyển đến." "Nam vực?" Mạnh Vân Chu tiếp nhận đưa tin ngọc giản, xem xét phía dưới thần sắc cũng là có động dung. Bình thản như nước trong đôi mắt nổi lên càng hiếm thấy vẻ vui mừng. Tiểu Điệp đã bước vào võ đạo thánh nhân chi cảnh. Mạnh Vân Chu ở xa Nam vực Đảo Nguyên Sơn thân truyền đệ tử Vương Tiểu Điệp, cùng đi xa trở về phụ thân Vương Đông Sinh gặp mặt về sau, tu vi võ đạo rốt cục đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào võ thánh chi cảnh. Cũng là Mạnh Vân Chu chỗ thu đệ tử bên trong, cái thứ nhất trở thành võ đạo thánh nhân tồn tại. Võ thánh truyền nhân, cũng là võ thánh. Trừ cái đó ra còn có một tin tức, nhưng Mạnh Vân Chu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đại Linh Hoàng Triều, thế mà bị Đại Tĩnh Hoàng Triều hủy diệt.